đến lúc đó cũng có được các ngươi một chỗ cắm rủi. Vừa nói một bên như là đi bộ nhàn nhã tránh thoát Vân Sử công kích. Vương Chân Linh nhưng trong lòng thì hơi chấn động một chút ám đạo Ngọc Đô Sơn. Chớ có quên đi Vương Chân Linh đạt được quân trời xem truyền thừa. Tại mạt pháp thế giới quân trời xem đã là số một số hai môn phái. Chương 8, đạo nhân toàn chân. Nhưng là nếu như nói còn có so quân trời xem càng thêm cường đại đó chính là Ngọc Đô Sơn. Mà lại Ngọc Đô Sơn thậm chí không thể nói là một cái tu hành môn phái tối thiểu nhất lúc trước không phải. Mà là một cái người tu hành căn cứ. Liên phảng phất lúc trước không kịp chi như núi. Khác biệt chính là truyền thuyết Ngọc Đô Sơn là tiên sơn. Trong truyền thuyết vô số cường đại người tu hành ở thế giới đi vào mạt pháp thời đại về sau đều nhao nhao trốn vào Ngọc Đô Sơn bên trong. Còn có một cái thuyết pháp đó chính là thăng tiên môn cũng đều là Ngọc Đô Sơn lưu lại hạ vì sớm người tu hành lưu lại hạ một chút hy vọng sống. Chẳng lẽ đạo nhân này chính là Ngọc Đô Sơn? Là hẳn là không trung ngọn tiên sơn này chính là Ngọc Đô Sơn. Cũng chính là Vương Chân Linh thoáng phân thần như thế một chút thời gian kia Vân Sử đã nguy cơ chồng chất kém chút tổn thương tại cái này toàn chân đạo người trong tay. Kia toàn chân đạo người thậm chí còn có tâm tình chế rêu nói. Các ngươi những này thổ dân thần linh lực lượng là có một chút nhưng mà không thông thần thông đạo pháp thường thường sử dụng man lực lại là bây giờ bất thành bộ dáng. Vị này toàn chân đạo người nhìn như hứng hở kỳ thật hơn phân nửa lực chú ý đều đặt ở Vương Chân Linh trên thân. Rất rõ ràng đối với Vương Chân Linh coi trọng viễn siêu kia Vân Sử. Thậm chí hắn nói nhiều như vậy cũng không phải là lắm lời mà là một loại tâm lý thế công. Dùng ngôn ngữ tạo thành một loại hắn vô cùng cường đại hình tượng tốt nhất áp chế Vương Chân Linh căn bản không dám động thủ. Nhưng mà Vương Chân Linh là cùng bọn người. Hắn mặc dù cùng cao thủ chiến đấu cơ hội không nhiều nhưng là Vương Chân Linh gì cùng chàng diện chưa từng gặp qua. Thân là triều đình quan lại đại quyền trong tay nắm giữ bách tính sinh tử thậm chí ngay cả cảnh tượng hoành tráng chiến tranh đều trải qua rất nhiều lần. Có chỗ nào sẽ để ý như thế một điểm ngôn ngữ áp lực. Chớ đừng nói chi là vị này toàn chân đạo người mặc dù cảnh giới cao. Nhưng là Vương Chân Linh dở trọt nhưng cũng không ít có cơ hội cùng đạo nhân này liều một phen. Dù sao nhìn xem đạo nhân bộ dáng còn không có tu luyện tới thân hóa toàn chân cảnh giới nói cách khác đoán chừng cũng là bước vào toàn chân không lâu. Toàn chân cảnh giới đồng dạng chia làm hai cấp độ thứ nhất vì trở thành thật. Xuất khiếu kỳ nguyên thần có thể được xưng là âm thần bất quá như là quỷ vật không sai biệt lắm sợ hai ánh nắng e ngại dương khí vẫn như cũ thuần âm thuộc quỷ thuộc về hư chất. Mà toàn chân cảnh giới luyện âm phản dương mượn giả tu chân đem hư ảo âm chất tu thành chân thật bất hư cho nên cảnh giới thứ nhất liền gọi thành thật. Cấp độ thứ hai xưng là toàn chân những lúc như vậy liền đã không chỉ là nguyên thần thành thật chính là nhục thân cũng đều đi theo toàn chân hóa cái gọi là như nước không chìm nhập lửa không đốt tán thì thành gió tụ thì thành hình. Sơ bộ thành thật quá mức yếu ớt cho nên phải từ từ ôn dưỡng làm cường đại tiếp lấy mới là lịch kiếp. Mà vị này đạo nhân nhiều lắm là cũng chính là thành thật ôn dưỡng còn chưa tới lịch kiếp cấp độ. Bằng vào Vương Chân Linh đông đảo nội tình cùng át chủ bài còn có thể đụng một cái. Nếu là vị này đạo nhân triệt để tu luyện tới toàn chân cảnh giới vậy còn không như sớm một chút đầu hàng tốt. Bất quá bây giờ đã còn không phải toàn chân A vậy liền động thủ. Một nháy mắt Vương Chân Linh thần minh lực trường liền khuyết trương quá khứ mắt thấy liền phải đem vị này toàn chân đạo người cho bao khỏa đi vào. Nhưng mà vị này toàn chân đạo người cũng chỉ là lộ ra một tia hơi hơi thần sắc kinh ngạc nói. Thần minh 30 trượng. Lại là căn bản cũng không có nghĩ đến Vương Chân Linh thần minh lại có thể khuyết trương đến 30 trượng phạm vi. Liền ngay cả kia Vân Sử trong mắt cũng đều lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc lại là nghĩ không ra Vương Chân Linh vừa ra tay thế mà liền lợi hại như vậy. Nhưng mà mắt thấy thần minh lực trường hóa thành bóng tối vặn vẹo lên muốn đem kia toàn chân đạo người nuốt chửng lấy rơi thời điểm kia toàn chân đạo trên thân người quang mang lại là như là cường châm đâm rách khí cầu đem bóng đen đâm thủng trăm ngàn lỗ phá tan tới. Không tốt. Đây là Vương Chân Linh lần thứ nhất gặp được tình hình như thế cho dù là mượn nhờ hạ cùng ấn lực lượng đem thần minh bóng tối khuyết trương đến 30 trượng vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Toàn chân đạo người quả nhiên lợi hại không hổ là đã luyện giả thành chân cao thủ quả nhưng đã cùng ta cùng xuất khiếu thánh nhân không ở cùng một cấp bậc. Hắn mặc dù nghĩ như vậy nhưng là sắc mặt không thay đổi linh xà cờ vung lên một cỗ hắc khí giống như là như rắn độc quần quần cuốn tới. Nhưng mà đạo nhân kia không nhúc nhích chỉ bằng trên thân kim quang cũng đều đủ để đem hắc khí biến thành rắn độc đâm thủng trăm ngàn lỗ phá vỡ đi ra. Quang mang một nháy mắt thậm chí xuyên thấu qua kia linh xà cờ cơ hồ một nháy mắt đem linh xà cờ cờ mặt cho đâm xuyên. Thật là lợi hại. Vương Chân Linh bị hủ vội vàng thu hồi linh xà cờ sắc mặt trở nên âm trầm không chừng. Kia toàn chân đạo người nở nụ cười ta đã sớm cùng ngươi đã nói đạo nhân cùng thánh nhân là hai loại hoàn toàn cảnh giới khác nhau ngươi không tu luyện tới cảnh giới này vĩnh viễn không biết cảnh giới này vốn có chân chính lực lượng. Ta nhìn ngươi tư chất không tệ lại có thể tu luyện tới thần minh cảnh giới thực tế khó được. Nhưng là ngươi có nghĩ tới không thần minh cảnh giới về sau phương pháp tu luyện phương thế giới này thế nhưng là không có. bất quá chỉ cần ngươi chịu bái nhập ta Ngọc Đô Sơn trở thành ta Ngọc Đô Sơn đệ tử, như vậy ngươi mới có tư cách tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Nguyên lai cái này toàn chân đạo người là ái tài lúc này mới cùng ta kéo dài lâu như vậy. Trong chớp nhoáng này liền để Vương Chân Linh nghĩ hiểu rõ ra. Chỉ là đáng tiếc á, Vương Chân Linh nhưng không phải chân chính thổ dân luyện khí sĩ. Nếu như hắn thật là phương thế giới này thổ dân luyện khí sĩ, như vậy vị này toàn chân đạo người nói tới làm không tốt thật sự có thể đả động hắn. Nhưng là đáng tiếc á, ai bảo Vương Chân Linh không phải đâu. Hoàn chỉnh công pháp tu hành Vương Chân Linh chính mình cũng có, á lại nơi nào sẽ bái nhập cái gì Ngọc Đô Sơn cho người khác làm đồ tử đồ tôn. Mà lại vị này đạo nhân đoán chừng ái tài là một nguyên nhân, chỉ sợ càng quan trọng chính là nghĩ từ Vương Chân Linh nơi này đạt được Thạch Mương Bí Văn A. Dù sao chỉ sợ vị này toàn chân đạo người đã đoán được Vương Chân Linh hai người tại như vậy ngắn ngủi thời gian không có khả năng đem bí văn phục chế đi, chỉ có thể cưỡng chế ký ức xuống tới. Cho nên mới muốn đem Vương Chân Linh thu làm Ngọc Đô Sơn đệ tử, cái này cũng tương đương đem Thạch Mương Bí Văn cho triệt để bỏ vào trong túi. Ngược lại là đánh thật hay bản tính. Chỉ là thật cho là Vương Chân Linh liền không có cách nào rồi sao? Hắn lộ ra một tia cười lạnh nói. Đánh qua ta rồi nói sau. Trong lòng một bên kỳ quái, tại sao lâu như thế đứng bên người Vân Sử đều không có một chút động tĩnh tới. Không phải là nghẹn đại chiêu A. Mặc kệ hiện tại trước dựa vào chính mình. Chỉ là hy vọng cái này Vân Sử không muốn như vậy hố mới tốt. Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có bản lĩnh gì. Vừa dứt lời liền nghe được một tiếng hổ gầm không gian chung quanh nứt ra, Vương Chân Linh thần minh lập trường lần nữa ngóc đầu trở lại, lần này không có ý đồ đem kia toàn chân đạo người cho bao phủ đi vào. Mà là từ những cái kia bóng tối bên trong đi ra vô số hình thù kỳ quái yêu ma quỷ quái, đến mỗi cả người bên trên đều tản ra khí tức cường đại, trong nháy mắt hình bóng lay động đã mấy chục trên trăm. Bình thường mà nói chỉ có mấy ngàn hơn vạn quỷ vật tụ tập cùng một chỗ gây nên hội tụ, lúc này mới có thể hình thành lâm thời cỡ nhỏ quỷ vực. Chương 9, Xích Long Kiếm. Mà ở thời điểm này cái này không hơn 110 cái quỷ vật lại là thế mà cũng đều hình thành một cái bao phủ chung quanh mấy trăm trượng lâm thời quỷ vực. Vẹn vẹn chỉ là như thế liền đã có thể thấy được Vương Chân Linh phóng xuất những yêu ma quỷ quái này nên mạnh đến mức nào lợi hại. Những này không cần phải nói, đương nhiên là Vương Chân Linh từ kia Cú Lô Sơn hạ quỷ vực bên trong thu phục những cái kia yêu ma quỷ quái. Những này hầu hết đã khôi phục thời điểm hưng thịnh lực lượng, cơ hồ mỗi một cái đều không tại thần minh phía dưới, thậm chí có không ít mặc dù không có đột phá kia kim sắc hoặc là nói là toàn chân nhưng là đều muốn so Vương Chân Linh càng thêm cường đại. Lúc này liền ngay cả vị này toàn chân đạo người đều lần thứ nhất khuôn mặt có chút động lại, là nghĩ không ra Vương Chân Linh thế mà triệu hồi ra nhiều như vậy yêu ma cường đại quỷ quái tới. Tốt tốt tốt, thế mà thu phục nhiều yêu ma như vậy quỷ quái, lợi hại lợi hại. Bất quá bằng cái này điểm lực lượng đối phó cái khác toàn chân đạo người cũng liền thôi, đụng tới ta Ngọc Đô Sơn đạo nhân nhưng liền không có dùng. Ngọc Đô phát binh. Theo một tiếng hô quát, đạo nhân kia sau lưng thế mà cũng hiện ra 10 cái ngân giáp thần binh, đến mỗi một cái cơ hồ đều có thần minh cảnh giới lực lượng. Cái này còn liền thôi, những pháp binh này trên thân thế mà còn vây quanh một tầng nhàn nhạt nói không nên lời lực lượng, đến để bọn hắn phảng phất đều bao phủ tại từng cái ánh sáng ngông lung đoàn bên trong, thế mà tại ánh nắng bắn thẳng đến hạ đều là không việc gì. Phải biết liền xem như thần minh cảnh giới như trước vẫn là thuộc về âm thần sợ hãi dương khí ánh nắng. Liền xem như Vương Chân Linh thần du cũng đều cần Nguyệt Luân Thiên Cung cùng Nguyên Thần Giáp phòng hộ. Mà những này ngân giáp thần binh trên thân quang mang hiển nhiên liền nổi lên phòng hộ tác dụng. Rõ ràng những này thần binh có lẽ cũng sẽ không so Vương Chân Linh thu phục những yêu ma quỷ quái này lợi hại, nhưng là người ta trang bị hiển nhiên không phải là Vương Chân Linh có thể so sánh. Thứ này cũng ngang với tay không tấc sắt dân binh gặp võ trang đầy đủ chấp hành nhiệm vụ lính đặc chủng. Cái này mẹ nó không cẩn thận liền muốn bị tàn sát tốt ta. Nhưng mà Vương Chân Linh sắc mặt không thay đổi nhàn nhạt cười lạnh, hắn lúc ấy tại Cú Lô Sơn quỷ vực bên trong chỗ thu phục những cái kia yêu ma quỷ quái cũng không phải trước mắt cái này hơn trăm mốt. Lúc ấy hắn thu phục những yêu ma quỷ quái này chừng 3.000. Lúc ấy Vương Chân Linh thu phục những này bị trấn áp không biết bao nhiêu năm yêu ma quỷ quái, thời điểm bọn gia hỏa này đều vẫn là suy yếu nhất thời điểm. Mà bị bắt ăn vào sau, Vương Chân Linh có đầy đủ tư lương thờ phụng. Hiện tại những yêu ma quỷ quái này mặc dù không dám nói hoàn toàn khôi phục cường thịnh thời điểm lực lượng nhưng lại cũng khôi phục 7-8 phần. Lúc này ngay tại Vương Chân Linh chuẩn bị thả ra càng nhiều những này mạnh đại yêu ma thời điểm. Lại là nghe bên người nửa ngày đều không có cái gì động tĩnh, vị kia Vân Sử nhưng cũng mở miệng nói xảo bên cạnh ta cũng có được một chút thần binh, đều đi ra cho ta đi. Theo một trận mây mù phun trào, trọn vẹn một cái khúc mây giáp thần binh nhưng cũng theo mây mù xuất hiện. Những này cái gọi là mây giáp thần binh mặc dù xem ra thân thể phảng phất đều là mây mù chỗ tạo thành nhưng là trên thân đồng dạng tản ra lực lượng cường đại, tựa hồ tuyệt sẽ không so với cái kia Ngọc Đô Sơn pháp binh kém. Mà số lượng càng là nhiều gấp 20 lần có dư. Một cái khúc biên chế đúng lúc là 200 binh mã. Cái này Vân Sử xuất thân tuyệt không đơn giản, vừa không tốt chính là phương nào đại thần thủ hạ. Vương Chân Linh nghĩ như vậy, thời điểm kia toàn chân đạo người cuối cùng biến sắc. Đừng bảo là Vương Chân Linh thủ hạ còn không có trên dưới 100 cái yêu ma, liền xem như Vân Sử thủ hạ 200 mây giáp thần binh nhưng cũng đầy đủ đem nó xử lý. Lúc này cái này toàn chân đạo người lần thứ nhất cảm thấy nguy hiểm. Ánh mắt có chút ngưng lại, quát Ngọc Đô pháp binh lên. 10 cái Ngọc Đô pháp binh lập tức hóa thành 10 đạo quang mang đi đầu hướng kia Vân Sử phóng đi. Vậy cái này toàn chân đạo người lại là hướng về Vương Chân Linh lao đến, nói rõ dự định động thủ trước giải quyết Vương Chân Linh thái độ. Bị người xem như quả hồng mềm bất quá cũng tốt. Vương Chân Linh có chút một cái cười lạnh, quanh người những cái kia yêu ma quỷ quái liền tuân ra tiến lên muốn ngăn trở cái này toàn chân đạo người. Nhưng mà kia toàn chân đạo người dù sao cũng là Ngọc Đô Sơn cao thủ, thực lực tuyệt đối không thể coi thường. Há miệng phun một cái, bỗng nhiên thêm ra một cái linh đang đến vòng quanh người mà bay, cũng không thấy lay động, cũng không nghe thấy thanh âm. Nhưng mà ngăn tại Vương Chân Linh trước mặt mấy chục cái yếu nhất cũng là thần minh đẳng cấp yêu ma quỷ quái, từng cái nổ tung hóa thành từng đoàn âm khí. Liền ngay cả quỷ ngục, thậm chí Vương Chân Linh thi triển đi ra thần minh lực trường đều tại thời khắc này phấn vỡ đi ra. Cùng lúc đó một cỗ vô hình sóng âm cơ hồ liền muốn đụng vào Vương Chân Linh nguyên thần. Thật muốn đụng vào sợ không phải không chết cũng bị thương. Pháp bảo. Đây là vị này toàn chân đạo người bản mệnh pháp bảo, khó trách lợi hại như thế. Vương Chân Linh trong lòng nghĩ như vậy, lần thứ nhất thi triển thủ đoạn cuối cùng Nguyệt Luân Thiên Cung như là trăng tròn tản ra hào quang chói lọi xuất hiện tại trên thế giới này. Phảng phất toàn bộ thế giới lập tức thêm ra một vầng minh nguyệt. Chẳng qua là một vầng minh nguyệt tại trời, một vầng minh nguyệt trên mặt đất mà thôi. Thần minh huyễn cảnh. Đây mới là ngươi chân chính thần minh huyễn cảnh. Cái này toàn chân đạo người ngạc nhiên phát hiện Vương Chân Linh cư lại vào lúc này một lần nữa thi triển ra thần minh huyễn cảnh tới. Tận đến giờ phút này vị này toàn chân đạo người mới thật sự hiểu tới. Nguyên lai ban sơ Vương Chân Linh chỗ thi triển thần minh huyễn cảnh căn bản không phải Vương Chân Linh mình chân chính thần minh, mà là mượn nhờ hạ cùng ấn lực lượng chỗ thi triển ra. Trước mắt cái này một vầng minh nguyệt mới là Vương Chân Linh chân chính thần minh. Chờ một chút, cái này một vầng minh nguyệt thần minh xem ra làm sao như thế nhìn quen mắt. Đối nhớ tới cái này giống như quân trời xem cựu thiên nguyên dương trưởng sinh tạo hóa mưu toan bên trong thủ đoạn. Là ngươi đây là trăng tròn trời. Lời nói đều còn chưa nói hết, một cây trường kiếm đã duỗi ra mang theo một tiếng kinh thiên động địa long ngâm lóe tử quang đã chém tới đạo nhân kia trước mặt. Một nháy mắt kia cường đại long uy đã chấn nhiếp đạo nhân nguyên thần. Chính là đạo nhân này nguyên thần đã thành thật từ hư ảo nguyên thần biến thành chân thật bất hư. Nhưng mà lại cũng bị cái này long uy chấn nhiếp, một nháy mắt đầu não đều là trống rỗng. Suy một tiếng qua đi, vị này cường đại Ngọc Đô Sơn đạo nhân cổ ở giữa máu tươi vẩy ra ngược lại ngã ra ngoài còn chưa rơi xuống đất. Bốn phương tám hướng vô tận khí vận hóa thành hỏa diễm trong nháy mắt liền đem vị này toàn chân đạo người cho thiêu thành cho tàn. Lúc này kia Vân Sử cũng liền bất quá vừa mới chỉ phất tay 200 mây giáp thần binh vây khốn kia 10 cái Ngọc Đô pháp binh đến đây cứu viện Vương Chân Linh. Lại vừa hay nhìn thấy Vương Chân Linh cái này kinh thiên động địa một kiếm. Xích Long kiếm làm sao lại trong tay ngươi? Kia Vân Sử trợn mắt hốc mồm hỏi một nửa bỗng nhiên kịp phản ứng. Đây không phải nói nhảm á, vừa rồi hai người xâm nhập gian phòng kia bên trong đặt vào cũng không chỉ là thạch mương bí văn mà là đại bộ phận xã tắc pháp khí hoàng gia trọng bảo. Khẳng định là vừa mới rời đi thời điểm Vương Chân Linh mượn gió bẻ mang xuất ra cái này bảo kiếm tới. Chương 10, băng vẫn. Trong lúc nhất thời cái này Vân Sử sắc mặt liền biến đến mức dị thường phức tạp. Liền ngay cả Vương Chân Linh đều là một mặt cổ quái nhìn trong tay mình trôi này hơi có vẻ phải cũ nát thanh đồng kiếm, ngạc nhiên nói đây chính là Thái Tổ Xích Long kiếm. Nói nhảm, không phải thanh kiếm này lại nơi nào dễ dàng như vậy chém giết một vị toàn chân đạo người. Đi mau, vừa rồi động tĩnh quá lớn không nên đem cái gì khác người cho dẫn tới. Kia Vân Sử không cao hứng nói đi đầu bay trốn đi. Vương Chân Linh sắc mặt cổ quái nhìn xem thanh kiếm này, đây chính là đại thành khai quốc Thái Tổ tùy thân chỗ mang theo kia thanh bảo kiếm. Trong truyền thuyết thanh kiếm này đã từng chém giết qua Hát Giao. Ta dựa vào loại này xã tắc pháp khí thế mà đều ném ở món kia trong phòng hư. Đại thành dược hoàn coi là thật dược hoàn A. Vương Chân Linh trong lòng nghĩ như vậy, một bên thật nhanh hướng về Vân Sử đổi tới. Tốt, hiện tại đã xuất Quan Châu không có nguy hiểm, người ta có thể cắt đi đồ vật. Tựa hồ từ khi Vương Chân Linh cầm tới thanh này Xích Long kiếm về sau, vị này Vân Sử thái độ tựa hồ liền trở nên tức giận. Vương Chân Linh cười hắc hắc tiện tay đem Xích Long kiếm ném cho Vân Sử. Kia Vân Sử vô ý thức tiếp được bảo kiếm ngạc nhiên hỏi ngươi làm cái gì? Vương Chân Linh cười hắc hắc nói. Chúng ta bắt đầu không là nói qua a, nếu như ta nhìn kia thạch mương bí văn như vậy có được đồ vật chúng ta chia đều. Vua ta nào đó người nói chuyện luôn luôn chắc chắn thanh kiếm này liền cho ngươi. Vừa dứt lời đã nguyên thần bay trốn đi. Chỉ để lại kia Vân Sử cầm thanh trường kiếm này sắc mặt cổ quái không biết làm sao. lập tức bay ra mấy trăm dặm về sau Vương Chân Linh mới rốt cục thở dài một hơi lầu bầu nói cuối cùng đem cái kia kiếm khó giải quyết đồ vật cho ném ra bên ngoài. Xích Long kiếm đó là vật gì? Mặc dù không phải Ngọc Tỷ truyền quốc nhưng lại cũng là có cực kỳ mãnh liệt ý nghĩa tượng trưng. Là danh phủ kỳ thực xã tắc pháp khí. Loại vật này lưu tại trong tay mình làm cái gì? Mình chẳng lẽ chuẩn bị tranh bá thiên hạ a? Đã không định đem thanh kiếm này lưu trong tay kia hoàn toàn chính là từ tìm phiền toái. Đương nhiên nguyên nhân trọng yếu nhất cũng còn tại ở Vương Chân Linh thực lực không đủ. Nếu là hắn có đế quân đẳng cấp tu vi như vậy liền xem như Xích Long kiếm nơi tay lại có người nào dám nghĩ cách đâu. Bất quá hắn cũng không phải đến không á Vương Chân Linh cười hắc hắc lại từ lớn trong tay háo rút một cái tượng gỗ đến nói. Ta còn phải những chỗ tốt khác ra cái này giống như cũng là xã tắc pháp khí a. Cái gọi là xã tắc pháp khí lại được xưng là tông miếu tế khí. Bình thường đều là đế vương cung phụng tại tông trong miếu dùng để tế tự tiên tổ cùng trăm thần đồ vật. Có lẽ những vật này đặt ở mạt pháp thế giới liền chỉ bất quá có một chút ý nghĩa tượng trưng. Nhưng là phương thế giới này tên cùng thực đều có chứ danh nghĩa liền có khí vận liền có lực lượng. Mà loại này xã tắc pháp khí liền có được lực lượng cường đại. Có lẽ Vương Chân Linh trong tay cái này con rối tác dụng không sánh bằng kia Xích Long kiếm nhưng là Xích Long kiếm quá mức phòng tay cầm không được hay là cái này con rối tốt. Đáng tiếc vừa rồi quên hỏi một chút vị kia vân sử. Cái này vân sử kiến thức rộng rãi lai lịch bí ẩn nói không chừng biết cái này con rối tác dụng. Một bên bay trở về độn Vương Chân Linh một bên nghiên cứu con rối tác dụng. Chỉ là cảm thấy cái này con rối thực tế là quá mức phổ thông chi cực trừ sử dụng đầu gỗ có thể là không kịp chi một bên ngoài. Cái khác cả cái gì một điểm đặc thù đều không có thậm chí ngay cả phù văn cũng đều không tồn tại. Mà lại toàn bộ con rối chạm trổ thực tế là vụng về chi cực liền xem như nói cho Vương Chân Linh là không hiểu điều khắc tiểu hài tử điều khắc ra đồ chơi hắn cũng sẽ không có lấy mảy may kỳ quái. Đương nhiên mặc dù như thế Vương Chân Linh cũng sẽ không tin tưởng cái này con rối thật chính là phổ thông đồ vật. Nguyên nhân rất đơn giản thực tế là món kia trong phòng thả bất luận một cái nào đồ vật đều là không như bình thường tuyệt sẽ không có cái gì thứ đơn giản. Lần này cũng nhờ có vân sử nếu không Vương Chân Linh nơi nào thuận lợi như vậy đạt được nhiều như vậy chỗ tốt. Vương Chân Linh cũng chính là nghĩ tới những thứ này thời điểm nhịn không được quay đầu nhìn lại. Mạn An Vương hướng bầu trời đống nhiên ở giữa truyền đến một tiếng vang thật lớn vô số hỏa diễm lưu tinh từ trên trời giáng xuống tản mát hướng bốn phương tám hướng. Một đạo lưu tinh liền từ Vương Chân Linh bên người trượt xuống quá khứ doanh một tiếng nặng nề mà đâm vào hơn 10 dặm bên ngoài một chỗ trên núi. Ta đi đến thật. May mắn ta khoảng cách Mạn An cũng đều nắm chắc trăm dặm. Nói như vậy lấy thân hình lóe lên đã xuất hiện tại hố thiên thạch bên cạnh. Nhìn thấy một viên đã đốt cháy khét vẫn như cũ mang theo từng tia hỏa diễm thiên thạch ở trong núi xô ra một cái hố to. May mắn kể bên này trong núi không người ở lại nếu không cái này liền giống như là đại đường kính đạn pháo hoanh kích nếu ai tại chung quanh nơi này mấy chục mét đoán chừng đều sẽ bị đánh chết tươi. Vương Chân Linh lại nhìn hướng Mạn An đã có thể thấy được kia to lớn phủ trên bầu trời lơ lửng chi sơn giờ phút này ngay tại chia năm xẻ bảy vỡ vụn bộ phận giống như là thiên thạch vạch rơi hướng thiên địa tứ phương. Cái này cùng trang diện. Hay là cách càng xa càng tốt. Vương Chân Linh liễu lơi không thôi cứ việc tại ngoài mấy trăm dặm vẫn như cũ vẫn là không nhịn được co lại rụt cổ toàn lực hướng về Linh Châu bay trở về. Hắn đã quyết định lần này sau khi trở về liền bế quan không ra chờ đợi năm sau xuân về hoa nở thời tiết. Đến lúc đó tu luyện thành toàn chân đạo người mới có tư cách tại như vậy thế giới đứng nghiêm bước chân. Vừa đi vừa về bất quá 4 ngày không đến Vương Chân Linh nguyên thần đã trở về trong thân thể. Giờ phút này thân thể bởi vì mấy ngày nay xuất khiếu huyết khí có một chút suy yếu. Liên lạc có chút huyết mạch kinh lạc cũng đều giống như hơi buồn phiền nhét. Khó trách thần du không thể vượt qua 7 ngày coi là thật vượt qua 7 ngày sợ là thân thể đều muốn xảy ra vấn đề. Vương Chân Linh nghĩ như vậy. Nguyên thần trở về sau trong phòng đi qua đi lại nửa ngày nguyên thần mới lần nữa thích hướng nhục thân một thân khí huyết kinh mạch lại lần nữa đả thông. Vương Chân Linh lúc này mới cất bước đi ra ngoài theo lớn cửa vừa mở ra ngay tại thủ ở bên ngoài những cái kia trung tâm bọn hộ vệ nhao nhao quay đầu quỳ mọp xuống đất vui mừng nói huyện quân nhanh như vậy liền xuất quan rồi. Vương Chân Linh cười nói ra hít thở không khí các ngươi cũng khỏi phải khổ cực như vậy. Mỗi người đều tới sổ bên trên lĩnh 500 tiền mua chút rượu thịt. Những hộ vệ này không phải đi theo Vương Chân Linh cùng một chỗ từ Đan Lăng tới Vương thị tộc nhân chính là một chút từ dưới cùng mà đến bộ hạ cũ. Đều là trung thành nhất đáng tin. Bất quá đã người ta trung tâm thủ hộ như vậy ban thưởng cũng là miễn không được. Tại những hộ vệ này cảm kích bên trong Vương Chân Linh giang ra thân thể nhớ lại những cái kia thạch mương bí văn. Thầm nghĩ khoảng thời gian này chờ lấy năm sau kinh chập sấm mùa xuân thời điểm ta lại liền phải thật tốt nghiên cứu một chút những này thạch mương bí văn. Ngay tại linh cổ huyện bên trong đây hết thảy đều tại làm từng bước tiến hành để Vương Chân Linh chuyên tâm chờ đợi mùa xuân kinh chập tiếng sấm thời điểm. nhưng mà Vương Chân Linh tuyệt sẽ không nghĩ tới cái này Dương Phục thế mà vô dụng thậm chí ngu xuẩn đến loại trình độ này mang đến cho mình phiền toái cực lớn. Chương 11, ngu xuẩn. Sắc trời dần dần trở nên lạnh, Linh Châu địa khí nóng bức liền xem như mùa đông cũng rất ít tuyết rơi. Bất quá năm nay nhưng lại không biết chuyện gì xảy ra, có lẽ là có quá nhiều đại thần vẫn lạc liền để Linh Châu cũng bắt đầu hạ lên tuyết tới. Đông tuyết mặc dù không lớn phiêu phiêu vẩy vãi xuống nhưng thủy chung để đỉnh núi tuyết trắng không được. Nhưng mà đối với rất ít gặp đến tuyết rơi bản địa bách tính đến nói liền đã cảm thấy rất là rét lạnh. Nếu là những năm qua Trung Nguyên quận huyện lúc này đều muốn chuẩn bị cướp khu quỷ. Nhưng mà nghĩ đến chỉ sợ năm nay Trung Nguyên hơn phân nửa quận huyện đã không lo được những ngày đi. Vương Chân Linh chắp tay đứng ở phía trước cửa sổ nhìn xem phía ngoài đông tuyết nhất thời trầm tư. Lập tức liền rước lấy Tiểu Bạch kháng nghị lại là nhiều ngày như vậy về sau Vương Chân Linh ngày nào đó thật vất vả có nhàn đang dạy bảo Tiểu Bạch ba cái tu luyện. Vương Chân Linh trong lúc nhất thời thất thần đương nhiên trêu đến Tiểu Bạch rất là bất mãn lôi kéo Vương Chân Linh ống tay háo nũng nịu. Tiểu Bạch là sớm nhất nhận biết Vương Chân Linh hồ ly lúc trước Vương Chân Linh tại Tiểu Mai trên núi lúc tu luyện kia Tiểu Bạch liền thường thường làm bạn tình cảm tốt nhất cũng là nhất là cầm sủng mạc tiểu. Vương Chân Linh chỉ lắc đầu cười nói, lôi lôi kéo kéo thành cái gì thể thống còn không tranh thủ thời gian ngồi xuống ta đến dạy các ngươi. Ba người bọn hắn tiểu hồ ly đi theo Vương Chân Linh mấy tháng tiến bộ cực nhanh đã tỏng thần manh cảnh giới tu hành đến thần giải cảnh giới. Lúc này sáng sớm ngay tại ra dáng đi theo Vương Chân Linh học tập thái âm trảm yêu kiếm thần thông pháp môn. Nhưng mà lại ở thời điểm này ngoài cửa liền truyền lai sao môn thanh âm, sư phụ đệ tử có việc gấp cầu kiến. Lập tức trêu đến ba con tiểu hồ ly rất là bất mãn chít chít chỉ trích kêu lên. Vương Chân Linh cười một tiếng nói, Dương Viêm đến khẳng định có muốn sự tình ta xem trước một chút. Mở ra nhóm liền gặp được Dương Viêm cho dù là như vậy rét lạnh thời tiết vẫn như cũ đầu đầy mồ hôi quỳ mọp xuống đất đối Vương Chân Linh lớn tiếng kêu lên, ân sư cứu mạng mau cứu phụ thân ta đi. Ách! Đây là hát cái nào một màn a? Dương Phục lại thế nào rồi? Liền nghe Dương Viêm kêu lên, phụ thân ta không biết làm sao tin vào tuần thứ sử hoa ngôn xảo ngữ tiến về phủ thứ sử kết quả liền bị giam lỏng. Cho dù là lấy Vương Chân Linh trầm ổn nghe nói như thế cũng đều kém chút nhịn không được một ngụm lao huyết cho phun ra ngoài. Cái này Dương Phục có phải là ngốc như là đã quyết định mưu đoạt kia thứ sử chi vị như thế nào sẽ ngốc đi tự chui đầu vào lưới? Mình tiến đến phủ thứ sử đây chẳng phải là mình đưa đi lên cửa. Vương Chân Linh cũng không nghĩ đến mình bất quá một cái sơ sẩy không có chú ý Dương Phục loại này xuẩn tài lại có thể đem một tay bài tốt đánh thành cái bộ dáng này thật để hắn không phản bắt được. Kia Dương Viêm cũng là một mặt xấu hổ vậy mà lúc này lại cũng chỉ có thể cầu khẩn Vương Chân Linh nói, cầu ân sư cứu mạng. Vương Chân Linh hít sâu một hơi đáp ứng. Bất kể nói thế nào kia Dương Phục như thế nào lại xuẩn bây giờ lại cũng không thể tùy tiện chết. Yên tâm đi ta sẽ nghĩ biện pháp cứu trở về kia Dương quận quân. Ngừng lại một chút nhưng lại đối Dương Viêm nói, ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị nếu là vạn nhất Dương quận quân có cái gì bất hạnh chỉ sợ chỉ có ngươi bỏ ra mặt ổn định thế cục. Dương Viêm chưa từng có nghĩ tới những này được nghe phía dưới trong lòng không tự chủ được chấn động. Nhìn xem Vương Chân Linh thâm ý sâu sắc ánh mắt nhưng trong lòng thì bất đắc dĩ minh bạch Vương Chân Linh căn bản không quan tâm kia Dương Phục chết sống. Chỉ cần có thể bảo hộ lấy Linh nằm thế cục không đến mức ảnh hưởng đến cái này Linh cổ huyệt tới. Mặc kệ là Dương Phục vẫn là hắn Dương Viêm cầm quyền đối với Vương Chân Linh đến nói cũng có thể tiếp nhận sự tình. Linh Châu thứ sử trụ sở tại Linh bên trong quận Phồn Dương Thành mà không phải là tại Linh bên trong quận Thành Linh bên trong. Thứ sử vốn là thượng cấp giám sát bộ môn nhưng mà phát triển đến bây giờ hầu như đều đã biến thành thượng cấp bộ phận hành chính. Đương nhiên bây giờ triều đình đại loạn thứ sử quyền lực và trách nhiệm lại không rõ rệt thứ sử quận trưởng ở giữa lẫn nhau tranh đoạt quyền lực liền trở nên mỗi cái địa phương đều là khác biệt. Mà Linh bên trong quận vốn là Linh bên trong Dương thị đại bản doanh là Dương nhà thế lực lớn nhất địa phương. Kia thứ sử không trú tại Linh Trung Thành kỳ thật vốn là có lấy tránh đi Dương thị phong mang ý tứ. Bất quá Linh bên trong quận 4 là Linh Châu phồn hoa nhất quận thủy lục giao hội ở vào Linh Châu hạch tâm càng là thông hướng Lợi Châu Lương Châu thậm chí là càng thêm phương Nam Dư Châu khu vực cần phải đi qua. Cho nên vị này tuần thứ sử liền xem như không trú tại Linh Trung Thành cũng chỉ có thể tại Linh bên trong quận bên trong lại tìm một tòa thành trì đóng quân. Lúc đêm khuya Vương Chân Linh đi tới tòa này phồn Dương Thành thời điểm xa xa nhìn thấy toàn bộ thành trì đều long trọng tại một tầng doanh doanh giữa bạch quang. Những này bạch quang người bình thường mặc dù không nhìn thấy nhưng là thần quỷ lại là nhìn rõ ràng đồng thời trốn tránh. Bởi vì cái này cùng quang mang chính là thành hoàng bảo vệ cả tòa thành thị thần quang. Vương Chân Linh có chút cảm giác khó giải quyết, cái này phồn Dương Thành bên trong thành hoàng xem ra có chút cường đại thần quang bảo vệ toàn bộ thành trì nghĩ đến trong đó tuần tra quỷ binh cũng không ít muốn lẫn vào tiến đi cứu người chỉ sợ cũng không dễ dàng. Lại nhìn hướng trong thành chỗ sâu nhất là có thể nhìn thấy quận đỉnh chi bên trên kim tử chi khí tràn ngập. Không hổ là một châu thứ sử khí vận cường đại A. thiên hạ quan lại đại thể chia làm năm cùng lấy ấn tín và dây đeo triện phân chia. Những cái kia không có đẳng cấp đấu ăn tiểu lại không tính tối thiểu từ đá trắng du lịch tiếu cùng sắc phu tính lên đều chỉ có nửa thông ấn khí vận mỏng manh bất quá màu trắng mà thôi hoạch tâm ửng đỏ. Mà tới tiếp xuống lại là phó quan chi lại tỉ như huyện úy huyện thừa huyện tam lao thậm chí là trong triều đình trụ cột các phủ đài bên trong thuộc lại 200 thạch đến 400 thạch những này đồng ấn hoàng thụ khí vận màu đỏ. Mà tới huyện lệnh cái này cấp một lại là đồng ấn đen thụ khí vận đã liên quan đến kim hồng. Mà tới quận trưởng cái này cấp 1-2000 thạch đại quan ngân ấn thanh thụ khí vận đã là kim thanh chi sắc. Mà thứ sử bởi vì cũng không phải là danh chính ngôn thuận một châu tối cao trưởng quan mà là giám sát cho nên đồng dạng là ngân ấn thanh thụ kim thanh khí vận. Bất quá như là châu mục vậy liền không giống danh chính ngôn thuận một châu tối cao trưởng quan nhưng là kim ấn tử thụ khí vận tím xanh. Mà giờ khắc này Vương Chân Linh đứng xa nhìn kia Linh Châu thứ sử khí vận chính thịnh rốt cục lắc đầu lặng yên không một tiếng động rút đi cũng không có vội vã xông vào cứu người. Vương Chân Linh cũng không có lỗ mãng cứu người nhìn xem bộ dáng kia Phồn Dương Thành bên trong thủ hộ nghiêm mật liền xem như lấy Vương Chân Linh bản sự muốn cứu người ra cũng không phải chuyện dễ dàng a. Lại nói quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Lấy bây giờ Vương Chân Linh thân phận địa vị đến nói như là thật sự có thể tùy tiện tiện tay đem người cứu đi hắn tự nhiên không tiếc tại vì đó. Nhưng là nếu như muốn bất chấp nguy hiểm vậy coi như Dương Phục loại này ngu xuẩn có thể cứu thì cứu kỳ thực chết không có gì đáng tiếc. Nếu không phải là vì không đến mức để thế cục ảnh hưởng đến hắn linh cổ huyện hắn mới lười nhác quản kia rốt cuộc ai là Linh Châu thứ sử ai nắm giữ linh nằm đại quyền. Linh Châu nhiều núi nhiều nước Vương Chân Linh một đường thần du tại cái này sơn thủy ở giữa phong cảnh cực giai như là bức tranh. Chương 12, Mai Phục. Lại ở thời điểm này chợt nghe một tiếng cười khẽ liền thấy giữa không trung một đám mây khói bỗng nhiên bắt đầu chuyển động hóa vì một cái áo trắng mây dày đạo nhân đến ngăn trở Vương Chân Linh đường đi. Ta nguyên bản còn tưởng rằng ngươi sẽ xuẩn vào thành đi cứu người không nghĩ tới ngươi chỉ là thoáng nhìn xem liền rút lui. Làm sao chẳng lẽ phát hiện bên trong có mai phục rồi sao? Vương Chân Linh khẽ nhíu mày cũng không phải là bởi vì đạo nhân này cản đường. Bởi vì đạo nhân này tu vi đỉnh thiên cũng liền bất quá chỉ là thần minh cảnh giới cùng hắn Vương Chân Linh sắp xỉ như nhau. Mà vừa rồi đi đường không có chú ý lúc này Vương Chân Linh nguyên thần đều bung ra triệt để xác định bốn phía không có mai phục những người khác liền lạnh lùng nhìn về phía vị này đạo nhân. Chân chính để Vương Chân Linh cau mày là vị này đạo nhân như quen thuộc ngữ khí để người không biết còn cho là bọn họ hai cái sẽ rất quen thuộc đồng dạng. Có hay không mai phục ta cũng sẽ không vào thành. Vương Chân Linh thản nhiên nói, quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ chính là Dương Phục chết thậm chí là Linh bên trong Dương Thị đều triệt để hủy diệt lại có quan hệ gì. Lớn không được ta trở về điểm binh mã giết cái này thứ sử chiếm cứ cái này Linh Châu là được. Những lời này ngữ khí bình thản nhưng mà lại để người không dám chút nào khinh thường Vương Chân Linh lòng tin càng quan trọng chính là để người không dám hoài nghi hắn đến cùng có hay không làm được năng lực. Đạo nhân kia nghe vỗ tay cười to, hảo hảo bần đạo cắt hải minh một mực nghe nói Linh cổ huyện khiến Vương Chân Linh hảo kiệt ngút trời là vị nhân vật anh hùng hôm nay xem xét quả là thế. Kia liệt sơn quân cấu kết Linh Châu thứ sử bọn người chuẩn bị cùng một chỗ đối phó Túc Hạ. Tại kia Phồn Dương Thành bên trong bố trí thiên la địa vong còn xin huyện quân cẩn thận lưu ý. Nói lần nữa cười to một tiếng lòng bàn chân mây khói đã bay vút lên đảo mắt đi xa. Vương Chân Linh ánh mắt lộ ra thần sắc chi sắc khỏe miệng không khỏi lộ ra một cố mỉm cười đến, có ý tứ có ý tứ. Lại cũng không dừng lại tiếp tục hướng phía trước. Kia Cát Hải Minh lại là một đường đi xa trong lòng thở dài, vốn cho là cái này linh cổ huyện khiến là một vị nhân đạo tiềm lòng còn chuẩn bị đỡ nắm một thanh nhìn xem có thể hay không nhúng tay phương thế giới này nhân đạo. Lại không nghĩ vị này linh cổ huyện khiến thế mà cùng chúng ta đều là người tu hành cái này liền rất có ý tứ. Cũng được trước cùng một chỗ kết một thiện duyên nói không chừng ngày khác có thể liên thủ đối phó kia liệt sơn quân. Phương thế giới này đạo pháp sơ truyền tiên đạo suy yếu mọi người chính hẳn là đồng khí liên chi mới là. Nghĩ như vậy một đường hướng tây mà đi hắn độn quang mười phần nhanh chóng cũng liền vừa mới nửa ngày. Đống nhiên xa xa ngay tại đám kia núi ở giữa nhìn thấy một tòa lơ lửng tiên sơn phiêu phủ ở trên biển mây. Kia Cát Hải Minh có chút vui mừng liền hướng về chỗ này tiên sơn bay đi. Nếu như Vương Chân Linh ở đây liền sẽ phát hiện tòa này lơ lửng tiên sơn mười phần nhìn quen mắt. Cùng lúc ấy tại Mạn An màn trời phía trên bản thân nhìn thấy kia lơ lửng núi bộ dáng mười phần giống nhau. Bất quá tòa này lơ lửng núi quy mô lại tiểu quá nhiều ước chừng chỉ có ban sơ 1/3 bộ dáng. Nếu như liên tưởng đến lúc trước Vương Chân Linh trở về Linh Châu trên đường nhìn thấy tòa kia lơ lửng núi bị đánh nổ liền sẽ nhận ra tòa này lơ lửng tiên sơn chính là kia Ngọc Đô Sơn. Bất quá lúc này Vương Chân Linh đương nhiên không có theo tới. Lúc này Vương Chân Linh thần du bất quá hơn 200 dặm liền đã phi thân rơi vào một chỗ huyện thành bên ngoài. Chỗ này huyện thành xây dựng ở mép nước có thể nhìn thấy đáy sông đá cội nước sông xem ra thanh thiện kiến ngọn nguồn tựa hồ cũng không có sâu bao nhiêu. nhưng mà kỳ thực tối thiểu liền có 2-3 mét chiều sâu, mặc dù đi không được thuyền lớn nhưng mà thuyền nhỏ cùng bè gỗ lại đều có thể qua thông hành. Giờ phút này Vương Chân Linh phi thân rơi xuống chỗ chính là một chỗ dòng nước nhẹ nhàng cảng. Đang có người đang nóng nảy chờ nhìn thấy Vương Chân Linh rơi xuống, đầu tiên là vui mừng, tiếp lấy thấy rõ ràng chỉ có Vương Chân Linh một người, về sau lại trở nên thất vọng. Phồn Dương Thành bên trong có mai phục tựa hồ vị kia thứ sử cấu kết lên thần đạo đến rồi. Vương Chân Linh rơi xuống vô cùng đơn giản giải thích một câu. Vị kia Dương An liền không khỏi vội la lên, kia nhưng làm sao bây giờ? Kia nhưng làm sao bây giờ? Làm Dương gia thiếu chủ Dương Viêm muốn tọa trấn linh nằm tự nhiên không có khả năng tự mình trước tới cứu người. Liền đem trong nhà nhất là khôn khéo tài giỏi Dương An phái ra. Mà vị này Dương An chính là Vương Chân Linh mười phần thưởng thức đồng dạng có kim sắc bản mệnh một vị nhân vật. Vương Chân Linh gạt ra vẻ tươi cười thản nhiên nói, chuyện này cũng không khó khăn, đơn giản lấy lực phá xảo mà thôi. Ta cùng trực tiếp phát động đại quân giết tới kia châu thành đi nhìn xem vị này châu thứ sử còn có tài năng gì. Nói trực tiếp phân phó nói, ngươi đi tổ chức đội tàu là được. Kia Dương An trong lòng đại chấn, nghĩ không ra Vương Chân Linh thế mà lại như thế làm việc. Vậy mà lúc này chớ có nói thiếu chủ kia Dương Viêm đã thông báo hết thảy đều muốn nghe theo Vương Chân Linh phân phó làm việc. Chỉ nói lấy hiện tại Vương Chân Linh uy vọng, hắn liền phản đối không được Vương Chân Linh ý kiến. Nghĩ lại nghĩ, kia Dương An chỉ có thể chắp tay tuân mệnh. Vương Chân Linh ngửa đầu nhìn trời, khỏe miệng lộ ra cười lạnh, sắp ăn Tết đã qua xong năm nhưng chính là mùa xuân. Ta nơi nào có công phu cùng các ngươi những người này lục đục với nhau chậm rãi dày vò khốn khổ. Mấy ngày sau Phồn Dương Thành thành tốt nhóm ngay tại hệ vải phơi nắng ngủ ga ngủ gật thời điểm bỗng nhiên cảm giác mặt đất chấn động lên. Bọn hắn bắt đầu còn tưởng rằng là địa chấn. Nhưng mà tiếp theo liền thấy đầu tường thành tốt bỗng nhiên cứng họng liền la hoảng lên, có địch nhân đến. Ken ken cảnh báo bị gõ vang, toàn bộ thành trì bỗng nhiên trở nên gà bay chó chạy, cửa thành lấy tốc độ nhanh nhất bị giam lại. Mà bên ngoài không kịp vào thành dân chúng lại là khóc quát lên. Phút chốc liền gặp mặt đất chấn động càng ngày càng lợi hại. Liền gặp lấy một đạo nhân mã cụ trang cả người lẫn ngựa đều mặc thiết giáp làm cho người ta cảm thấy vô cùng cự đại xung kích lực quân đội xuất hiện tại ngoài cửa thành. Cái này cùng trọng giáp thiết kỵ liền xem như bắc địa kỵ binh bên trong cũng đều có thể cho người ta mang đến to lớn rung động. Chứ đừng nói là cái này, chờ phương Nam Linh Châu chi địa từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy binh chủng. Kia bên trên châu thiết kỵ từng cái ngựa cao to cả người lẫn ngựa đều tiếp cận một trượng lại, cả người lẫn ngựa đều mặc thiết giáp vậy, đơn giản giống như là từng cái to lớn sắt thép quái vật mang cho lần đầu thấy qua người đánh vào thị giác lực có thể nghĩ. Thậm chí không ít Phồn Dương Thành quân tốt kêu quái vật luống cuống tay chân ở giữa từ đầu tường đến rơi xuống. Trong lúc nhất thời toàn bộ Phồn Dương Thành đầu khắp nơi gà bay chó chạy rối loạn. Mà lúc này không có lấy bất cứ người nào chú ý tới Vương Chân Linh cư nhưng đã xuất hiện tại thành tường kia không đáng chú ý một cái góc. Khoe miệng của hắn mang theo một tia cao thâm mặt chắc ý cười, đỉnh đầu khí vận đã bắt đầu hiện ra đến mức giữa không trung có chút nổi lên hồng quang tựa như là hồng hà cơ hồ mắt thường đều có thể nhìn thấy. Mà trong tay của hắn đã thêm ra một tấm đùa đảo mắt được gấp thành bảo kiếm hình dạng. Chương 13, công phạt. Có thể không sử dụng ta khí vận thì không sử dụng ta khí vận. Cũng may ta sớm có lấy chuẩn bị. Theo Vương Chân Linh nhẹ nhàng đem một cái bình ngọc xuất ra đem mấy giọt đến từ dương phục máu tươi giọt đi lên. Những máu tươi này hay là trước kia Vương Chân Linh hộ tống dương phục về Linh Châu thời điểm chuyên môn đòi hỏi. Vốn chỉ là vì lấy phòng ngừa vạn nhất có người qua sông đoạn cầu. Lại không nghĩ tới dùng đến hôm nay nơi này. Có thể thấy được nhất ẩm nhất chắc đều là tiền định A. Vương Chân Linh khỏe miệng lần nữa mang ra một nụ cười trào phúng, đi. Theo Vương Chân Linh thanh quát một tiếng, lá bùa ẩm vang thiêu đốt bạo thành một quả cầu lửa để người rất khó tưởng tượng nhỏ như vậy một tấm bùa như thế nào sẽ thiêu đốt ra như thế lớn một mảnh hỏa diễm. Lại là trong nháy mắt này liền gặp hư giữa không trung vô số khí vận rót vào cái này đoàn trong ngọn lửa. Trong chớp mắt một vệt kim quang đã từ trong ngọn lửa bắn ra ngoài phảng phất một thanh kim sắc trường kiếm thẳng tắp hướng về kia trong phủ thứ sử bắn tới. Trong phủ thứ sử khí vận thanh kim tựa như vô ngần biển cả. Bình thường thời điểm cái này cùng cường đại khí vận đủ để ngăn trở bất luận cái gì pháp thuật công kích. Vậy mà lúc này kia trên phủ thứ sử khí vận lại đang dung chuyển bất an không ngừng tiêu tán trôi qua. Chớ đừng nói chi là cái này nói kim sắc kiếm quang nhưng thật giống như càng ngày càng mạnh. Phải biết cái này nói trong pháp thuật dùng thế nhưng là dương phục máu tươi. Lúc này linh nằm quận bên trong linh bên trong quận bên trong thậm chí có thể nói là linh châu các nơi. Đều có khổng lồ khí vận tựa hồ đột nhiên biến mất một mảng lứa tử. Sau đó kiếm quang này lần nữa tăng vọt hóa thành thanh kim sắc thậm chí đến kia thuần túy màu xanh đến mức mang theo có chút tử sắc. Nói đến lâu như vậy kỳ thực cơ hồ chỉ là trong nháy mắt công phu đạo kim quang này đã bắn vào trong phủ thứ sử. Phồn Dương Thành bên trong cơ hồ đều còn chưa kịp đóng cửa thành những kỵ binh kia đã giết tới đây ngay tại bối rối quan thành quân coi giữ nhóm bị hù quay đầu liền chạy lại là ngay cả cửa thành đều quên quan. nam người quả nhiên yếu đuối quả thực không chịu nổi một kích. Các huynh đệ theo ta đoạt thành. Kia sáu đạt hét lớn một tiếng đi đầu liền hướng về trong thành phóng đi. Liên ở hậu phương đường sông bên trên vô số đen nghị thuyền ngừng lại che khuất đường sông. Mà từ thuyền bên trong càng nhiều binh sĩ ngay tại xuống thuyền xếp thành đội ngũ. Nguyên bản trước kia Vương Chân Linh chỉ là nghe nói linh bên trong Dương thị tại Linh Châu thế lực như thế nào chi lớn nhưng không có chân chính tận mắt qua. Chỉ có lần này ra linh trống về sau mới có thể nhìn thấy Dương gia thực lực chân chính. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy Dương gia ruộng đồng sản nghiệp tài nguyên khoáng sản. Mà hành động lần này càng đem Dương gia tại Linh Châu lực lượng cường đại vùng vô cùng nhuẩn nhuyễn. Hành động lần này tại cực trong thời gian ngắn đã điều động nhiều như vậy thuyền mà lại thế mà triệt để phong tỏa ngăn cản tin tức thế mà để Phồn Dương thành bên trong không hề có cảm giác. Cũng chỉ có chân chính người trong nghề người mới sẽ biết loại này lực lượng khổng lồ cùng năng lực tổ chức khủng bố cỡ nào. Đương nhiên lại lực lượng khổng lồ cũng phải có người trưởng khống. Nếu là không có người nổi danh trưởng khống năm bẻ bảy mảng cũng rất dễ dàng bị người giải quyết. Mà Vương Chân Linh ra mặt chính là chủ tâm cốt từ trên xuống dưới nhà họ Dương đối với Vương Chân Linh tín nhiệm thậm chí muốn so Dương Phục mạnh hơn trăm lần. Dương Phục mặc dù là gia chủ nhưng là mỗi người đều biết năng lực của hắn cùng Vương Chân Linh cùng so sánh liền thiên xoa địa viễn. Mà Dương An khôn khéo tài giỏi năng lực tổ chức bày đối với Dương gia sản nghiệp tình huống lại hết sức quen thuộc. Những chuyện này đều là hắn một tay điều phối an bài. Lúc này mới có lần hành động này. Mà Linh Châu mặc dù núi nhiều nhưng mà lại cũng thủy hệ đông đảo đi thuyền thuận tiện. Dương gia tài hùng thế lớn sản nghiệp đông đảo trong khoảng thời gian ngắn liền tổ chức mấy trăm con thuyền động lần này tập kích. Hết thể hành động đều là ngoài dự liệu thuận lợi cái này Linh Châu bên trong tuyệt thiếu chiến loạn nhiều lắm là cũng chính là một chút linh vu hỏa loạn. Nhất là Phồn Dương thành tại Linh bên trong quận lại là thứ sử đi công cán chỗ nơi đây đóng quân binh mã liền càng ngay cả linh vu rối loạn đều rất ít đụng phải. Lại là nghĩ không ra nhìn thấy địch tập liên thành không có cửa đâu bắt giam sinh sinh bị một đám kỵ binh phá cửa mà vào. Phía sau viện binh đều còn không có đuổi theo kia sáu đạt đã cởi lớn mang theo bên trên châu thiết kỵ giết vào trong thành lung tung giết mấy cái bối rối không biết chạy trốn quân coi giữ lúc này hơn phân nửa thủ cửa thành quân đội đều đã triệt để chạy trốn. Nam người quả nhiên phế vật nếu là ta bên trên châu thiết kỵ có 3.000 đủ để tung hoành toàn bộ Linh Châu. Nói như vậy lấy hơi có chút tiếc nuối dù sao dưới tay hắn kỵ binh cũng chỉ có 300 mà thôi. Các huynh đệ theo ta giết vào kia phủ thứ sử cầm xuống kia Linh Châu thứ sử. Thủ hạ kỵ binh ầm vang gọi tốt xương dạ si khí tăng vọt. Thứ sử A đây chính là cao cao tại thượng 2.000 thạch đại quan trước kia bọn hắn những lính quèn này nơi nào có tư cách tiến đến thứ sử bên người đi. Mà bây giờ liền ngay cả cao cao tại thượng thứ sử xem ra lập tức cũng muốn thành tù binh của bọn hắn loại này đánh vỡ cấm kỵ vò ngược cao quý cảm giác làm cho tất cả mọi người đều thập phần hưng phấn. Tiếng vó ngựa nát trùng điệp dẫm ở trong thành con đường bên trên hướng về quận đỉnh mà đi. Vương Chân Linh cao cứ tại trên đầu thành mắt lạnh nhìn như thế một màn đứng chắp tay cũng không có xuất thủ. Quận trong đỉnh thanh kim sắc khí vận vẫn như cũ lóa mắt nhưng mà lại đã bày biện ra tán loạn chi tượng. Có thể nhìn thấy toàn bộ trong phủ thứ sử đều lộ ra bối rối. Cứ việc kia phủ thứ sử như là huyện đình đều phảng phất giống như là một cái thành trong thành một cái trong thành độc lập tòa thành. Lúc này trong phủ thứ sử càng là hỗn loạn mặc dù quan bế đại môn chuẩn bị tiến hành phòng thủ. Nhưng là hiển nhiên cũng không có bố trí bao nhiêu binh mã giờ phút này đã bối rối một đoàn. Tất cả đều là chút phế vật không có thực lực tuyệt đối chơi âm như quỷ cái gì. Vương Chân Linh đối với vị này Linh Châu đâm sử đại nhân năng lực tương đương khịt mũi coi thường. Liền xem như hắn cầm tù Dương Phục liền xem như hắn đem Vương Chân Linh thuận lợi mai phục. Nào có như vậy? Vương Chân Linh dưới trướng còn có những cái kia Linh bên trong Dương Thị Dư đảng chịu từ bỏ ý đồ vươn cổ liền giết ta. Đương nhiên không có khả năng. Đến cuối cùng vị này đâm sử đại nhân hay là khống chế không nổi tình thế một cái không tốt liền muốn bị loạn binh giết chết. Vốn là cho một cái nói xuông thứ sử vậy liền thành thành thật thật nhận mệnh chính là cần gì phải tự tìm đường chết. Đến tiếp sau viện binh đã giết vào đến trong thành đâu vào đấy bắt đầu khống chế bốn phía cửa thành. Trung quy là vận lực có hạn chuẩn bị không đủ. Huống chi những cái kia bên trên châu thiết kỵ cũng đặc biệt chiếm chỗ cho nên lần này tập kích bất quá vận dụng 4.000 nhân mã mà thôi. Còn lại còn có Dương gia tư binh ngay tại tụ tập cũng sẽ rất nhanh chạy tới. Mà vị này thứ sử thủ hạ nhiều lắm là bất quá 5.000 châu binh mà thôi. Hay là một chút có rất ít huấn luyện càng không có thực sự được gặp chiến trận đám mô hợp. Lúc này đã sớm vô tâm thủ thành chạy trốn về nhà. Trận chiến tranh này xem ra đã sớm khóa chặt thắng lợi. Chương 14, quỷ quái. Trong phủ thứ sử cũng đều biết không tốt. Kia Linh Châu thứ sử hỗn loạn tại trong hành lang đi tới đi lui trong miệng kêu lên. Phải làm sao mới ổn đây, phải làm sao mới ổn đây. Các vị thần quân phải làm sao mới ổn đây. Mà dưới tay hắn những cái kia phụ tá cùng thuộc lại nhóm hoặc là cái chán xuất mồ hôi khẩn trương dị thường. Hoặc là chính là bình chân như vậy nhắm mắt dưỡng thần. dù sao bọn hắn lại không có dính dấp vào linh nằm quận binh mã giết tới bọn hắn liền đổi một cái thượng quan phụng dưỡng là được. Lại có cái gì lớn không được. Còn có một số lại là cùng Dương gia ám thông xã giao lúc này mặc dù trên mặt nhìn không ra dị dạng kỳ thật trong lòng đã cuồng hỉ. Tóm lại là không ai có thể xuất ra biện pháp đến. Liền ngay cả mai phục tại trong phủ thứ sử chờ lấy Vương Chân Linh tới cửa Linh Thủy Quân còn có chung quanh một chút cái quỷ thần lúc này hai mặt nhìn nhau cũng không nghĩ tới Vương Chân Linh thế mà mang binh trực tiếp đi lên cái này là muốn phạm thượng làm loạn còn là thế nào địa. Nguyên bản bọn hắn coi là bắt kia Dương Phục cái này Vương Chân Linh nhiều lắm là chính là lén lút tới cứu người sau đó bị bọn hắn mượn nhờ thứ sử khí vận mai phục tru sát. Liền xem như Vương Chân Linh không mắc mưu không tới cứu người như vậy cũng tốt xử lý. Vậy liền dùng nhân đạo thủ đoạn trước phái người đi Linh Nằm tiếp trưởng Linh Nằm quận quận trưởng về sau lại đến bảo chế Vương Chân Linh. Hết thảy đều tính toán tốt chỉ là làm thế nào cũng không nghĩ tới Vương Chân Linh thế mà không dựa theo lẽ thường ra bài thế mà trực tiếp phát động đại quân đánh tới. Điểm này không chỉ có là Linh Thủy Quân cùng quỷ thần nghĩ không ra liền ngay cả kia lão vu sĩ Hoạn Linh Châu Thứ Sử cũng không nghĩ đến. Lúc này hắn toàn thân đều có một chút phát run cái này không chỉ có là sợ hãi đồng thời còn có phẫn nộ. Làm sao dám hắn làm sao dám. Không có triều đình mệnh lệnh chỉ là một cái huyện lệnh liền có thể điều binh tấn công Thứ Sử đây là muốn tạo phản. Dù sao bây giờ bất quá chỉ là thiên hạ vừa mới đại loạn rất nhiều suy tư của người nhất là những cái kia lão lại tư duy cũng còn dừng lại ở lúc Thái Bình Tiết. Tuyệt không nghĩ tới thiên hạ một khi đại loạn trật tự tan rã phía dưới chân chính có thể đưa đến tác dụng cũng chỉ có vũ lực. Thùng thùng bên ngoài truyền đến tiếng vang to lớn. Sứ quân không tốt phía ngoài binh mã bắt đầu xô cửa. Một cái tiểu lại thất kinh chạy vào nói. Lúc này bỗng nhiên ở giữa liền gặp lấy hào quang màu tím lóe lên. Kia Linh Châu Thứ Sử liền a nha kêu to một tiếng che ngực mềm mềm hướng trên mặt đất co quắp đi. Không tốt. Linh Thủy Quân cùng Quỷ Thần còn có Liệt Sơn quân phái tới một đám tán tu cao thủ nhìn nhau trong lòng đều sinh ra bất mãn cảm giác tới. Theo kia sứ quân nằm ngã xuống đất trên phủ Thứ Sử khí vận lập tức sụp đổ hơn phân nửa nguyên bản kim thanh sắc khí vận lập tức thối lui lộ ra bên trong kim sắc đến thậm chí bên ngoài rất nhiều nơi đã lộ ra màu đỏ tới. Khí vận thoái hóa nhanh như vậy tựa hồ mỗi một phút mỗi một giây đều có hải lượng khí vận tiêu tán. Những cái kia Quỷ Thần tán tu nhìn nhau sinh ra chuyện không thể làm suy nghĩ. Cũng không biết là ai dẫn đầu cứ như vậy quát to một tiếng riêng phần mình chia ra bỏ chạy. Mà liền tại kia trên đầu thành Vương Chân Linh thấy rõ ràng ngay lúc này kia trên phủ Thứ Sử khí vận bắt đầu tuyết lở đồng dạng sụp đổ. Từng đạo quang mang hướng về bốn phương tám hướng bỏ chạy xem ra cũng đều là một chút tán tu cao thủ loại hình. Những này nghĩ đến đều là Liệt Sơn quân phái tới tán tu cao thủ. Hứ bất quá đều là một chút tiểu ngư tôm thôi giết tạm thời bỏ qua. Nói như vậy lấy dù sao những này luyện khí sĩ bất quá đều là thần dài thần tàng loại hình cảnh giới căn bản không thể cho Vương Chân Linh mang đến nửa điểm uy hiếp. Không phải Liệt Sơn quân không nghĩ phái ra lực lượng càng thêm cường đại tới đối phó Vương Chân Linh thực tế là có lòng không đủ lực. Nguyên nhân rất đơn giản cường đại quỷ thần đều rất khó rời đi nơi ở của mình ra ngoài chiến đấu. Liền ngay cả Liệt Sơn quân đi tìm Vương Chân Linh suối quẩy đều chỉ có thể vận dụng phân thân. Liệt Sơn quân thủ hạ không phải là không có cường đại có thể cùng Vương Chân Linh chống lại quỷ thần nhưng là bọn hắn không có khả năng xuất hiện tại xa như vậy địa phương. Mà chỉ có những tán tu này không có nhiều như vậy hạn chế lại là có thể làm được. Đáng tiếc có thể đầu nhập Liệt Sơn quân người tu hành đều sẽ không thái quá lợi hại. Cho nên những này luyện khí sĩ cũng liền từ bọn hắn bỏ chạy. Ngược lại là Linh Thủy quân những cái này bản địa cường đại quỷ thần lại liền không thể tha. Mấy đạo quang mang đột nhiên từ trong phủ Thứ Sử bay ra hoảng hốt hướng về ngoài thành bay đi. Vương Chân Linh khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh liền đang chờ bọn hắn. Thân hổ khiến mới ra lập tức rít lên một tiếng chấn động toàn thành. Kia mấy đạo quang mang trừ một đạo màu vàng kim nhạt dãy rủa chạy ra bay về phía ngoài thành cái khác mấy cái hoặc trắng hoặc đỏ lại là tại kia hổ gầm ở giữa đột nhiên cứng đờ rừng ở không trung phảng phất sửng sốt. Thế mà trốn một cái bất quá cũng không quan trọng chạy hòa thượng chạy không được miếu. Vương Chân Linh nói thần minh pháp vực đã khuyết chưa ra. Thần minh cảnh giới pháp vực bất quá khoảng 3 trượng mà bây giờ thần minh cảnh giới pháp vực vốn là đã 10 trượng. Chớ đừng nói chi là Vương Chân Linh trong tay còn có hạ cùng ấn tới. Linh chống ấn đã tại linh cổ huyện diễn hóa thành quỷ ngục mà hạ cùng ấn còn trong tay. Giờ phút này 100 trượng pháp vực đã bao trùm quá khứ mấy cái kia quỷ thần đều là đỏ sắc quỷ thần mặc dù bị thần minh pháp vực bao phủ nhưng mà trên thân đều dâng lên như là hỏa diễm quang mang đến ngăn cản được bóng tối xâm nhập. Chỉ là bọn hắn nhiều lắm là cũng chỉ có thể bảo vệ thần châu mà thôi chỗ xa hơn lại cũng không phải là bọn hắn có khả năng ngăn cản. Liền gặp những cái kia trong bóng tối lung la lung lay đi ra vô số tản ra lực lượng cường đại si mị võng lượng không có hảo ý vây quanh tới. Nơi nào đến cường đại như vậy quỷ quái? Mấy cái quỷ thần trong lòng sợ hãi thấy tùy tiện một cái quỷ quái đều tối thiểu nhất tương đương với thần minh lực lượng thậm chí có chút đã vượt qua thần minh. bây giờ bị vây lại cái này làm sao không để bọn hắn tìm mật câu hàn. Những này quỷ vật đương nhiên là Vương Chân Linh từ kia thượng cổ Cú Lô Sơn âm giới bên trong thu phục quỷ quái. Những này quỷ quái tại thời đại thượng cổ vốn là bị trấn áp cường đại quỷ vật, lúc ấy là bị trấn áp quá lâu lực lượng yếu đuối mới bị Vương Chân Linh tùy tiện giải quyết. Mà bây giờ bị Vương Chân Linh thu phục về sau có cung phụng trong thời gian rất ngắn lực lượng liền đã khôi phục lại. Giờ phút này cũng bất quá trên trăm quỷ quái vây lại đỏ sắc quỷ thần, những cái kia đỏ sắc quỷ thần liền đã kinh hồn táng đảm liều mạng muốn phá vây. Nhưng mà lại chưa từng có bên trên bao lâu liền đã bị Vương Chân Linh thủ hạ những này quỷ quái cho xé thành vỡ nát. Quả nhiên cường đại. Vương Chân Linh thấy những này quỷ quái dùng dao mổ trâu cắt tiết gà thế mà thể hiện ra như thế lực lượng cường đại không khỏi lộ ra một tia tiếu dung tới. Lúc trước vì đối phó Đan Lăng Thành hoàng vị kia đỏ sắc quỷ thần Vương Chân Linh cũng không biết sử xuất bao nhiêu thủ đoạn. Mà bây giờ đối phó hai cái này đỏ sắc quỷ thần thậm chí không cần Vương Chân Linh động thủ liền bị mình những cái kia thủ hạ quỷ quái xé nát, toàn bộ thời gian sử dụng vẫn chưa tới một phút. Chương 15, cải mệnh. Những này quỷ quái quả nhiên cường đại, lúc trước nếu như đem kia âm giới bên trong trấn áp 3000 quỷ quái đều cho thu phục liền tốt. Nói như vậy lấy mình liền muốn lắc đầu. Thu phục những này quỷ quái không khó, nhưng là cung phụng nhiều như vậy cường đại quỷ quái coi như tuyệt không phải một chuyện dễ dàng. Coi như chỉ là Vương Chân Linh cuối cùng thu phục 300 quỷ quái mỗi ngày cũng muốn hao phí khổng lồ khí vận hoặc là linh khí cung cấp nuôi dưỡng. Nếu là cung cấp nuôi dưỡng 3000 quỷ quái đoán chừng liền ngay cả Vương Chân Linh tu hành cần thiết tư lương đều không đủ. Dù sao theo Vương Chân Linh tu vi càng ngày càng cao chiếm dụng khí vận cũng liền càng ngày càng nhiều, nguyên bản một huyện khí vận 1% liền đầy đủ Vương Chân Linh tu luyện mà có dư. Mà cho tới bây giờ Vương Chân Linh tu luyện tới thần minh cảnh giới lại là chiếm cứ linh cổ huyện 1/10 khí vận. Mà bây giờ linh cổ huyện khí vận mạnh thậm chí không kém gì một chút tiểu quận. Chẳng khác gì là phổ thông 2-3 cái huyện mạnh như vậy. Đây cũng là Vương Chân Linh không có tranh bá thiên hạ nguyên nhân một trong, chính hắn vẫn luôn muốn tiêu hao khổng lồ khí vận. Như vậy khí vận làm sao có thể dành dụm? Lại như thế nào cùng cái khác thế lực cường đại cạnh tranh? Phá đại môn phá. Tiếng hoan hô bên trong phủ thứ sử đại môn đã bị đánh vỡ, một đám binh sĩ như lang như hổ xâm nhập đến trong phủ thứ sử thấy người cũng giết. Lại thấy trong thành rất nhiều nơi dâng lên hỏa diễm khói đen cùng kêu thảm thiết kêu khóc, hiển nhiên là rất nhiều binh sĩ lúc này đã cản rỡ bắt đầu đổ sắt đánh cướp. Vương Chân Linh có chút nhíu mày, nếu là đổi một người lúc này ước thúc không ngừng binh sĩ chỉ có thể mặc cho nó tùy ý mà vì. Lại nói cổ điển quân quốc thời đại thoáng qua một cái đi về sau vương triều quân đội sức chiến đấu một đời không bằng một đời. Nguyên nhân rất trọng yếu ở chỗ về sau chế độ mộ lính triệt để thay thế trưng binh chế. Mà trưng binh chế bộ đội cần khổng lồ tài lực cung cấp nuôi dưỡng. Như vậy cổ điển làm nông xã hội thời gian dài duy trì một chi quy mô khổng lồ quân đội cũng là lực có chưa đến. Cho nên không thể tránh né liền nhiều lần giảm bớt đối với quân đội cung cấp nuôi dưỡng. Dẫn đến về sau nuôi quân đội liền cùng nuôi giống như chó giữ bình thường không để ăn no duy trì không đói chết trình độ. Một khi dụng binh thời điểm nhậm chức những cái kia đổi so nhóm đi cướp bóc đốt giết. Đến mức hình thành quy tắc ngầm bất cứ tướng lãnh nào tại loại này thời điểm ngăn cản binh sĩ đánh cướp vậy thì đồng nghĩa với ngăn cản các binh sĩ tài lộ, những lúc như vậy liền có khả năng đứng trước sát tướng thậm chí là binh biến nguy hiểm. Vương Chân Linh không lo lắng binh biến, hắn có đầy đủ hy vọng cùng lực lượng. Càng quan trọng chính là những này huyện binh đãi ngộ không sai, tuyệt không phải bình thường như vậy cho ăn không no bụng đói binh. Đã như vậy những binh lính này thế mà còn muốn cướp bóc đốt giết, cái này liền không thể chịu được. Chuyên mệnh lệnh của ta tất cả binh sĩ không được cướp bóc đốt giết kẻ trái lệnh chết. Vương Chân Linh thanh âm như là quần quận lôi âm tại tòa này phồn dương thành bên trong vừa đi vừa về nhấp nhô truyền vào mỗi người trong lỗ thai. Đến mức những cái kia công thành các binh sĩ nhanh chóng kịp phản ứng không còn dám làm sàng làm bậy. Chính là những cái kia mang binh tướng lĩnh nhưng cũng bắt đầu chú ý ước thúc binh sĩ. Đồng thời Vương Chân Linh thanh âm cũng tan rã trong thành cuối cùng một tia chống cự. Còn có một số quân coi giữ vì bảo vệ gia viên mà vì đó chiến đấu, hiện tại đã Vương Chân Linh mệnh lệnh đều chuyển tới kia còn có cái gì chống cự ý nghĩa. Trong lúc nhất thời nhao nhao đầu hàng từ bỏ chống lại. Trong phủ thứ sử kia thứ sử vừa rồi yếu ớt tỉnh lại mới từ đau lòng muốn nước trong cảm giác thong thả lại sức. Nhưng mà còn không có thấy rõ ràng tình huống chung quanh liền đã nghe tới bốn phía đều là ồn ào tiếng kêu, lại là một đội binh sĩ xông vào tiến đến nhìn thấy cao quan bác mang trên thân ấn tín và dây đeo Triện Linh Châu thứ sử đều là đại hỷ. Thứ sử ở đây. Chỉ là mặc dù vây quanh nhưng mà kia thứ sử khí vận lúc này cũng không có toàn bộ tiêu tán, trên thân dư uy vẫn đang. Những binh lính kia trung quy là bị chấn nhiếp, dù sao cái này cùng đại quan trong lòng hay là e ngại. Trong lúc nhất thời mặc dù vây quanh lại là không người nào dám xông lên. Nhìn thấy như thế một màn kia thứ sử trong lòng an tâm một chút. Vốn là như thế một phương khí thế thấp một phương khác khí thế tất nhiên tăng vọt. Kia thứ sử không khỏi giả thành lá gan. Lại tại những lúc như vậy chỉ là nghe cười to một tiếng, bắt lấy thứ sử lão tặc rồi sao? Lại là Đỗ Minh vừa mới theo kiếm mang theo người vọt vào chỉ nghe thấy hét lớn một tiếng, run ngươi cùng ý muốn phạm thượng làm loạn a. Còn không mau mau lui ra. Trong đám người vị kia ngân ấn thanh thụ thứ sử thân mặc hắc bào mà đứng lúc này mở miệng hét lớn giận dâu tóc dựng lên uyển như thần linh. Đỗ Minh chỉ cảm thấy lấy trong lòng đột nhiên nhảy một cái một nháy mắt cơ hồ ngạt thở. Lại là không biết chính hắn trên đỉnh khí vận bị hoàn toàn áp chế xuống đến mức cơ hồ như là nến tàn trong gió. Liền ngay cả kia màu đỏ bản mệnh nhưng cũng cơ hồ đều héo rút. Để kia Đỗ Minh cơ hồ dưới lòng bàn chân mềm nhũn kem chút lảo đảo một bước. Nhưng mà vừa lúc này hắn lại bị một con hữu lực bàn tay vịn. Quay đầu nhìn lên lại là Nguyễn Kính mấy người cũng đều nối đuôi nhau mà vào. Dù sao Nguyễn Kính lại là Vương Chân Linh thủ hạ một cái duy nhất có kim sắc bản mệnh người. Lại cũng không e ngại kia thứ sử áp chế hắn về sau một bước đi vào đại đường lại vừa hay nhìn thấy Đỗ Minh tình hình vô ý thức rôi tay vịn chặt Đỗ Minh nói, không có sao chứ. Kia Đỗ Minh một gương mặt trướng thành gan heo nhan sắc vốn là có lấy vô lại bỏ mạng tính tình chớ đừng nói chi là lúc trước đi theo Vương Chân Linh giết kia Vũ Lâm về sau càng là lòng dạ bay lên. Từ đó về sau đối với quan phủ lại không một tia lòng kính sợ. Xưng hô cái này thứ sử cũng là thứ sử lao tặc. Chỉ là lại không nghĩ tới vừa rồi cơ hồ bị lao tặc này hét lớn một tiếng cho hù sợ. Kia Đỗ Minh càng nghĩ càng giận cảm giác một gương mặt da đều đã rất sạch sẽ bốn phía nhìn sang trong ánh mắt đều bao hàm chế giễu. Trong lúc nhất thời kia Đỗ Minh xấu hổ phía dưới giận sôi gan sôi ruột đã hét lớn một tiếng rút ra bên hông trường đao, lão tặc gan dám lớn ta. Lại là tiến lên giơ tay chém xuống mắt thấy liền muốn một đao chạm vị này Linh Châu thứ sử tại đao hạ lại bị nhanh tay lẹ mắt Nguyễn Kính ngăn cản. Dù là như thế một đao này cũng chém vào cái này thứ sử trên bờ vai vào thịt vài tấc máu chảy ồ ạt. Trong lúc nhất thời kia thứ sử ngã trên mặt đất lớn tiếng kêu thảm thiết máu tươi đem mặt đất nhuộm huyết hồng. Nguyễn Kính thật sâu nhìn Đỗ Minh một chút thản nhiên nói. Huyện quân đều còn không có hạ lệnh ngươi cũng dám giết người. Có ai không đem vị này sứ quân cho băng bó một chút chớ có để hắn chết. Vâng. Lập tức có lấy thủ hạ binh lính xé mở quần áo liền chuẩn bị băng bó. Kia Đỗ Minh không nói gì sinh lòng hoảng hốt phảng phất vừa rồi theo một đao kia bổ xuống toàn bộ bộ não người bên trong đều trở nên trống rỗng. Lại là không biết theo hắn một đao này đánh rất quá khứ. Hắn bản mệnh khí vận thế mà sinh ra biến hóa cực lớn nguyên bản Đỗ Minh bản mệnh khí vận bất quá cũng chính là ngàn thạch huyện lệnh tả hữu. Nhưng mà theo vừa rồi phát cuồng ở giữa một đao vua xuống cả người bản mệnh thế mà lay động kịch liệt đến mức cả người đều trở nên hốt hoảng thất thần. Chương 16, Châu Mục. Cuối cùng cũng không biết qua được bao lâu rốt cục lần nữa tỉnh táo lại về sau mới có thể thấy rõ ràng hắn bản mệnh khí vận thế mà đột phá màu đỏ hạn chế trở thành kim sắc. Đương nhiên đây hết thệ kia Đỗ Minh mình lại là không biết. Mà trong bóng tối Vương Chân Linh cũng đã mắt thấy đây hết thệ trong lòng không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chẳng lẽ giết người cũng có thể cải mệnh a? Quả thực kỳ quái a, lại là biết mình đối với vận mệnh khí vận hiểu rõ hay là không đủ khả năng. Lúc này kia Dương Phục đã bị cứu ra. Kỳ thật những ngày này hắn chỉ là bị giam lỏng tại trong phủ thứ sử một tòa đơn độc trong sân. Dù sao vị kia thứ sử không có đem sự tình làm tuyệt vừa đến Dương gia tại Linh Châu còn có thế lực khổng lồ. Và lại chính là vị kia thứ sử còn là dựa theo Thái Bình Tuế Nguyệt làm việc tư duy làm việc như vậy chính trị đấu tranh bình thường sẽ không cần nhân mạng. Cho nên những ngày này Dương Phục mặc dù bị giam lỏng nhưng lại cũng không có ăn bao nhiêu đau khổ. Bất quá trạng thái tinh thần A xem ra rất kém cỏi nhìn thấy Vương Chân Linh càng là một mặt xấu hổ. Tại chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối hơn nữa còn có Vương Chân Linh nhắc nhở phía dưới thế mà còn bị người cho lừa gạt đến giam giữ. Hắn lại nơi nào có mặt gặp lại Vương Chân Linh. Những ngày này bị giam lên một mực lo lắng nhà mình gia tộc vận mệnh. Sợ mình một bị giam giữ rắn mất đầu. Linh nằm quận sẽ bị lúc này trưởng khống sau đó to lớn linh bên trong Dương thị sản nghiệp sẽ bị một chút xíu chia cắt thôn vệ. Đa trọng tra tân phía dưới để vị này Dương Phục tinh thần lộ ra cực kém tựa hồ lập tức liền già nua mấy tuổi. Châu Mục không cần khổ sở bây giờ ngươi vẫn là phải nắm chặt thời gian trưởng khống toàn bộ Linh Châu mới là. Vương Chân Linh nhìn ra Dương Phục trạng thái tinh thần như vậy thay đổi rất nhanh đại hỉ đại bi vừa không tốt tinh thần thư giãn xuống tới liền sẽ bệnh nặng một trận một mệnh ô hô. Cái này liền làm trái Vương Chân Linh cứu người bản ý. Cho nên lúc này Vương Chân Linh thản nhiên nói. Kia Dương Phục ngạc nhiên nói, Châu Mục ta. Đương nhiên bây giờ tiền nhiệm thứ sử bệnh nặng đã không thể quản sự lấy Linh Châu Linh Vu vì loạn không phải quyền cao không thể chấn áp danh nghĩa để cử quận quân vì Linh Châu Châu Mục ngươi không phải Châu Mục ai lại là. Vương Chân Linh đương nhiên đạo. Kia Dương Phục một mặt cổ quái cái này cũng được. Triều đình kia bên kia có thể đồng ý a. Dương Phục một mặt lo sợ nghi hoặc hắn nếu là đảm nhiệm kia Linh Châu thứ sử coi như chịu được. Về phần Châu Mục vậy tương đương chính là chư hầu một phương quân chính quyền lực ôm đồm nhân vật triều đình như thế nào lại đem loại này đại quyền giao cho mình. Mà lại liền xem như thứ sử không có trải qua triều đình đồng ý cái này thứ sử hợp pháp a. Những lúc như vậy kỳ thật Dương Phục cũng không có có thể chuyển biến thái bình thời tiết tư duy. Kỳ thật chớ có nói bọn hắn lịch triều lịch đại diệt vong thời điểm nơi đó sẽ không có gì láo gì thiếu rồi. Thậm chí quá khứ mấy chục năm cũng không thể tiếp nhận. Giống như là Dương Phục còn có kia Linh Châu thứ sử những người này làm hơn nửa đời người đại thành quan lại rất nhiều thứ đều đã là sâu tận xương tủy không phải như vậy mà đơn giản có thể chuyển biến. Huống chi bây giờ khoảng cách tiên đế đột tử họ Công Tôn Loạn Chính cũng bất quá chừng một năm mà thôi. Chỉ sợ chứ sớm có phản tâm hạ người những người khác sẽ không dễ dàng như vậy chuyển biến tới. Vương Chân Linh khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười nói, chuyện này đơn giản sứ quân phái ra một sứ giả tiến đến bẩm báo thiên tử là được. Bẩm báo thiên tử thế nhưng là thần lạc cũng đều bị đốt ta. Vậy liền để sứ giả đến Quan Châu đi. Vương Chân Linh vẫn như cũ bình thản mà cười, bây giờ bất thành liền làm thiên tử đó ngầm thừa nhận là được. Ngầm thừa nhận? Cái này sao có thể? Dương Phục đầu tiên sinh ra một loại hoang đường cảm giác đến nhưng mà mảnh suy nghĩ kỹ một chút Vương Chân Linh thuyết pháp thế mà không có một chút không đúng. Hắn hoảng hốt ở giữa bỗng nhiên cảm thấy đúng vậy á, thần lạc đều bị đốt. Liền thiên tử đều bị Bạch Mã Công Tôn lôi cuốn đến Quan Châu mạn ăn đi. Thiên hạ này thế cục đã hoàn toàn khác biệt a. Lúc này cái này Dương Phục mới rốt cục sinh ra một loại giác ngộ đến đó chính là trước kia chỗ nhận định trật tự sẽ không còn là có thể trói buộc chặt người. Vương Chân Linh mỉm cười nhìn xem như thế một màn trên thực tế Vương Chân Linh sớm liền bắt đầu phát hiện pháp võng lực lượng bắt đầu yếu bớt. Nhất là theo thần lạc bị hủy thiên tử Tây rời về sau tình huống như vậy cũng liền càng phát mãnh liệt. Thiên hạ này lại là rốt cục liền muốn sụp đổ. Màn đêm buông xuống Vương Chân Linh liền đi tới thành trong thành Hoàng Quỷ Ngục chỗ. Lúc này toàn bộ Phồn Dương thành đều đã bị Vương Chân Linh một phương cho khống chế trong tay. Phàm là trước thứ sử nhất hệ quan lại đều bị khán áp chờ đợi thanh tẩy. Mà trong thành những thần linh kia nhóm không cần phải nói lúc trước đều đứng tại trước thứ sử một phương đều đã trong chiến đấu bị xử lý. Giờ phút này kia quỷ ngục phụ cận cũng chỉ còn lại 10 cái quỷ tốt đang xem thủ mắt thấy Vương Chân Linh mang theo số lớn binh tướng tới bị hù lập tức giải tán lập tức. May mắn ta đến kịp thời. Vương Chân Linh lạnh lùng nói nếu không nếu thật là dựa vào mấy cái này bất thành khí quỷ binh phòng thủ quỷ ngục còn thật không biết cuối cùng muốn ra cái gì nhiễu loạn lớn đâu. Nếu là bị những cái kia tội quỷ xông ra quỷ ngục tình huống coi như không tốt đẹp lắm. Phải biết nơi này cũng không phải phổ thông quỷ vực. Mà là châu quỷ ngục kia là toàn bộ Linh Châu lớn nhất cũng là trọng yếu nhất tội quỷ đều bị giam giữ ở đây tập trung trông coi. Cái này liền cũng không phải bình thường thành trì quỷ ngục có thể so bì. Mở ra quỷ ngục đại môn chúng ta đi vào. Vương Chân Linh thần sắc không thay đổi phát hạ mệnh lệnh. Lập tức có hai cái màu xanh đầu heo đại quỷ đi ra phía trước muốn lấy man lực mở ra quỷ ngục đại môn. Nhưng mà kia quỷ ngục đại môn bên trên lại lóe một đạo quang mang hiện ra từng dãy liệt như lửa văn tự in dấu lên hai cái đại quỷ. Lập tức đem trên người bọn họ nóng khói xanh ứa ra liều mạng kêu thảm. Đây cũng không phải là phổ thông quỷ quái mà là thuộc về tinh quái. Mặc dù trí thông minh thấp như vậy một chút nhưng là lực lượng tuyệt đối không kém đều là hung quỷ trở lên. Vậy mà lúc này lại bị nóng kem chút vứt xuống nửa cái mạng đi. Đồ vô dụng. Vương Chân Linh thần sắc không thay đổi quát, tránh ra. Xuất ra quan ấn tiện tay vừa chiếu. Lập tức liền gặp lấy quỷ ngục đại môn bên trên pháp lệnh điều khoản biến mất tiếp lấy toàn bộ quỷ ngục đại môn không gió mà bay mở ra. Một cỗ âm trầm tới cực điểm hắc khí lập tức bừng lên liền phảng phất hầm chứa đá lớn cửa bị mở ra. Bất quá đi theo Vương Chân Linh sau lưng là 2000 tinh nhuệ quỷ binh lại thêm 1000 yêu ma quỷ quái đều là tồn tại hết sức mạnh. Lúc này gặp đến cái này cùng âm khí không chỉ có không sợ ngược lại 10 phần thích hứng vui vẻ. Đi thôi vào xem. Cái này quỷ ngục bên trong thật là yên tĩnh a. Vương Chân Linh cười lạnh, an tĩnh có chút không quá bình thường. Nơi nào quỷ ngục bên trong không phải oán khí không ngớt. Vô số lệ quỷ hung quỷ gào thét kêu an. Lại làm sao có cái này chết đồng dạng yên tĩnh. Bất quá dù cho biết rõ tình huống có chút không bình thường nhưng là Vương Chân Linh cũng không có chút nào để ở trong lòng. Chương 17, Thiên Sinh. Dưới tay hắn cường đại như vậy lực lượng lại có cái gì không ứng phó qua nổi áp chế không đến. Húng chi cái này quỷ ngục chấn áp lực lượng còn không có bị đánh vỡ. Đại đội nhân mã tiến vào quỷ ngục bên trong. Đây là Vương Chân Linh lần thứ nhất như vậy xâm nhập quỷ ngục. Nhưng thấy bên trong lúc trước đều là sương mù tràn ngập đây đều là oán khí âm khí cùng cùng mặt trái khí tức thâm niên lâu ngày quấn quýt lấy nhau tạo thành sát khí. Cái này cùng khí tức liền ngay cả Vương Chân Linh thủ hạ quỷ binh đều có chút không thích ứng. Mà từng sợi ngọn lửa màu xanh biếc bị nhen lửa như là roi đồng dạng tại không trung vung qua. Có thể suy ra lúc bình thường cái này quỷ ngục bên trong chật ních quỷ vật. Khi cái này hỏa diễm roi vung vẩy tới nói không chừng liền có chút xui xẻo sẽ bị rút chúng sau đó bị triệt để nhóm lửa ra đốt hồn phi phách tán. còn có từng cái ao nước, những cái kia đều là hóa quỷ hồ, chỉ cần quỷ vật ngã vào đi vào liền phải hóa thành thanh thủy, cuối cùng đồng dạng cũng là rơi cái hồn phi phách tán hạ tràng. Tóm lại cái này quỷ ngục bên trong tổng đều là như vậy tình hình. Hiển nhiên trong này bố trí đều là đặc biệt nhằm vào quỷ vật, thậm chí vì giết sạch bọn hắn. Bất quá bây giờ những vật này mặc dù còn tại vận chuyển nhưng mà theo Vương Chân Linh trên thân quan ấn thả ra quang mang nhàn nhạt. Tất cả những này bố trí đều đình chỉ vận chuyển, sẽ không công kích Vương Chân Linh đoàn người này. Triều đình bố trí quỷ ngục thủ đoạn thật đúng là đơn giản tàn bạo a. Vương Chân Linh cũng không khỏi phải thở dài. Triều đình bố trí quỷ ngục xem ra đều là muốn chấn áp, cũng khó trách tụ tập nhiều như vậy oán sát khí. Cũng khó trách một khi nhân đạo không chấn áp được những cái kia tội quỷ lao ra liền sẽ đối quan phủ triều đình đối với người sống bách tính thống hận chi cực. Quỷ vật xem ra tuyệt đối không nên vì nhân gian triều đình quản hạt mới là. Vương Chân Linh trong lòng sinh ra một cái ý niệm như vậy tới. Âm ty muốn độc lập công chính liền xem như một người tại dương gian thời điểm nhận lại lớn oan khuất cũng phải tin tưởng ngẩng đầu ba thức có thần minh cũng phải tin tưởng âm ty ở giữa có cuối cùng công chính. Nhưng mà kia dương gian triều đình đến quản cái này quỷ ngục có chỗ nào sẽ để ý tới những này. Chỉ là chấn áp vì duy trì thống trị mà thôi. Lại ở thời điểm này tựa hồ đen trong bóng tối có người nghe tới Vương Chân Linh liền có một thanh âm truyền đến hỏi, ngươi coi là thật như vậy coi là. Vương Chân Linh khẽ mỉm cười nói, đương nhiên chẳng lẽ ta còn chuyên môn chạy tới một chuyến gạt người. Không lừa gạt quỷ sao. Nói như vậy lấy quang mang mơ hồ liền có một cái nho sinh trong tay cầm một cái nhạt hạt châu màu đỏ. Ở phía sau hắn hình bóng lay động xuất hiện đến hàng vạn mà tính quỷ vật. Nguyên lai toàn bộ quỷ ngục bên trong biến mất không thấy gì nữa quỷ vật thế mà đều bị người đạo nhân này cho giấu ở sau lưng. Có thể thấy được trong tay hắn hạt châu tuyệt đối không phải là phàm vật, nếu không lại làm sao có thể giấu kín ở nhiều như vậy quỷ vật. Vương Chân Linh cười nói, kỷ trung tiên sinh chăm chết dứt khoát ý chí nhưng khâm phục a. Ngươi biết ta. Kia nho sinh hơi sững sờ lại là nghĩ không ra Vương Chân Linh sẽ nói như vậy. Vương Chân Linh nói, đương nhiên nếu không phải là tới gặp tiên sinh, nếu không cái này quỷ ngục cũng không cần đến ta chuyên môn đi một chuyến. Nói như vậy lấy dò xét cẩn thận kia kỳ trung. Người này dù cho đánh vào quỷ ngục bên trong nhưng mà một thân nhàn nhạt lưu ly quang minh cũng phảng phất không nhiễm trần thế thế mà không có nửa điểm quỷ ngục bên trong oán khí âm khí. Đây là từ trong ra ngoài tản mát ra quang minh là chân chính trong lòng phát tán. Nếu như nói Vương Chân Linh cái kia năm đó đọc sách hạt giống bất quá chỉ là một cái tên giả mạo như vậy, vị này kỷ trung tiên sinh thế nhưng là một vị thực sự đại nho. Là một vị kiên trì trong lòng lý niệm tự thể nghiệm nhân vật. Năm đó vị này kỷ trung tiên sinh liền dâng thư triều đình, thậm chí lấy sách lập thuyết cho rằng nhân đạo cùng quỷ đạo hẳn là tách rời. Người không thể trị quỷ bởi vì người không thể cam đoan công bằng. Cái này cùng thuyết pháp tự nhiên làm tức giận triều đình, vì đó giáng tội bại miễn hắn chức quan. Nhưng mà vị này kỷ trung tiên sinh cũng lơ đến tại lớn thành thiên hạ các nơi châu quận bên trong dạy học truyền bá lý niệm của mình. Thậm chí gây được năm đó vị kia thành thiên đạo lớn thiên quân đều đổi tên đổi họ bái nhập bọn họ hạ nghe giảng, thậm chí đem hắn rất nhiều lý luận hấp thu nhập thành thiên đạo giáo nghĩa bên trong. Về sau thành thiên đạo lần thứ nhất tạo phản thất bại. Vị này kỷ trung tiên sinh bởi vì chuyện này mà bị liên lụy hạ ngục. Cuối cùng tự sát trong ngục giam, biểu thị mình coi như là làm quỷ lại cũng muốn làm công bằng chính trực chi quỷ vân mây. Mà vị này kỷ trung tiên sinh mặc dù không phải Linh Châu người nhưng năm đó lại là bị lưu đày tới Linh Châu đến. Lúc này Vương Chân Linh nhìn thấy cái này kỷ trung tiên sinh càng phát ra cảm thấy thưởng thức. Nhưng mà kia kỷ trung tiên sinh phía sau liền có một cái hung quỷ tức giận quá to, ngươi cái này tặc quan không có hảo ý muốn hại tiên sinh. Các huynh đệ cùng lúc làm sạch hắn. Như vậy hét lớn một tiếng lập tức vô số hò hét quỷ vật lao đến. Nhưng mà Vương Chân Linh mỉm cười lại là cả tay đều không có động, phía sau liên tiếp mưa tên bắn tới lập tức ép những cái kia tội quỷ kêu rầm rĩ liên tục không ngừng lùi lại. Cái này quỷ ngục bên trong cùng kia Cú Lô Sơn hạ lại có cái gì khác biệt? Đều là trấn áp địch nhân tội quỷ địa phương, đương nhiên không có khả năng để ngươi ăn no khôi phục lực lượng. Những này tội quỷ bị giam giữ tại quỷ ngục bên trong lại là đều suy rất yếu. Nếu là có cơ hội xông ra quỷ ngục huyết thực ăn no nê mấy lần liền có cơ hội lực lượng đại tăng đạt tới trạng thái đỉnh phong. Nhưng là những này tội quỷ đã không có cơ hội, ai những lúc như vậy yếu cũng liền cùng oán quỷ không kém là bao nhiêu. Nếu không ngay từ đầu sẽ không đều trốn đi. Dừng tay, tất cả dừng tay. Kia kỷ trung tiên sinh hét lớn hai tiếng, uy vọng của hắn hiển nhiên tại những này tội quỷ bên trong cực cao, hô quát vài tiếng đã để những này tội quỷ đàng hoàng đều lui xuống. Các hạ ý muốn như thế nào? Kỷ trung tiên sinh trầm giọng hỏi Vương Chân Linh nói. Vương Chân Linh cười nói, thủ hạ ta quỷ đạo lực lượng mặc dù không kém nhưng lại thiếu khuyết chút quỷ thần quỷ lại. Nghe nói kỷ trung tiên sinh ở đây đương nhiên là đến đây tới cửa mời làm việc. Lời nói này nửa thật nửa giả, bất quá Vương Chân Linh thủ hạ nhân tài không đủ cũng là thật. Quỷ thần phương diện cũng chính là Phùng Phong một cái. mà bây giờ Vương Chân Linh sạp hàng trải như thế lớn hiển nhiên là không thành. Mà cái này Kỷ Trung tiên sinh á xem ra thật là một cái không sai nhân tuyển. Liền nghe hắn nói, ngươi hẳn phải biết lúc trước ta phát thệ định muốn công bằng không giả vì thiên địa này nhân gian dựng đứng một điểm cuối cùng công đạo. Vương Chân Linh cười nói, ta cũng không có phản đối, a ta bổ nhiệm ngươi làm Âm Ti đại pháp quan, ách Âm Ti đình ý ngươi muốn làm gì đều được. Kia Kỷ Trung tiên sinh sững sờ hỏi, Âm Ti? Tên như ý nghĩa chính là quản lý âm giới quỷ vật địa phương. Năm đó Hắc Đế mở âm giới thất bại đã vẫn lạc hẳn là hiện tại đã có âm giới mở rồi sao? Lại nói ngươi lại là người phương nào? Lại có tư cách gì bổ nhiệm ta vì Âm Ti đình ý? Vương Chân Linh cười ha ha một tiếng nói, lao tiên sinh tại quỷ ngục bên trong bị giam quá lâu sợ là đã không biết thiên hạ sớm đã không phải là trước kia thiên hạ. Chương 18, Cố Nhân. Đại Thành Vương triều hiện ở thiên mệnh đã suy liền, ngay cả thần lạc đều đã bị đại hỏa thiêu hủy. Ta vì Linh Châu đô ý sự tình khác quản không được. Nhưng là cái này Linh Châu bên trong tối thiểu nhất Linh nằm Linh bên trong hai quận sự tình ta một lời có thể quyết. Kia Kỷ Trung có chút ngẩn ngơ không thể tưởng tượng nổi nói. Triều đình đã diệt vong. Cái này nhưng làm sao cho phải. Một khi triều đình lực lượng không tại nhân đạo sụp đổ. Các nơi quỷ ngục không chấn áp được vô số tội quỷ du đáng nhân gian sợ là toàn bộ thiên hạ đều phải hóa thành quỷ vật thế giới a. Càng nói đau lòng như góc. Vương Chân Linh trong lòng có chút kinh dị, nguyên bản vị lao tiên sinh này là tính cách cổ hủ nhận định sự tình tuyệt không lui lại. Lại không nghĩ tới lại có như vậy kiến thức tại trên dưới trăm năm trước liền đã ngờ tới hôm nay như thế một màn. Cái này liền khó được. Để Vương Chân Linh trong lòng càng vui vẻ. Địa phương khác ta không xen vào, nhưng là cái này Linh Châu chi địa ta lại là muốn thành lập một bộ địa phủ hệ thống chia cắt âm dương khiến người quỷ không còn ở nơi này thế giới. Vương Chân Linh ngữ khí bình thản nhưng là trong đó bao hàm cái chủng loại kia tự tin lại là nghe xong liền có thể nghe ra. Nhưng lại không biết vị này đại quan xưng hô như thế nào. Kỷ Trung tiên sinh lần thứ nhất chủ động hỏi Vương Chân Linh xưng hô hiển nhiên là lần đầu tiên bắt đầu chân chính bắt đầu coi trọng hơn Vương Chân Linh. Vương Chân Linh mỉm cười tại hạ Vương Chân Linh vừa mới phụ tá Dương Sứ Quân cầm xuống Linh Châu. Á hiện tại mặc dù là Linh Cổ Huệ Lệnh, nhưng là tiếp xuống hẳn là nắm giữ toàn bộ Linh Châu binh quyền trở thành Linh Châu đô ý đi. Linh nằm quận trưởng Dương Phục từ lĩnh Linh Châu mục tin tức truyền ra cũng không có gây nên thiên hạ bao nhiêu hoành động. Trên thực tế 18 lộ phản họ Công Tôn Chư Hầu tại Hoàng Rời ngày họp Minh đề cử trong sông Trần Thị Trần không biết vì Minh chủ cộng đồng cử binh đánh về phía thần lạc. Vì cùng kia Bạch Mã Công Tôn chủ trưởng triều đình kháng chống lại kia Trần không biết từ lĩnh đại tướng quân bên trên châu mục. Mà các lộ chư hầu không phải đi các loại tướng quân châu mục chính là thứ sử quận trưởng có kém. Tóm lại trong thiên hạ này đã sớm lễ băng nhạt thôi. Mình cho mình bổ nhiệm chức quan nhiều đi cũng không quan tâm kia Dương Phục một cái. Chớ đừng nói chi là Linh Châu xa xôi không quan trọng gì. Lúc này thần lạc cái gọi là Sơn Hà Tráng Đế Đô Châu Nguy Nga thành thị cung điện thậm chí là Lâm Nguyện đều đã biến thành một vùng phế tích khắp nơi đều là thiêu hủy qua đi vết tích. Để người cơ hồ không thể tin được đây chính là năm đó kia phồn hoa tráng lệ khắp nơi đều là chen vai thích cánh người đông như kiến thần lạc đế đô. Lúc này ra đường đại quân đều đã trú đóng ở thần lạc phụ cận quét dọn lấy các nơi cung thất. 18 lộ chư hầu chỗ để cử ra hầu minh chủ Trần không biết chắp tay nhìn qua kia nguyên bản cao lớn tráng lệ mặt trên còn có lấy dương cánh bay cao đồng tức mà bây giờ đã biến thành đoạn gạch tàn ngói chu tức huyết. Cả người phát ra thật dài thở dài bất kể nói thế nào Trần không biết cũng là từ tiểu tại cái này thần lạc lớn lên nhìn quen thần lạc phồn hoa. Những ngày này mặc dù sớm đã thành thói quen thần lạc thảm đạm nhưng mà nhìn thấy tình hình như vậy vẫn như cũ không khỏi trong lòng kiềm chế. Cùng năm đó so sánh Trần không biết xem ra cả người trầm ổn quá nhiều nhất là dâu dài dưới hàm càng là cho hắn bằng thêm mấy phần trầm ổn khí độ. Mặc dù sắc mặt mang theo vài phần tiếu dung nhưng mà dù sao có một loại không giận tự uy khí thế tản ra. Những năm gần đây Trần không biết cũng tương tự đều kinh lịch rất nhiều cửa nát nhà tan ngàn dặm đào vong. Trong sông Trần Thị dù sao cũng là ngàn năm thế gia lịch đại công khanh hào môn môn sinh cố lại khắp nơi đều có. Cuối cùng ở trên châu dựa vào gia tộc cố lại hỗ trợ rốt cục đứng vững góp chân thậm chí cướp đoạt bên trên châu binh quyền. Bây giờ tức thì bị người trong thiên hạ đề cử vì phản công Tôn Minh chủ có thể nói là Xuân Phong đắc ý. Lúc này kia Vu tiên sinh cũng tại khẽ thở dài một cái tiện tay lật trong tay tình báo. Đống nhiên trong mắt vui mừng nghĩ đến chuyện này có thể làm cho Trần không biết tâm tình chuyện tốt không còn như vậy phiền muộn. Nghĩ như vậy màn này liêu thủ lĩnh Vu tiên sinh bỗng nhiên chỉ vào tình báo mở miệng cười nói a kia Dương Phục loại này người tầm thường thế mà cũng là bên trên Linh Châu châu mục. Tình báo này Trần không biết đã sớm nhìn qua bất quá cũng không có gây nên hứng thú của hắn dù sao Linh Châu xa xôi mặc kệ phát sinh cái gì nuôi sự tình đều không quan hệ đại cục. Nhưng mà tiếp lấy lại nghe được kia Vu tiên sinh vỗ tay cười to nói. Minh công nhanh mau đến xem nghĩ không ra kia Linh Châu chỗ lại có người quen a. Ồ! Người quen! Trần không biết có chút kỳ quái Linh Châu chỗ kia có cái gì người quen rồi. Bất quá cũng không kỳ quái sông kia bên trong Trần Thị là thiên hạ đỉnh tiêm thế gia nhiều đời công khanh môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ. Nếu là kia Linh Châu có lấy bọn hắn Trần gia cố lại nhưng không có chút nào kỳ quái. Kia Vu Tiên Sinh cười nói nhưng chẳng phải là Minh Công cố lại hay là Minh Công tự tay để bạt. Nói như vậy rốt cục để Trần không biết tò mò mình tự tay để bạt kia là ai đâu. Thế mà là hắn. Chỉ là nhìn thoáng qua kia Trần không biết liền động dung nói không nghĩ tới cái này Vương Chân Linh thế mà cũng tránh thoát ngày đó thanh tẩy. Lại nhìn mấy lần cười nói khá lắm cái này Vương Chân Linh tại Linh Châu lẫn vào quả nhiên không sai. Kia Vu Tiên Sinh liền cười nói có bản lĩnh người tới chỗ đó đều có thể lẫn vào phong sinh thủy khởi cái này đủ để thấy Minh Công biết nhân chi sáng tỏ. Cái này mông ngựa đập cao minh để Trần không biết hảo hảo cười ha hả nói thật lúc trước từ không quan trọng bên trong chọn lựa ra Vương Chân Linh đến quả nhiên là một cái ngoài ý muốn. Nhưng mà vật đổi sao rời hiện đang hồi tưởng lại đến còn lại đều là đối với mình ánh mắt đắc ý. Thấy không ta tùy tiện từ không quan trọng tiểu lại bên trong để bạt lên một người đến đều có bản lãnh như vậy đủ để thấy ánh mắt của ta cỡ nào cao minh. Sau khi cười xong kia Trần không biết cũng nhẹ nhàng thở dài nói. Cũng là làm khó hắn nhưng lại không biết ngày đó làm sao tránh thoát triều đình thanh tẩy. Chính là ta. Nghĩ đến ngày đó không chịu nổi hồi ức bị triều đình cùng Bạch Mã Công Tôn nhà cao thủ phái đi ra ngàn dặm truy sát nhiều lần cựu tử nhất sinh mới chạy trốn tới bên trên châu đi. Lại nghĩ tới từ triều đình tới chỗ không biết bao nhiêu trong sông Trần Thị môn sinh cố lại bị thanh tẩy bị giết chết. Nguyên bản kia Trần không biết ngẫu nhiên nhớ tới Vương Chân Linh đến sớm liền cho rằng Vương Chân Linh chết rồi. Lại là không nghĩ tới Vương Chân Linh không chỉ có không chết ngược lại tại Linh Châu lẫn vào phong sinh thủy khởi hiện tại đã là Linh Châu đô úy. Đây chính là trưởng khống toàn bộ châu trung quân sự tỉnh cường lực võ chức trật so 2.000 thạch đại quan. Đương nhiên cứ việc cái này bất quá chỉ là tự phong. Nhưng lại nhưng cũng có thể thấy Vương Chân Linh tại Linh Châu như thế nào đại quyền trong tay như thế nào phải châu mục dương phục tín nhiệm. Phải biết hôm nay thiên hạ đại loạn hết thể lấy binh mã làm trọng. Có thể chủ trưởng quân sự khẳng định chính là châu mục người tín nhiệm nhất. Đáng tiếc kia Linh Châu quá hơi xa một chút thực lực cũng không tính mạnh. Bằng không để bọn hắn ra một đội binh mã thẳng vào Trung Châu uy hiếp thần lạc lại cũng không tệ. Trần không biết cười nói. Chương 19, hứa hẹn. Bất quá đây cũng chỉ là nói một chút không chút phật lòng. Lớn thành thiên hạ trọng tâm tại Bắc Phương Nam trong mắt bọn hắn bất quá đều chỉ là một chút hoang trướng chi địa. Ước chừng chẳng khác nào Vương Chân Linh kiếp trước người nhìn Phi Châu tình huống không kém là bao nhiêu. Lại nơi nào sẽ có cái gì tinh binh cường tướng rồi. Liền xem như Linh Châu ra một chi binh mã đoán chừng cũng đều lên không đến bất luận cái gì tác dụng. Liền ngay cả kia Vu Tiên Sinh cũng không khỏi gật đầu nói. Minh Công nói có lý. Lại vào lúc này có người đến báo Linh Châu phái tới sứ giả cầu kiến đại tướng quân. Trần không biết cùng kia Vu Tiên Sinh nhìn nhau cười to nói. Vừa mới nói thế mà đã có người tới quả nhiên người chịu không được nhắc tới A. Đem người cho mời tiến đến A. Nếu như bọn hắn nhận biết Tào Tháo chỉ sợ cũng miễn không được sẽ nói bên trên một câu nhắc Tào Tháo liền đến. Nói như vậy lấy chỉ chốc lát sau Linh Châu sứ giả liền đã tiến đến lại chính là Vương Chân Linh thủ hạ Vương Hố. Lúc trước cũng đều là nhận biết giờ phút này nhìn thấy Vương Hố càng là cười to. Hạ lại tham kiến đại tướng quân Phụng Châu Mục cùng đô úy mệnh lệnh đến đây bái kiến đại tướng quân. Ha ha nghĩ không ra Vương Hố ngươi bây giờ cũng là ngàn thạch đại quan. Mau mau đứng dậy. Nói kia Vu Tiên Sinh tự thân lên đi đem Vương Hố đỡ dậy. Cố nhân gặp nhau nhất là kinh lịch sinh tử. Lúc này liền khó tránh khỏi thân mật. Lại là những lúc như vậy kia Vương Hố đã là đồng ấn đen thụ thỏa thỏa ngàn thạch lại cách ăn mặc. Kia Vương Hố hơi cảm giác có chút xấu hổ nói. Hạ lại bây giờ được Châu Mục nâng đỡ đã vì Linh Cổ huyệt khiến. Lại là Vương Chân Linh hiện tại đã không còn đảm nhiệm Linh Cổ huyện khiến chức vị bất quá Linh Cổ huyện vì căn cơ sở tại đương nhiên phải để nhất người có thể tin được tiếp trưởng. Mà người này không cần phải nói ngày đó chính là cái này Vương Hố. Tiếp trưởng Vương Hố nghiêm mặt lại nói trước đó không lâu Trần Sa Kỵ cũng không biết từ nơi nào nghe nói đô úy sự tỉnh phái người tiến đến Linh Châu liên hệ đô úy. Nói một chút. Cái kia. Ta cùng mới biết đại tướng quân Nguyên Lai Cắt Nhân Thiên Tướng đã vì đại tướng quân bên trên châu mục chư hầu hội minh minh chủ. Chỉ là ta Linh Châu đường xa châu binh mềm yếu không chịu nổi không thể xuất binh vì đại tướng quân lớn mạnh uy danh. Cho nên đặc địa để hạ lại mang đến 10.000 cân đồng kim coi là đại tướng quân trang thanh thế. Kia Trần không biết Vu Tiên Sinh cùng nghe Trần Sa Kỵ ba chữ sắc mặt rất khó coi nhất là nghe tới kia Vương Hô nói không tỉ mỉ lại càng là đoán được vậy khẳng định không nói gì thêm lời hữu ích. Cái gọi là Trần Sa Kỵ đương nhiên nghe nói Trần không biết đệ đệ Trần không nghe thấy. Kia Trần không nghe thấy một mực lấy mình vì Trần gia trưởng tử mà tự cho mình là từ trước đến nay xem thường con thứ Trần không biết. Nhưng mà lại đối Trần không biết càng thụ người trong thiên hạ càng thụ gia tộc coi trọng mà bất mãn đấu kỵ khắp nơi cùng Trần không biết đối nghịch. bây giờ lại là vì cùng Trần không biết tranh đoạt Trần nhà vị trí gia chủ, hai người náo cơ hồ cả đời không qua lại với nhau. Người một nhà phản bội xa so với địch nhân càng thêm đáng hận. Mà đối với Trần không biết đến nói mình cái này đệ đệ thậm chí muốn so Bạch Mã Công Tôn càng làm cho hắn chán ghét. Lúc này nghe Vương Hô ý tứ càng là giận dữ. Kia Vương Chân Linh là hắn cố lại cũng không phải Trần gia cố lại, cùng kia Trần không nghe thấy một chút quan hệ cũng đều không có. Kia Trần không nghe thấy thế mà còn muốn đào chân tường, việc này quả nhiên là không thể nhịn. Đồng thời lại cảm thấy vui mừng, lại là Vương Chân Linh hay là chung với hắn dù cho cách xa nhau hơn nghìn dặm vẫn như cũ phái người đưa tới vạn cân đồng kim. Cái này thật là giúp đại ân. Kia Trần không biết đi qua đi lại rốt cục lạnh cười nói, ngươi trở về nói cho các ngươi biết Châu Mục cùng Trung Ý ngày sau kia Sa Kỵ tướng quân nếu là tìm bọn hắn có chuyện gì liền để Sa Kỵ tướng quân trước tới tìm ta cùng ta nói. Ta ngược lại là muốn nhìn kia Sa Kỵ tướng quân có bao lớn bản sự. Vương Hỗ mừng rỡ trong lòng cũng không dám lộ ra nét mừng. Lần này ngàn dặm xa xôi đưa là như thế trọng lễ, trừ hồi báo năm đó Trần không biết để bạt bên ngoài, càng trọng yếu hơn chính là kia Trần không nghe thấy thế mà chiếm cứ Lương Châu hơn phân nửa. Thậm chí lấy Đan Lăng huyện Trần thị tộc nhân uy hiếp Vương Chân Linh muốn để Vương Chân Linh nâng Linh Châu mà quy phụ với hắn. Kia Lương Châu dù sao khoảng cách Linh Châu gần một chút, đối với Linh Châu tình huống càng rõ ràng hơn. Thật sâu biết lúc này tại Linh Châu chân chính làm chủ không phải kia Châu Mục Dương Phục mà là kia đô úy Vương Chân Linh. Kia Trần không biết bọn người dù sao khoảng cách Linh Châu quá xa không rõ ràng Linh Châu tình huống. Mà kia Trần không nghe thấy lại là rõ ràng cho nên mới xử xuất như vậy thủ đoạn. Mà Vương Hố lần này sứ mệnh chính là tới gặp Trần không biết hóa giải nguy cơ lần này. Vương Chân Linh mặc dù cũng không sợ Trần không nghe thấy xuất lĩnh đại quân đánh vào Linh Châu. Nhưng là mình tại Đan Lăng huyện tộc nhân thậm chí tại Hạ Cập huyện bộ hạ cũ nhưng liền không nói được vô cùng. Bây giờ đạt được Trần không biết hứa hẹn chuyện này liền xem như đã giải quyết hơn phân nửa. Lúc này Linh Cổ Sơn Hạ Câu Quỷ Ngục bên trong. Vương Chân Linh chính đang chỉ điểm Giang Sơn vốn úy bước kế tiếp liền định đem toàn bộ Linh Châu các tòa thành trì quỷ ngục đều đả thông cùng này Linh Cổ Sơn hòa làm một thể. Tại toàn bộ Linh Châu tối thiểu nhất là kia Linh nằm quận Linh bên trong quận thành lập được một cái độc lập âm ti tới. Những này liền muốn làm phiền các vị trợ giúp. Lúc này kia Kỷ Trung Tiên Sinh bọn người đi theo Vương Chân Linh đi tới Cú Lô Sơn quỷ vực, kiến thức đến Vương Chân Linh đủ loại làm bố trí thậm chí biết Vương Chân Linh quy hoạch về sau. Lúc này đã bị Vương Chân Linh cho thu phục lập tức lên đường, đã châu úy có như vậy hùng tâm tráng trí ta cùng dám không ra sức châu ngựa. Vương Chân Linh hài lòng không chỉ là nhiều Kỷ Trung Tiên Sinh như thế một cái thủ hạ nhân tài, quan trọng nhất là cướp đoạt Linh Châu về sau Linh Châu mấy chục thành trì quỷ ngục đều sẽ rơi xuống hắn Vương Chân Linh trong tay. Đến lúc đó mở âm giới thuận thiên ứng nhân lần trước Vương Chân Linh cũng đều nếm đến ngon ngọt, tự nhiên sẽ tiếp tục thực hành xuống dưới. Mà lại mấu chốt nhất chính là kia mấy chục cái quỷ ngục bên trong nhưng là có mấy chục hơn triệu cường đại quỷ vật. Nếu là đều có thể bị hắn Vương Chân Linh cho thu phục, có thể nghĩ hắn Vương Chân Linh nắm giữ lực lượng nên mạnh đến mức nào. Cái này liền nhớ lại kiếp trước thiên sư đến cái gọi là mở quỷ đạo chúa tể một phương âm thế. Chỉ là mình làm sự tình bất luận là quy mô hay là cách cục đều muốn lớn rất nhiều. Vương Chân Linh ung dung thở dài nói. Bất quá làm những chuyện này trước đó vốn ý vẫn là phải sớm ngày tu luyện tới toàn chân cảnh giới mới đúng a. Cũng chỉ có toàn chân đạo người lực lượng mới tối thiểu nhất có thể chống đỡ lấy mình làm những chuyện như vậy nghiệp. Tính toán thời gian nhiều lắm là còn có 10 ngày nửa tháng liền muốn đầu xuân. Kia kinh chập sấm mùa xuân phát động thời gian không sai biệt lắm liền muốn gặp được. Nửa tháng sau Vương Chân Linh cùng một chút tùy tùng hộ vệ còn có mấy cái vu rất dẫn đường không ngừng bôn ba. Đô ý nơi này chính là quặng mỏ. Liền gặp một chỗ trên đỉnh núi mở ra mấy chỗ quặng mỏ ngay tại có công nhân quần áo tả tơi bò vào leo ra mở đảo quan thạch. Nơi này chính lúc trước vu man nhân địa bàn cũng chính là Bạch Lê Hùng ba nhà cấu kết vu rất ở đây mở đảo quan dấu. Chương 20, Lôi đỉnh. Theo Bạch Lê Hùng ba nhà bị chu diệt vu rất lại là đầu hàng, cái này mấy chỗ tài nguyên khoáng sản đều đã rơi vào đến Vương Chân Linh trong tay. Chỉ là qua lâu như vậy Vương Chân Linh còn là lần đầu tiên đến đây thị sát những này quặng mỏ. Đây chính là tháng này đào ra mỏ ngọc đều còn không có đánh bóng. Từng khối khiết bạch vô hà ngọc thạch đặt ở Vương Chân Linh trước mắt cứ việc còn không có trải qua rèn luyện nhưng mà lại vẫn như cũ có thể mơ hồ nhìn thấy quang mang lưu động phảng phất bên trong có thần bí phát sáng chất lỏng. Quả nhiên không hổ là linh khí toát lên thế giới a, ngay cả cái này mỏ ngọc cũng đều là địa mạch linh khí hội tụ kết tinh, đây đều là chế pháp khí hoặc là dùng tới tu luyện đồ tốt. Không giống như là mạt pháp thế giới tuyệt đại đa số ngọc thạch đều chẳng qua chỉ là phổ thông phàm vật có thể ẩn chứa linh khí lại liền ít càng thêm ít. Nghĩ như vậy khẽ gật đầu. Giống như là loại ngọc này mỏ sinh chỗ chung quanh nhất định là cỡ lớn linh mạch hội tụ chỗ. Bình thường linh khí toát lên linh khí hóa thành giọt nước hội tụ vì linh hồ đã là rất không tệ. nhưng mà nơi đây linh khí lại là trực tiếp thực chất hóa hội tụ, vì linh ngọc cái này liền càng thêm lợi hại. Trên thực tế Vương Chân Linh lần này đi chân chính muốn nhìn không phải cái này mỏ ngọc mà là linh khí này hội tụ bảo huyệt. Kia linh cổ sơn đã đem chung quanh mấy trăm dặm linh khí chiếm hết, nơi này vẫn như cũ sẽ có linh huyệt. Có thể thấy được phương thế giới này, nhất là linh châu loại này cơ hồ không có khai phát chi địa, linh khí là cỡ nào sung túc. Trong lòng lại nghĩ kia mạt pháp thế giới cơ hồ toàn bộ tu hành giới đều đã xuyên qua đi tới đông thần thế giới. Lại thế nào tính vậy nhân số cũng tuyệt đối không ít. Nhưng mà cho tới nay Vương Chân Linh chỉ gặp qua ba cái người xuyên việt thực lực. Cái này vừa nói rõ đông thần thế giới thổ dân lực lượng cường đại, những người xuyên việt kia tổn thất to lớn. Mặt khác cũng có thể là rất nhiều thông minh người xuyên việt đều trốn đến giống như là Linh Châu quê mùa như vậy lấy thực lực yếu kém địa khu. Có lẽ loại chuyện này lần sau có thể hỏi một chút Ngọc Đô Sơn người, lần trước gặp được vị kia Ngọc Đô Sơn Cát Hải Minh xem ra hắn tựa hồ đối với ta cũng không có cái gì địch ý à. Lại thấy dãy núi ở giữa một đầu ngân sắc vầng sáng chạy xuôi xa xa, xem ra theo thủy thế thậm chí có một loại mắt chỉ thần giao cảm giác. Từ tại xuyên bên trên nghĩ đến chính là như vậy cảm giác. Đây là thanh thủy có nhánh sông có thể chạy tới chúng ta linh cổ huyện. Nguyên bản Bạch Lê Hùng ba nhà chính là dựa vào cái này vận tải đường thủy đem tài nguyên khoáng sản chuyên trở ra ngoài. Vương Chân Linh bừng tỉnh đại ngộ khó trách. Hắn nguyên bản còn nói cái này một mảnh đường núi gập ghềnh khó đi, liền xem như có tài nguyên khoáng sản cái này ba nhà đến cùng là thế nào đem đồ vật cho chuyên trở ra ngoài. Hiện tại xem ra nguyên lai thế mà là như thế. Bất quá những này đều không phải việc cấp bách lại là. Ngươi cùng lưu ở chỗ này, ta qua bên kia bờ sông nhìn xem. Cái này thanh thủy tại thâm sơn trong hạp cốc chạy xuôi mặt nước chừng 4-50 mét không cầu có thể sang người bình thường tự nhiên rất khó chịu đi. Nhưng là cái này loại tình huống đối với Vương Chân Linh đến nói liền không tính là gì sự tình. Một đạo bóng tối nhanh chóng bao trùm toàn thân tiếp lấy Vương Chân Linh liền phảng phất không có trọng lượng cái bóng đồng dạng liền như vậy mà đơn giản bay qua sông đi. Tìm được. Tại vượt qua đầu này chạy xuôi quá sâu khe núi cốc ngăn cách hai bên bờ thanh nước sau. Vương Chân Linh rất nhanh xa xa liền gặp được nơi xa một mảnh núi sơn phong, liền xem như khoảng cách tương đối xa nhưng mà cũng ẩn ẩn nhìn thấy hào quang màu tím bốc hơi, không khỏi hơi lộ ra vui mừng. Mặc dù chỉ là một sông chi cách nhưng là bên này thế núi lại có chút không giống. Linh của huyện phụ cận núi mặc dù nhiều nhưng là liên miên bất tuyệt lại không rất cao. Trong đó rất nhiều cô phong đột ngột từ mặt đất mọc lên hình thành từng mảnh đại đại nho nhỏ màu mỡ bình nguyên. Mà nơi này lại là ngàn phong cảnh tú kỳ phong lâm lập riêng phần mình tư thái đều không giống nhau. Dưới núi nhiều nước hai bích cao và dốc bãi nhiều nước gấp. Ánh sáng mặt trời chiếu ở từng mảnh sơn phong ở giữa lại là từng đoàn mây mù tạo ra phong bế sơn núi. Lúc này bay giữa không trung xem ra những này đỉnh núi xem ra đều phảng phất là phụ tại giữa không trung linh sơn tiên đảo đồng dạng. Vương Chân Linh trong lòng đột nhiên máy động, đây là đại linh mạch. Hơn nữa còn là phẩm chất cao nhất linh mạch. Kỳ quái như thế địa phương tốt thế mà không có sơn thần cũng không có cái gì yêu quái. Tại Vương Chân Linh trong mắt nơi đây tuyệt đối là hạng nhất có thể cùng thiên hạ đỉnh tiêm danh sơn cùng so sánh địa phương. Vương Chân Linh thực tế là nghĩ không ra như thế địa phương tốt vì cái gì không có bị người chiếm cứ. Sở dĩ nói không có bị cường đại thần linh yêu ma thậm chí người tu hành chiếm đoạt. Là bởi vì Vương Chân Linh ở đây bay tới bay lui cũng không có bất kỳ người nào xuất hiện xua đuổi. Nơi này mỗi một ngọn núi đều là một đạo linh mạch mà nhiều như vậy sơn phong chỗ tạo thành nhưng là có thể cùng thiên hạ đỉnh tiêm danh sơn so sánh. Lúc này bầu trời bỗng nhiên truyền đến tiếng sấm ẩn ẩn. Vương Chân Linh lập tức tăng tốc độ cũng không nhiều làm lựa chọn tung càng như bay liền lên một cái đỉnh núi tìm được kia bảo huyệt dỗ chỗ. Nơi này mỗi một ngọn núi đều là linh khí toát lên đầy đủ hắn dùng. Lúc này cũng không cần đến tìm kiếm kia chủ linh mạch chỗ, thời gian cũng liền không kịp. Hắn vừa mới hướng về một cái ngọn núi rơi đi bỗng nhiên ở giữa đột nhiên từ kia đỉnh núi chỗ luồn lên một con to lớn hạt tử hướng về Vương Chân Linh giơ lên cái đuôi phát ra uy hiếp. Nhưng mà lại chỉ là tại Vương Chân Linh một cái cười lạnh ở giữa kia hạt tử liền đã bị một cỗ vô hình cự lực cho nâng lên giữa không trung trong nháy mắt cốt nhục thành bùn. Cái này cùng độc vật thế mà chiếm cứ bảo huyệt xem ra liền sắp thành tinh a. Bất quá giờ phút này thời gian khẩn cấp lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được tiện tay đem bốn phía có chút thu thập một phen liền ngồi xếp bằng. Cũng cơ hồ ngay tại Vương Chân Linh vừa mới ngồi xuống một tiếng sấm nổ liền lên đỉnh đầu vang lên sàn sạt mưa nhỏ cũng liền rơi xuống. Lúc này chính là tháng 2 thời gian đã là kinh chập lôi động thời điểm. Vương Chân Linh liền muốn tại nơi này hái tụ lôi khí rèn đúc thần hôn thiên cung nhất cử bước vào cảnh giới cao hơn. Theo lôi đỉnh hiện lên giữa thiên địa trong lúc nhất thời du đãng vô số lôi đỉnh chi khí mắt thường mặc dù không nhìn thấy nhưng là nguyên thần chi nhãn lại là thấy lại rõ ràng. Cái này cùng lôi đỉnh chi lực thực tế đáng sợ. Vương Chân Linh tự lẩm bẩm, mặc dù là lôi đỉnh qua đi giữa thiên địa du lịch lôi khí mà ở nguyên thần thị giác phía dưới, nhưng cũng là từng đạo như là roi điện quang mang theo nguy hiểm cùng khí tức hủy diệt. Mà lúc này Vương Chân Linh liền muốn chủ động hái tụ lôi khí rèn luyện nguyên thần. Bởi vì lôi đỉnh toàn chân không chỉ có mang theo loại kia cường đại lực lượng hủy diệt, mà trọng yếu chính là kia lôi đỉnh bên trong đồng dạng ẩn chứa cực mạnh sức mạnh của sự sống. Tháng 2 kinh chập sấm mùa xuân khẽ động, vạn vật bắt đầu sinh. Nguyệt Luân Thiên Cung mặc dù cường đại, nhưng mà dù sao cũng là thuần âm chi lực. Mà Thần Hôn Thiên Cung lại nghĩ đến cùng sáng sớm hoàng hôn thời điểm ánh nắng, mặc dù là rời núi xuống núi lúc dương khí suy yếu tới cực điểm, nhưng mà tất lại còn có lấy một tia. Lại là thuần âm chi lực đã bắt đầu hướng về chuyển hướng dương khí. Chương 21, là hắn. Dựa theo quẻ tượng đến nói là đã từ khôn là đất chuyển hướng địa lôi phục. Chính là cái gọi là một dương phục lên dương cương, bắt đầu sinh vạn vật hanh thông. Vương Chân Linh tay bấm chỉ quyết, trong miệng niệm chú nguyên thần xa chuyển rời rạc trong không khí, lôi đỉnh chi lực liền không ngừng rơi xuống thu nhập thần thất bên trong. Nội thị ở giữa có thể nhìn thấy răng rắc rắc điện quang không ngừng đánh vào Nguyệt Luân Thiên Cung phía trên. Nguyên vốn đã viên mãn một vầng minh nguyệt lại tại cái này cùng lôi đỉnh oanh kích phía dưới dần dần lần nữa không trọn vẹn. Thậm chí lôi đỉnh chi khí xuyên thấu qua thần thất thiên cung đánh vào nguyên thần trên thân. Đến hay lắm. Vương Chân Linh quát to một tiếng, thậm chí chủ động đem hộ vệ nguyên thần giáp cho bóc ra lái đi, mặc cho lôi khí ở đây diễn hóa lôi đỉnh đánh vào nguyên thần trên thân. Suy một tiếng, Vương Chân Linh toàn bộ trong óc đều truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân, để Vương Chân Linh kêu lên một tiếng đau đớn cơ hồ đều có quắp. Đến hay lắm lại đến. Vương Chân Linh cố nén kịch liệt đau nhức, một bên ăn vào một giọt mã não, một bên cao giọng hét lớn. Vâng. Từng đạo lôi đình bổ vào thần thất thiên cung bên trên, thỉnh thoảng xuyên thấu qua thiên cung đánh vào kia nguyên thần phía trên. Theo mấy phút trôi qua, mắt thấy giữa thiên địa du tẩu lôi đình chi khí yếu bất thời điểm, răng rắc quanh một tiếng tiếng vang, lại là một tiếng lôi đình giữa thiên địa nổ tới. Càng nhiều rời rạc lôi khí bị phóng thích ra ngoài, bây giờ đều bị Vương Chân Linh cho hái tụ đánh xuyên thần thất thiên cung cùng nguyên thần. Lúc này Vương Chân Linh Nguyệt Luân Thiên Cung thủng trăm ngàn lỗ đã bị làm hao mòn một nửa. Mà kia theo thiên cung không ngừng ma diệt lại không có thể thay nguyên thần ngăn cản lôi khí, từng đạo lôi khí liền không ngừng rơi vào nguyên thần phía trên. Mỗi một lần đều sẽ cho Vương Chân Linh mang đến thống khổ to lớn, nhưng là đồng thời nhưng cũng để nguyên thần mang đến một tia vi diệu cải biến. Lôi hỏa luyện nguyên thần. Để Vương Chân Linh nguyên thần càng phát ra cô động cường đại, thậm chí loại này lôi khí mang đến thống khổ cũng đều trở nên yếu. Đầu mùa xuân chi lôi quả nhiên cường đại, bất quá lần này không đủ, còn cần lại đến mấy lần lôi đình mới có thể thành công. Trận này lôi đình hết thể tiếp tục hơn nửa giờ lâu. Mặc dù những lúc như vậy lôi đình không bằng mùa hè thời điểm như vậy cuồng bạo, nhưng là lúc này đầu mùa xuân chi lôi ẩn chứa lực lượng lại tuyệt không phải mùa hè thời điểm có thể so sánh. Về phần ngày mùa thu chi lôi đã là nỏ mạnh hết đà, lôi đình chi mạt cũng sẽ không thể dùng. Theo vô số lôi đình chi khí bị oanh đến, dần dần liền có thể nhìn thấy toàn bộ Nguyệt Luân Thiên Cung một chút xíu bị làm hao mòn rơi. Nguyên bản trăng tròn biến thành nửa vòng tròn. Tiếp lấy lại từ nửa vòng tròn biến thành trăng khuyết. Cuối cùng chỉ còn lại có một tia nguyệt nha. Thời điểm then chốt đến sống hay chết liền nhìn hiện tại thoáng một cái. Vương Chân Linh nghiến răng nghiến lợi. Cửa này 10 phần nguy hiểm, chẳng khác gì là lý cá dược long môn. Nếu là có thể nhảy qua đi tự nhiên không cần nhiều lời vẫy đuôi hóa rồng bay vút lên trời. Nhưng là nếu như không nhảy qua được đi một cái kia không tốt, nhưng chính là thân tử đạo tiêu kết cục. Mà bây giờ liền nhìn thoáng một cái. Vương Chân Linh cắn chặt răng mặc cho cuối cùng lôi đình đem cuối cùng một tia ánh trăng ma diệt, tất cả sức mạnh sấm sét không có chút nào che chắn đánh vào nguyên thần phía trên. Cũng chính là ở thời điểm này bỗng nhiên ở giữa bí cực thái lai vật cực mà trở lại. Theo kia một tia minh nguyệt quang huy bị ma diệt, một cỗ to lớn chôn vùi chi lực vô tình truyền đến Vương Chân Linh nguyên thần, lúc này Vương Chân Linh chỉ là cảm thấy một loại không gì sánh kịp nguy hiểm cùng sợ hãi. Phảng phất giờ phút này Vương Chân Linh trực diện kia tử vong cùng sợ hãi bản thân. Cũng liền chỉ là ở thời điểm này Vương Chân Linh trong thức hải bỗng nhiên sáng lên từng cái phù văn. Thạch Mương Bí Văn. Vương Chân Linh từ khi đạt được Thạch Mương Bí Văn về sau nhàn hạ vẫn luôn tại lĩnh hội, mỗi lần đều cảm thấy mỗi một cái bí văn bên trong phảng phất đều có vô số huyền bí tựa hồ ẩn hàm vô số lực lượng. Nhưng là cụ thể như thế nào nhưng lại thấy không rõ lắm. Loại kia chuột kéo rùa không chỗ ngoạm ăn cảm giác coi là thật để người khó chịu tới cực điểm. Lại hình như cách pha lêm mà nhìn rõ ràng nhìn thấy chân tu mỹ thực nhưng mà lại là ăn không được. Nhưng mà lại ngay lúc này, ngay tại Vương Chân Linh đứng trước nguy hiểm theo Nguyệt Luân Thiên Cung tính cả nguyên thần đều muốn triệt để bị lôi đình ma diệt thời điểm. Đống nhiên ở giữa lại có ba cái phủ văn phát sáng lên. Theo cái này ba cái phủ văn tại Vương Chân Linh trong thức hải sáng lên giữa thiên địa một tia sinh cơ đột nhiên từ trong đó dâng lên. Nguyên vốn đã tổn thương nghiêm trọng thậm chí ngay cả mã não đều đã tu bổ qua hay không qua nguyên thần trong nháy mắt này phảng phất bị quán thâu một ngụm sinh khí tất cả thương thế đều khôi phục. mà cùng lúc đó đã tiêu tán Nguyệt Luân Thiên Cung lần nữa hiện hiện trùng sinh. Chỉ là lần này lại xuất hiện Nguyệt Luân Thiên Cung đã không còn là ngân sắc minh nguyệt mà là biến thành kim sắc trong vầng sáng thần hôn thiên cung. Rốt cục thành tựu. Từng đạo lôi đình ở trên không nổ vang cũng làm cho rộng lớn bình tĩnh phù dung trên hồ lên từng tầng gợn sóng. Ngay tại cái này phù dung hồ chỗ sâu thủy quang diễm diễm một tòa tựa như bị màn sáng bao vây lại trọng lâu đình các ở giữa. Một tòa mênh mông linh hồ như là hoàng kim chạy xuôi chiếm diện tích trăm trượng trở lên. Mà liền tại kia trong hồ lại là sinh ra một gốc phù dung hoa thụ nở rộ lấy từng đóa kim sắc phù dung hoa. Mà liền tại hoa này trên cây hai nữ tử ngồi đối diện nhau nhắm mắt tu luyện. Một tia kim quang nhàn nhạt hóa thành quang vũ không ngừng mà rơi vào hai nữ tử này trên thân. Kia đang tu luyện phù dung phu nhân bỗng nhiên há miệng con mắt, có người lại trộm lấy thiên cơ khẳng định lại có những cái kia ngoại vực người tu hành chính tại đột phá. Vân Nhi ngươi mang theo một đội binh mã đi. Giết những người kia. Ngồi ngay ngắn đối diện Vân Sử Thanh tỉnh lại khẽ cho mày, lại là những cái kia luyện khí sĩ thật là chán ghét. Nói như vậy lấy kia phù dung phu sắc mặt người bỗng nhiên biến đến vô cùng khó coi. Thế mà là từ thiên tâm núi truyền tới người nào lớn mật như thế. Nói vừa sợ vừa giận, tuần tra thiên tâm núi những binh lính kia đi đâu rồi. Nói rội ra tay áo tại không trung một vòng. Liên đã nhìn thấy tại đám kia núi chi đỉnh có một cái áo bào đen người ngay tại ngồi ngay ngắn từng đạo lôi đỉnh phát ngay tại trên đỉnh đầu của hắn vô tới. Là hắn. Kia Vân Sử một chút liền nhận ra Vương Chân Linh trong lòng đột nhiên nhảy một cái. Gia hỏa này làm sao lại tìm đường chết chạy đến thiên tâm núi đi tu luyện đi. Hắn đối với Vương Chân Linh ấn tượng không xấu, nguyên bản ngay tại Liệt Sơn Quân bên kia nghe qua Vương Chân Linh danh tự biết Vương Chân Linh để kia Liệt Sơn Quân bị nhiều thua thiệt. Vân Sử đối với vị kia một mực đánh mâu thân mình chủ ý Liệt Sơn Quân tướng coi như không có hảo cảm cho nên đối với Vương Chân Linh bao nhiêu ôm thiện ý. Mà lần trước tại Thần Lạc hai người hợp tác một thành, cuối cùng Vương Chân Linh thậm chí đem Xích Long kiếm ném cho nàng. Mặc dù cuối cùng Vân Sử cũng đều nghĩ rõ ràng Vương Chân Linh vì gì chọn lựa như vậy. Nhưng là đối với Vương Chân Linh vẫn như cũ là hảo cảm đại sinh, một người có thể thấy rõ ràng mình không tham lam đã rất khó được. Chương 22, Xích Đế Hạ Cư. Lúc này liền nói, mẫu thân bất giận ta dẫn người tới nhìn xem liền biết. Vân Sử nói đứng lên vừa xài bước ra dưới chân thành mây đã hướng về thủy phủ bên ngoài bay đi. Vừa mới trở ra phủ dung hồ liền nghe được vài tiếng nước chảy từng mảng lớn mây mù bốc hơi mà lên mơ hồ nhìn thấy vô số binh tướng đi theo phá không bay ra. Lôi đình rốt cục cũng ngừng lại tí tách mưa nhỏ rơi tại dãy núi ở giữa. Để lọt vào trong tầm mắt chỗ nhìn thấy màu xanh trở nên càng phát xanh biếc mới mẻ. Càng là có sườn núi chân núi trô dâng lên một tia mây mù cuốn núi xoay quanh. Ngày hàng mặt trăng lên thỏ ngọc tại trời. Rất nhanh lại là mặt trời mưa nhỏ đã hạ không ngừng. Nhưng mà lại có thể nhìn thấy hạ lâu như vậy mưa lại từ đầu đến cuối không có ướt nhẹp Vương Chân Linh tóc quần áo. Nếu như cẩn thận đi nhìn thậm chí liền sẽ phát hiện những này nước mưa toàn bộ liền đều rơi vào Vương Chân Linh trên thân không đến tấp hơn địa phương liền bị một cỗ lực lượng vô hình cho đạn ra. Vương Chân Linh ở thời điểm này rốt cục lộ ra một vòng vui mừng. Người xuyên Việt nhóm tại phương thế giới này truyền lại đạo pháp nhiều lắm là chỉ là tu luyện tới thần minh chi cảnh. Mà cảnh giới càng cao hơn lại là không có truyền thừa cái này ước chừng cũng là một loại chế ước thủ đoạn. Miễn cho phương thế giới này thổ dân người tu hành vượt qua bọn hắn những người xuyên Việt này. Bất quá đây đối với Vương Chân Linh đến nói cũng không có có ảnh hưởng gì. Hắn cũng không phải thổ dân người tu hành thần minh cảnh giới về sau cảnh giới tu luyện hắn đồng dạng nhất thanh nhị sở. Xuất khiếu thánh nhân. Mà tới tiếp xuống nhưng là toàn chân đạo nhân cảnh giới. Phương thế giới này đem người tu hành chia làm vô hình ủy khí chân nhân bốn thần nhân bốn chân nhân bốn tiên nhân bốn đạo nhân bốn thánh nhân bốn hiển nhân như thế mấy loại cảnh giới. Trong đó không cần nhiều lời luyện khí người rảnh rỗi xuất khiếu thánh nhân bước kế tiếp chính là toàn chân đạo người. Lúc này Vương Chân Linh liền đã đột phá xuất khiếu thánh nhân một chân bước vào đến toàn chân đạo người ngưỡng cửa. Dựa theo đông thần thế giới thần đạo tiêu chuẩn lúc này Vương Chân Linh đã bước vào kim sắc chi thần cánh cửa. Lúc này liền có thể nhìn thấy Vương Chân Linh lực lượng quang huy đã bày biện ra một điểm màu vàng kim nhàn nhạt. Thần hôn thiên cùng đã trải qua sơ bộ thành tựu tiếp xuống chính là xúc tích lực lượng đem như thế một điểm kim quang một lần nữa khuyết trương ra diện hóa ba thước. Lúc này Vương Chân Linh nội thị ở giữa có thể nhìn thấy thần hôn thiên cung bất quá chỉ có cây kim lớn tiểu nhưng mà lực lượng bản chất lại là lên long trời lở đất cự biến hoa lớn. Mà lại Vương Chân Linh thần hôn thiên cung cũng cùng cựu thiên nguyên dương trưởng sinh tạo hóa mưu toan bên trong ghi lại tựa hồ có chút không giống. Bởi vì kia thần hôn trong thiên cung lại có ba cái sáng tỏ phù văn long lánh. Làm cho cả thần hôn thiên cung trở nên càng phát ra thần dị có thể nói là to lớn không bên ngoài nó tiểu vô bên trong có đủ loại thần thông bất khả tư nghị diệu dụng. A mặc dù ta Nguyệt Luân Thiên Cung thăng làm thần hôn Thiên Cung ngày sau chỉ cần góp nhặt pháp lực mở rộng Thiên Cung liền xong rồi. nhưng là lực lượng của ta nhưng là ta còn cần khai thác lôi khí tu luyện ba vị lôi hỏa thần thông. Bất quá cái này liền khỏi phải ở đây hoang sơn giã linh ở giữa tu luyện trở về là được. Vương Chân Linh đứng dậy có thể nhìn thấy mình vừa rồi khoanh chân tu luyện chỗ phương viên mấy chục trượng phảng phất đều bị lôi lửa đốt qua, liền ngay cả thổ nhưỡng cùng tảng đá đều biến thành cháy đen sắc. Người tu hành quả nhiên là vạn vật chi tạc a. Vương Chân Linh nhìn thấy này cùng nhìn thấy mà giật mình một màn không khỏi tự lẩm bẩm. Những này bên ngoài cháy đen cũng không tính là gì, Vương Chân Linh chân chính có thể nhìn thấy chính là chỗ này địa mạch đã nhận tổn hại cực lớn. Ngay tại Vương Chân Linh vừa rồi tiểu tử đại hoạt một nháy mắt kia, một cỗ bàng bạc sinh khí cũng không tính trống rỗng mà tới, mà là lôi đỉnh sinh khí dẫn động địa mạch linh khí quán chú nhập Vương Chân Linh thể nội, mới một nháy mắt đem hắn nguyên thần triệt để chữa trị, thậm chí liền ngay cả Nguyệt Luân Thiên Cung cũng đều tại như thế lực lượng khổng lồ quán thâu phía dưới biến thành thần hồn thiên cung. Mà giờ khắc này chỗ này địa mạch sinh khí truyền cho Vương Chân Linh mà thay hắn tiếp nhận lôi đỉnh kia cự lớn lực lượng hủy diệt đã tổn hại không sai biệt lắm. Ta chỉ là vừa mới tu luyện tới trình độ như vậy đều muốn tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên. Cũng khó trách thế giới tốt nhất sẽ tiến vào mạt pháp thời đại, rõ ràng là linh khí đều bị người tu hành cho tiêu hao sạch. Trời sinh trời đánh nói lý lẽ vậy. Người vạn vật chi cướp. Vừa nghĩ tới đây Vương Chân Linh liền nghe tới một cái không cao hứng thanh âm nói, ngươi là người không biết không sợ hay là coi là thật to gan lớn mật. Không biết đây là địa phương nào lại dám ở đây tu luyện. Vân Sử. Lại có thể ở đây đụng phải Vân Sử cũng làm cho Vương Chân Linh đồng dạng cảm thấy rất kinh ngạc không khỏi kêu lên. Lại là kia Vân Sử nghiêm nghị bay giữa không trung quanh người mây mù lở lở. Cái này khiến Vương Chân Linh hơi kinh ngạc lại có chút vui vẻ, ngươi làm sao ở chỗ này? Ta còn không có hỏi ngươi làm sao ở chỗ này đâu. Ngươi biết đây là địa phương nào a? Vương Chân Linh lắc đầu trong lòng đột nhiên một cái buồn chồn sinh ra một loại không thái diệu cảm giác tới. Hắn nguyên bản còn tại kỳ quái như thế địa phương tốt không giới đỉnh tiêm danh sơn thế nào lại là nơi vô chủ. Mơ hồ liền cảm thấy không đúng. Mà bây giờ bị Vân Sử kiểu nói này Vương Chân Linh bỗng nhiên có một loại gây đại họa cảm giác. Nơi này là địa phương nào? Nơi này là Thiên Tâm núi, là Xích Đế hạ cư. Kia Vân Sử bỗng nhiên sinh ra một cố đùa ác suy nghĩ bất quá vẫn như cũ lạnh như băng nói. Ta đi. Sẽ không như thế xui xẻo. Nơi này thế mà là Xích Đế hạ cư. Xích Đế là ai? Phương thế giới này ngũ phương đế quân một trong cũng là đại thành vương triều tiên tổ. Đồng thời cũng chính là hiện tại trên danh nghĩa còn thống trị phương thế giới này cường đại tồn tại. Nơi này là Xích Đế ở nhân gian Ly Cung biệt thự. Không thể a. Nhân gian hoàng đế Ly Cung cũng đều có nghiêm mật thủ vệ. Cái này Xích Đế ở nhân gian Ly Cung làm sao quặng cu ẻ như vậy? Chẳng lẽ không phải là Kim Ốc Tàng Kiều? Vương Chân Linh ánh mắt cổ quái nhìn về phía Vân Sử. Như vậy ánh mắt để Vân Sử lão đại không được tự nhiên quát. Ngươi nhìn cái gì? Không nghĩ tới Vân Sử cô nương cùng Xích Đế quan hệ như thế mật thiết, thất kính thất kính. Tại hạ cáo tử cáo tử. Nói liền ôm quyền xoay người rời đi. Kia Vân Sử bắt đầu có chút không hiểu thấu nhưng là nghe Vương Chân Linh trong miệng cô thì thầm lại thêm tinh tế tưởng tượng lập tức cũng không biết làm sao liền nổi giận lên quát, dừng lại xong Xích Đế hạ cư liền muốn đi à. Một câu nói xong nhưng thấy giữa không trung vân phong sương mù quấn ở giữa ẩn ẩn lộ ra vô số binh tướng đến đem chu vi ở. Vương Chân Linh quay người trở lại cười đùa tí từng mà nói, cô nương bất giận bất giận. Người không biết không trách ra ai có thể biết cái này không có danh tiếng gì rừng thiêng nước độc ở giữa lại có Xích Đế hạ cư. Tốt xấu hai chúng ta cũng coi là có giao tình có thể hay không dàn xếp một hai đem ta thả đi. Kia Vân Sử trên mặt nghiêm nói, ai cùng ngươi có giao tình cái này này địa phương cũng dám xông loạn. Khi thật không biết sống chết. Chương 23, không phải người tốt. Kia Vân Sử nói đến đây lập tức nói không được. Nguyên vốn cũng không có định đem Vương Chân Linh thế nào, chẳng lẽ thật đúng là đem Vương Chân Linh cho giết rồi. Nếu là đổi một cái khác người giết cũng liền giết đi. Cái này Vương Chân Linh cũng không tính chán ghét cứ như vậy giết cũng không thỏa đáng. Liên quát, thôi được ta thà cho ngươi lần này. Bất quá ngươi lần trước từ ngày đó nhà trong bí khố trừ Xích Long Kiếm còn lấy đi thứ gì? Vương Chân Linh chứng trạc đàng hoàng mà nói, trừ Xích Long Kiếm bên ngoài ta cũng liền nhìn Thạch Mương Bí Văn trừ cái đó ra liền lại không có. Thật không có rồi. Đương nhiên. Kháng cự sẽ nghiêm trị về nhà ăn Tết. Thẳng thắn sẽ khoan hồng ngồi tù mục xương. Kia Vân Sử liền nói, tính đã dạng này lần này để cho ngươi đi lần sau còn dám xông đến liền đối ngươi không khách khí. Vương Chân Linh nói, đà tạ cô nương. Chỉ là ta lần sau nghĩ muốn tìm ngươi có phải là liền tới đây liền thành. Vân Sử cả giận nói, ngươi còn dám tới. Thật không sợ chết ta. Muốn tìm ta ngươi có thể đi Phủ Dung Hồ tới nơi này làm gì. Nói được nửa câu bỗng nhiên tỉnh ngộ lại bị Vương Chân Linh moi ra lời nói đến. Quả nhiên chỉ là nghe tới Vương Chân Linh cười ha ha một tiếng nói, tốt lần sau ta liền đi Phủ Dung Hồ tìm ngươi. Nói lưu lại một chuỗi cười to cứ như vậy mà đi. Lưu lại kia Vân Sử vừa thẹn lại giận thầm nghĩ lần trước thấy gia hỏa này còn rất phù hợp trải qua làm sao lần này lại đột nhiên trở nên miệng lưỡi chân chu. Phi quả nhiên không phải người tốt. Vừa nghĩ đến đây bỗng nhiên ở giữa liền gặp giữa không trung vô số vân khí đều bị khẽ động hóa vì một cái bàn tay khổng lồ hướng về Vương Chân Linh vỗ tới, miệng lưỡi chân chu gia hỏa hay là ở lại đây đi. Vân Sử hãi nhiên biến sắc, mẫu thân. Vân khí cự trưởng tại không trung đủ có mấy chục trượng giống như là đập con ruồi đồng dạng hướng về Vương Chân Linh đánh ra. Vương Chân Linh cười ha ha một tiếng trên thân kim quang nhốn nháo vô hình khí vận hội tụ tới thế mà không tránh không né trực tiếp đụng xuyên kia vân khí biến thành cự trưởng thẳng đi. Không trung vân khí hội tụ lần nữa hóa vì một người mặc cung trang nữ tử bộ dáng đi tới Vân Sử bên người. Mẫu thân. Kia phủ dung phu nhân cười nhạt một tiếng, người này còn tính là có chút bản lãnh cũng không phải loại kia hoàn toàn dựa vào miệng ăn cơm phế vật. Nàng liền xem như cách xa nhau trăm dặm ngưng tụ vân khí một trường cũng đều không phải người bình thường có thể đủ chịu nổi. Cái này Vương Chân Linh có thể tùy tiện vượt qua xem ra quả nhiên là đột phá kim sắc. Kia Vân Sử liền tức giận, lúc trước hắn nhưng là để Liệt Sơn quân một lúc lâu đầy bụi đất nhưng không có dễ dàng đối phó như vậy tốt ta. A người này chính là Linh Châu cái kia Vương Chân Linh. Ngược lại cũng coi là có chút bản sự miễn cưỡng có thể xứng với ngươi. Mẫu thân. Vân Sử vừa thẹn vừa xấu hổ. Mà lúc này đây Vương Chân Linh lại bay qua thanh thủy trở lại bờ bên kia. Nghĩ không ra a khoảng cách này linh cổ huyện bất quá mấy trăm dặm khoảng cách Vu Man nhân nói cũng liền một hai trăm dặm địa phương lại có Xích Đế ở nhân gian ly cung. Bất quá a hắc hắc. Chỗ này ly cung ngày sau kia Xích Đế còn có cơ hội hay không trở về ở liền không nói được rất. Trước kia ngũ đế trị thế luân chuyển giao tiếp thời điểm có phải là tương đối hòa bình Vương Chân Linh là không biết. Nhưng là lần này ngũ phương đế quân đều là cơ hồ đánh ra chó đầu góc đến. Hắc đế vẫn lạc hoàng đế trọng thương. Lần trước nhìn xem Xích đế cùng Bạch đế chính tại đại chiến. Trừ Thanh đế tin tức chưa từng nghe qua bên ngoài. Tóm lại lần đại kiếp nạn này liền ngay cả đế quân đều làm không tốt vẫn lạc. Nhất là Xích đế hiện tại bởi vì đại thành vương triều suy yếu mà lực lượng đại suy thời điểm. Kết quả cuối cùng như thế nào khó nói rất a. Những cái này thủ hạ chính tại nguyên chỗ hạ trại chờ lấy Vương Chân Linh trở về. Nhìn thấy Vương Chân Linh một đám người đều không tự chủ được vây quanh hỏi. Đô úy hôm qua trên núi tiếng sấm đại chấn ngươi không sao chứ? Không có việc gì chúng ta trở về. Vương Chân Linh vô cùng đơn giản nói một câu. Hán thần hôn thiên cung sơ thành hiện tại còn không quá ổn phải cần một khoảng thời gian bế quan ổn định cảnh giới. Bây giờ tại kia Linh Châu Châu Thành Linh Trung Thành đã vì Vương Chân Linh chuẩn bị to lớn một cái đô úy phủ. Linh Châu nhiều nước một đường này trở về đương nhiên muốn ngồi thuyền đi đường thủy mà quay về lại đương nhiên là muốn so đi lục lộ thuận tiện rất nhiều. Một đường này trở về Vương Chân Linh không xen vào chuyện bao đồng mỗi ngày đều tại trong khoang thuyền tĩnh tọa ôn dưỡng. Dần dần liền đã đi tới Linh trên nước một ở trên con đường đều có thể nhìn thấy phá hủy đền thờ. Linh Thủy là Linh Châu một con sông lớn thậm chí sớm nhất Linh Châu đều dùng cái này mà gọi tên. Chẳng qua hiện nay Linh Thủy cũng chỉ có chạy qua Linh bên trong quận một đoạn này được xưng là Linh Thủy địa phương khác đều đã riêng phần mình có chữ danh chữ. Cái này ước chừng cũng là triều đình đề phòng cẩn thận miễn cho một vị địa. Ó đại thần làm lớn thủ đoạn. Nhưng mà bất kể nói thế nào vị này Linh Thủy quân nhưng cũng là một vị uy tín lâu năm đại thần. Chẳng qua là ban đầu vị kia Linh Thủy quân đầu nhập Liệt Sơn quân thế mà thiết hạ mai phục nghị muốn đối phó Vương Chân Linh. Về sau Vương Chân Linh mặc dù không có có thể tại chỗ giết chết vị này quỷ thần. Nhưng là sau đó nhưng cũng tuyệt không có vị kia Linh Thủy quân quả ngon để ăn. Liền xem như Vương Chân Linh không xuất thủ nhưng mà ra lệnh một tiếng quan phủ các nơi phá hủy Linh Thủy quân thần tử nhưng cũng đầy đủ cho vị này uy tín lâu năm đại thần ăn một bình. Tính hiện tại không có thời gian. Một vị kim sắc đại thần cũng không phải thời gian ngắn có thể thu thập. Hay là cùng có cơ hội tất nhiên để cái này Linh Thủy quân đẹp mắt. Vương Chân Linh cười lạnh. Kim sắc đại thần cũng là có mạnh có yếu. Cũng tỉ như luyện khí kỳ thần manh cũng là đỏ sắc quỷ thần mà thần minh cảnh giới cũng tương đương với đỏ sắc quỷ thần. Trọn vẹn kém 5 cái cảnh giới đều là đỏ sắc quỷ lực lượng của thần phạm vi. Chớ đừng nói chi là cái này kim sắc quỷ thần. Cái này Linh Thủy quân mặc dù không sánh bằng kia Liệt Sơn quân phủ dung phu nhân như vậy là kim sắc quỷ thần bên trong cường đại nhất loại kia. Nhưng là cũng quyết không thể khinh thường. Nhất là gia hỏa này hiện tại có đầu rút cổ tại thủy phủ căn bản cũng không dám đi ra ngoài tình huống dưới đối phó hắn cũng liền càng thêm khó khăn. Tính ta vừa mới thành thật cảnh giới bất ổn hay là trung thực bế quan tranh thủ sớm ngày ổn định cảnh giới mới là. Về phần cái này Linh Thủy quân sớm muộn cũng có một ngày sẽ không bỏ qua hắn. Đang lúc hoàng hôn Vương Chân Linh đã trở lại đô úy trong phủ bắt đầu bế quan. 3 tháng về sau thậm chí khi Vương Hô đã tổng thần lạc chạy trở về Linh Châu thời điểm Vương Chân Linh đều còn không có xuất quan. Lần này bế quan Vương Chân Linh trọn vẹn kiên trì không sai biệt lắm nửa năm công phu, mùa hè đều sắp hết một nửa thời gian, thời điểm Vương Chân Linh còn không có từ bế quan trong tĩnh thất đi tới. Vậy mà lúc này kia Linh Châu Mục Dương Phục liền đã thực tế không chịu nổi, đã không nhịn được chuẩn bị tự mình đi tỉnh lại Vương Chân Linh xuất quan. Lại không xuất quan nhưng sẽ không hay, bởi vì nếu như Vương Chân Linh lại không xuất quan chỉ sợ địch nhân quân đội liền muốn đánh tới Linh Châu dưới thành. Lúc này đứng trước đại quân áp cảnh toàn bộ Linh Châu trên dưới lòng người bàng hoàng, sợ là cũng chỉ có Vương Chân Linh tại mới có thể chấn định lòng người. Chương 24, Trần không nghe thấy. Lương Châu nhập Linh Châu đầu kia đường núi ở giữa hôm nay đã sớm trải qua mới xây một tòa quan thành. Vậy mà lúc này tòa này quan thành ngay tại lọt vào đại quân công kích mãnh liệt đã 3 ngày, mặc dù địa hình hiểm yếu nhưng mà tòa này quan thành vẫn không có bị đánh hạ. Bất quá hiển nhiên tại loại này công kích mãnh liệt phía dưới tòa này quan thành đã là kiên trì không được bao lâu. Vâng! Vâng! Tiếng vang kịch liệt bên trong một ngụm bị máy ném đá. Ném ra cự thạch tại không trung tung bay lấy trùng điệp đánh vào quan thành trên tường thành. Đến mức liền xem như đá xanh xây dựng nhưng mà cả tòa quan thành cũng đều phát ra rung động dữ dội, đá vụn bay tứ tung, rất nhiều hòn đá vỡ nát vẩy ra. Quả nhiên vẫn là cái này máy ném đá lợi hại. Nhiều nhất lại có 2 ngày liền có thể đánh vỡ tòa này quan thành. Đến lúc đó nhìn kia Dương Phục cùng Vương Chân Linh lại là như thế nào sắc mặt. Cho dù là trên chiến trường nhưng mà kia Trần không nghe thấy cũng đều không có mặc bên trên áo giáp, ngược lại đứng cao trên xe ngắm nhìn xa xa chiến trường lớn tiếng cười nói. Tướng quân thần uy nam người không chịu nổi một kích. Chỉ cần đại quân ta tiến vào Linh Châu liền có thể cướp đoạt Linh Châu. Đã Dương Phục không chịu cho tiền như vậy đại quân chúng ta liền giết tiến đến chính mình lấy. Vây quanh ở Trần không nghe thấy bên người một các tướng lĩnh đều là lớn tiếng đàm tiếu hăng hái. Tại Bắc Địa các tướng lĩnh trong mắt phương Nam các châu đều là nhu nhược không chịu nổi chiến. Đại thành đế quốc toàn dân giai binh nhất là phương Bắc Gia Châu lâu dài đều phải đối mặt phương Bắc biên cảnh các nơi Vu Hổ, Vu Tân, Vu Phấn, Vu Lệ các tộc công kích. Cơ hồ cách mỗi mấy năm đều có một trận đại chiến. Mà cùng so sánh những cái kia phương Nam Vu rất Vu La các tộc liền bất quá chỉ là giới tiện chi hoạn. Cho nên phương Bắc tướng lĩnh binh sĩ đều xưa nay sẽ không đem Linh Châu binh mã để ở trong mắt. Theo bọn hắn nghĩ chỉ cần đánh vỡ tòa này quan thành giết vào đến Linh Châu nội địa căn bản cũng không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản được bọn hắn công kích. Trần không nghe thấy thận trọng cười một tiếng nhưng trong lòng thì đối với Dương Phục cùng Vương Chân Linh thống hận 10 phần. Hai gia hỏa này tình nguyện đối ở xa ở ngoài ngàn dặm cái kia tiểu tỷ nuôi Trần không biết thần phục thế mà cũng không muốn để ý tới hắn vị này Trần gia con trai trưởng. Cái này khiến Trần không nghe thấy trong lòng thống hận tới cực điểm. Thưa các ngươi không phải nói Trần không biết là Trần trong nhà nhất có bản lĩnh sao? Lần này tấn công Quan Châu lại bị Bạch Mã Công Tôn đánh cho hoa rơi nước chảy. Bực này nhân vật cũng có tư cách làm cái gì ra hầu minh chủ, thật sự là lao thiên đuôi mù. Còn có những này Linh Châu người thật cho là kia Trần không biết có thể giữ được các ngươi. Lúc này hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, hiện lại nhìn một chút các ngươi đến cùng quỳ không quỳ lệ tại dưới chân của ta. Trần không nghe thấy hăng hái giờ phút này ánh mắt đã vượt qua quan thành phảng phất đã thấy Linh bên trong chỗ. Lúc này càng giống là nhìn thấy kia mỏ đồng cùng tiền, dám nhìn thấy vàng cam cam đồng tiền. Chỉ muốn đánh xuống Linh Châu liền có đầy đủ tài chính mở rộng quân đội, đến lúc đó muốn để người trong thiên hạ nhìn xem mình mới thật sự là Trần gia con trai trưởng. Chân chính hoàng đế hậu duệ cũng là chân chính có tư cách trở thành tân triều thái tổ nhân vật. Trần không nghe thấy ánh mắt nhìn về phía mấy cái thân mặc đạo bào mấy cái luyện khí sĩ trên thân, ánh mắt lộ ra mỉm cười. Nếu không phải là những này luyện khí sĩ nhóm dâng lên máy ném đá chế tạo biện pháp bằng không, bọn hắn còn thật không có biện pháp gì đánh vỡ này tòa kiên cố quan thành. Lần này nếu có thể đánh vỡ tòa này quan thành từ chìm nổi từ đạo trưởng mấy vị cầm đầu công. Trần không nghe thấy lớn tiếng cười nói. Kia cầm đầu luyện khí sĩ cười nhạt một tiếng khiêm tốn nói, không dám bần đạo cùng cũng là nhìn Trần Sa Kỵ có mệnh thế chi tài lúc này mới xuống núi phụ tá, chỉ là hy vọng thiên hạ này sớm ngày kết thúc chiến loạn khôi phục thái bình mà thôi. Lời này so cái gì mông ngựa đều để Trần không nghe thấy cao hứng, nghe vậy cười ha ha. Thay mặt thành người khi bôi cao mình vì Trần gia con trai trưởng như vậy tự nhiên từ mình thay thế đại thành thành lập tân triều. Trần không nghe thấy như vậy xem trọng những cái kia luyện khí sĩ lập tức để dưới tay hắn một người rất khó chịu. Đây là một vị Vu Trúc, bất quá lại cùng Linh Vu Vu Trúc như vậy ăn mặc cổ quái kỳ lạ khác biệt. Vị này Vu Trúc lại là một bộ nho sinh cách ăn mặc, bất quá chớ có nhìn hắn bộ dáng mặc dù không giống. Nhưng lại là đường đường chính chính hoàng đế Vu Trúc. Lúc này vị này Vu Trúc lại là cười lạnh nói. Đánh vỡ cửa này thành cần gì phải 3 ngày. Chớ có quên đi trong sông Trần thị thế nhưng là hoàng đế hậu duệ. Chỉ cần tối nay ta mời đến thần binh liền có thể phá cái này liên quan thành, nơi nào cần phiền toái như vậy. Lời vừa nói ra chính là mấy vị kia luyện khí sĩ cũng đều là có chút biến sắc. mà Trần Không nghe thấy lại là đại hỉ, hắn sở dĩ mang theo mấy ngàn binh tướng liền có thể dễ dàng như vậy nhập chủ Lương Châu trở thành Lương Châu mục, trừ trong sông Trần Thị tại Lương Châu môn sinh cố lại bên ngoài. Càng trọng yếu hơn chính là hoàng đế thuộc thần hỗ trợ, nếu không hắn lại làm sao có thể ngắn ngủi nửa năm liền khống chế Lương Châu như thế một cái đại châu đâu. Lập tức liền đem đối với mấy cái kia luyện khí sĩ hứa hẹn cho vứt bỏ đến lên 9 tầng mây đi. Ha ha cười nói, đã như vậy vậy liền phiền phức đại vu. Kia Vu Trúc cười nhạt một tiếng, Sa Kỵ yên tâm tối nay nhất định phá cái này liền quan thành. Trời tối người yên không đến canh hai thời gian. Đống nhiên ở giữa quan thành chỗ liền truyền đến ầm ĩ tiếng kêu. Quan thành phá, quan thành phá. Tiếng hoan hô tại nửa trong đêm bỗng nhiên vang lên, màu lam nhạt sương mù phía dưới hình bóng lay động, quỷ binh cái bóng biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại trong ngủ say phổ thông Trần Không nghe thấy thủ hạ đám binh sĩ bị đánh thức. Ha 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 ha. Quan thành quả nhiên phá, ta mới là hoàng đế tử tôn, những cái kia hoàng đế thần thuộc đều phải giúp giúp ta. Dương Phục tự mình chạy một chuyến đô úy phủ, cái này mới rốt cục đem Vương Chân Linh cho gọi ra đến. Lúc này nếu như ai muốn lại nhìn thấy Vương Chân Linh không khỏi sẽ ngạc nhiên, chi cực lại là phát hiện Vương Chân Linh tựa hồ trẻ tuổi 10 tuổi, cả người càng là từ trong ra ngoài đều tản mát ra một loại nhàn nhạt bảo quang. Để người một chút trông thấy phảng phất liền cảm thấy nhìn không phải một cái bình thường huyết nhục phàm thai, mà là một cái một tôn ngọc thạch tượng thần loại hình cảm giác. Khi kia Châu Mục Dương Phục nghe nói Vương Chân Linh xuất quan vội vã chạy tới thấy Vương Chân Linh thời điểm coi là thật giật nảy cả mình, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đô úy ngươi cái này là thế nào rồi? Nhất là để người hoảng sợ là Vương Chân Linh mi tâm chỗ một vòng bồ câu trứng lớn nhỏ kim quang quay chung quanh xoay tròn, xem ra vô cùng thần dị. Lại là nửa ngày về sau cái này cùng dị tượng mới từ Vương Chân Linh mi tâm chỗ biến mất. Không có việc gì, bất quá tu hành có chút chút thành tựu mà thôi. Đối Châu Bá ta muốn từ đi đô úy trước. Vương Chân Linh nhàn nhạt nói, không muốn nói thêm. Trên thực tế trải qua nửa năm nhiều bế quan, Vương Chân Linh thần hôn thiên cung không chỉ có triệt để vững chắc mà lại khuyết trương đến tấp hơn. Tu hành đến Vương Chân Linh cảnh giới này liền được xưng là toàn chân kỳ. Kia thần hôn thiên cung cùng Nguyệt Luân thiên cung đã sinh ra chất khác nhau. Đến mức sinh ra loại này dị tượng tới. Chương 25, xét duyệt. Bất quá theo Vương Chân Linh xuất quan từ từ trả là đem những dị tượng này thu liễm. Kia Vương Chân Linh từ khi bế quan hơn nửa năm qua kia Châu Mục Dương Phục thời gian này qua có thể nói là khổ vui nửa nọ nửa kia. Nguyên bản sợ hãi Vương Chân Linh giá không với hắn nói, thực ra Vương Chân Linh bây giờ nắm giữ quyền lực quá lớn, uy vọng cũng cao, muốn giá không Dương Phục cũng không phải là việc khó gì. Bất quá cũng may Vương Chân Linh tựa hồ coi là thật đối với quyền lực không có quá lớn ý tứ, vừa bế quan cứ như vậy lâu. Cái này liền để Dương Phục mình chủ trưởng Linh Châu đại quyền, đáng tiếc hôm nay thiên hạ chính là thời buổi rối loạn. Lấy Dương Phục cái này cùng dung người mà nói, Thái Bình thời tiết ta ngồi lên vị trí này còn có thể miễn cưỡng duy trì. Nhưng là hôm nay thiên hạ hỗn loạn, chiến tranh thậm chí đã tới gần đến Linh Châu cổng kia, Dương Phục toàn bộ người cũng đã biến thành kiến bò trên chảo nóng, căn bản cũng không biết nên làm thế nào mới tốt. Lúc này nghe nói lấy Vương Chân Linh cơ hồ giơ chân. Nếu là Vương Chân Linh bỏ gánh hắn Dương ra nên làm cái gì? Thật bị Trần Không nghe thấy giết tiến đến lúc đó xui xẻo, nhưng cũng không phải là hắn Dương Phục chuyện của một cá nhân mà là toàn bộ Linh bên trong Dương thị đều gặp phải nguy hiểm a. Đô úy kia Trần Không nghe thấy cũng nhanh phải đánh vào Linh Châu. Kia đại tướng quân Trần Không biết xuất lĩnh chư hầu liên quân tấn công Quan Châu lòng người không đủ, ngược lại bị kia Bạch Mã Công Tôn đánh bại. Chư hầu liên quân tứ tán bây giờ đều đã rời khỏi ba sông một lần nữa trở lại ngoài thiên hà. Đại tướng quân Trần Không biết uy vọng giảm lớn, thậm chí liền lên Châu hậu phương cũng đều xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Lúc này đã chế hành không được kia Trần Không nghe thấy. Nếu là bị Trần Không nghe thấy đánh vào đến người ta sợ là đều không có kết quả gì tốt. Thiên hạ thế cục biến hóa nhanh như vậy, không ai từng nghĩ tới nửa năm trước uy phong lẫm liệt chư hầu liên quân đánh vào ba sông. Để Bạch Mã Công Tôn đều chỉ có thể thiêu hủy thần lạc nghe tiếng mà trốn. Làm thế nào cũng không nghĩ tới rất nhanh kia chư hầu liên quân liền đại bại, thua thiệt chiến tử hơn 100.000. Thậm chí ngay cả 18 vị chư hầu bên trong đều có mấy cái chết ở chiến trường bên trong. Trần Không biết uy vọng đại suy, liên quân nội bộ lại vì trách nhiệm loại hình sự tình cãi lộn không ngớt, cuối cùng dứt khoát giải tán lập tức. Mà kia Trần Không biết hang ổ bên trên châu cũng không an ổn lên, nội chiến lui về bên trên châu. Bây giờ có thể nói kia Trần Không biết ngoài tầm tay với căn bản chế hành không được Trần Không nghe thấy. Lúc này mới có Trần Không nghe thấy thừa cơ tấn công Linh Châu sự tình. Châu Ba không nên gấp, Vương Chân Linh cười nhạt một tiếng, chỉ là giặc ngoại xâm mà thôi, ta Linh Châu binh mã mặc dù tranh bá thiên hạ không đủ nhưng là tự vệ lại là thước tha có dư. Ta Linh Châu địa thế hiểm trở lại nhiều sông núi. Phương Bắc nhóm lớn kỵ binh căn bản không phát huy được tác dụng, lần này là có thể chống cự những cái kia ngoại địch. Vương Chân Linh một lời nói lập tức cho kia Dương Phục cực lớn lòng tin. Tựa hồ cũng không biết từ lúc nào bắt đầu Dương Phục cho dù đối với Vương Chân Linh vô cùng kiêng kỵ nhưng mà đối với Vương Chân Linh năng lực lại cũng tín nhiệm vô cùng. Phảng phất Vương Chân Linh nói như vậy vậy liền tự nhiên có thể thành. Đem Nguyễn Kính, Đỗ Minh Lục đạt bọn người gọi tới. Phút chốc liền nghe tới bước chân thì thầm mấy vị mang binh tướng lĩnh nhao nhao đi vào tiến đến chào nói, hạ lại giáp trụ mang theo không thể toàn lễ còn mời tướng quân thứ tội. Lại là kia Vương Hỗ Tử Trần không biết chỗ kia trở về thời điểm dĩ nhiên không phải tay không mà quay về. Lại là Trần không biết lấy đại tướng quân trên danh nghĩa đồng hồ triều đình vì Dương Phục tranh thủ đến Linh Châu Mục Trấn Nam tướng quân danh hiệu. Đồng thời cũng vì Vương Chân Linh làm ra Trấn Nam tướng quân danh hiệu. Thứ sử bất quá chỉ là 2.000 thạch ngân ấn thanh thụ. Mà Châu Mục cùng Trấn Nam tướng quân nhưng chính là vạn thạch kim ấn tử thụ. Mà Vương Chân Linh Trấn Nam tướng quân nhưng cũng là ngân ấn thanh thụ bên trong 2.000 thạch đại quan. 2.000 thạch kỳ thật chia làm 3 cấp, cấp thấp nhất chính là so 2.000 thạch tận lực bồi tiếp 2.000 thạch tối cao vì bên trong 2.000 thạch. Bên trong chính là đầy ý tứ bên trong 2.000 thạch đã là cửu khanh loại hình đẳng cấp. Mà nguyên bản đô ý mặc dù là 2.000 thạch nhưng là bất quá chỉ là so 2.000 thạch. So chính là truy đuổi ganh đua so sánh ý tứ có chút tương đương với Vương Chân Linh kiếp trước dấu móc chính nào đó cấp. Hiện tại được Trấn Nam tướng quân hảo cũng chính là từ 2.000 thạch cấp thấp nhất một đường bò lên trên cao cấp nhất. Đương nhiên ngay cả Trần không biết đại tướng quân đều không có đạt được triều đình chính thức thừa nhận. Hán đồng hồ tấu đương nhiên cũng không sẽ có được Bạch Mã Công Tôn khống chế triều đình thừa nhận. Cho nên cái này thoạt nhìn cũng chỉ bất quá một cái nói xuông danh hiệu mà thôi. Bất quá tên lấy thực tụ từ khắp cả phản họ Công Tôn trận doanh thừa nhận đại tướng quân Trần không biết đồng hồ tấu cho nên cũng không thể nói hoàn toàn là nói xuông danh hiệu. Mà đương nhiên những này hiện tại cũng đã râu ria. Bởi vì tu luyện tới Vương Chân Linh cảnh giới này đã bắt đầu dự định chủ động cùng triều đình chức quan tiến hành cắt. Đây cũng là Vương Chân Linh chuẩn bị từ đi đô úy chức dụng ý. Bất quá đã hiện tại ngoại địch tiếp cận loại chuyện này liền không thể quá gấp. Ngươi cùng miễn lễ ta xin hỏi các ngươi ta trước khi bế quan phân phó các ngươi luyện binh như thế nào rồi? Lại là Vương Chân Linh trước khi bế quan đem Linh Châu quân quyền phân tán ra đến giao cho ba người. Mặt tướng cùng không phụ nhờ và mời tướng quân kiểm tra thực hư. Nguyễn Kính bọn người lần nữa ôm quyền hướng về Vương Chân Linh hành lễ. Kia Dương Phục nhìn nóng mắt bình thường thời điểm ba người này từ trước đến nay kiệt ngạo bất tuần căn bản cũng không đem hắn cái này Châu Mục để ở trong mắt. Kia Lục Đạt còn tính là tốt một chút dù sao cũng là bên trên Châu Thiết Kỵ thống lĩnh lúc trước ít nhiều có chút hương hỏa tình ở trước mặt hắn coi như cung kính. Mà kia Nguyễn Kính, Đỗ Minh hai người lại là lưu dân xuất thân đi theo Vương Chân Linh một đường đi cho tới hôm nay đương nhiên sẽ không đem Dương Phục để ở trong mắt. Nhất là kia Đỗ Minh làm việc càng là bá đạo phách lối. Nhưng mà mặc kệ bọn hắn ngày thường như thế nào giờ phút này tại Vương Chân Linh trước người nhưng đều là cùng cung kính kính không dám có một chút chậm trễ. Rất tốt, lập tức ta liền muốn xét duyệt bộ đội. Nếu là đám lính kia ngựa không thành vậy liền cẩn thận đầu của các ngươi. Hạ lại không dám. Ba người vội vàng nói, binh mã đã chuẩn bị kỹ càng mời tướng quân tiến đến xét duyệt. Vương Chân Linh hài lòng cười một tiếng, thái độ của những người này đều là tương đương tự tin xem ra chuẩn bị phải rất khá. Binh giả đại sự quốc gia tử sinh chi địa tồn vong chi đạo. Cho nên liền xem như Vương Chân Linh bế quan nhưng cũng không có khả năng không làm bố trí. Nhất là biết rõ Linh Châu binh mã 10 phần yếu tiểu cũng không có thể chiến tình huống dưới vậy liền càng là như vậy. Vương Chân Linh khi sẽ không ngốc coi là chỉ là bằng vào địa lợi liền có thể ngăn trở địch nhân. Thiên thời không bằng địa lợi không như nhân hòa. Cho nên sớm tại trước khi bế quan liền đã an bài tốt chỉnh biên luyện binh đủ loại công việc. Vương Chân Linh khẽ gật đầu, mấy người này năng lực Vương Chân Linh đều là tin được. Liền xem như Nguyễn Kính cùng Đỗ Minh không phải là chuyên nghiệp sĩ quan xuất thân nhưng là bản thân có năng lực có khí vận lại có chuyên tâm cần cù chăm chỉ làm việc tâm thái. Cho nên Vương Chân Linh tin tưởng những này bộ đội cũng đã huấn luyện không sai biệt lắm. Chương 26, Binh Tinh. Bất quá đây là muốn Vương Chân Linh tự mình kiểm duyệt qua mới thành. Linh Châu ngoài thành liền có một tòa đại tá trận hôm nay chính là dùng để làm xét duyệt binh mã chỗ. Thậm chí gây nên rất nhiều dân chúng trong thành hứng thú đều là nhao nhao ra ngoài vây xem. Đương nhiên đây cũng là Linh Châu binh mã kỷ luật rất tốt sẽ không dễ dàng nhiều dân cái này mới có tình huống như vậy. Nếu là hiện tại những cái kia trung nguyên các chư hầu lẫn nhau đốt đỏ trong mắt lại cũng không đủ hậu cần lương thảo khắp nơi cướp bóc đốt giết sợ là phổ thông bách tính nhìn thấy binh mã cũng không biết tránh đi nơi nào. Ôi thật là huy phong những binh mã này đi trước kia thật đúng là mạnh hơn. Chính là trước kia cái chủng loại kia châu binh nhóm ngay cả đứng đều đứng không tốt. Nơi nào giống như là những thứ này. Ngươi xem một chút những cái kia vu man nhân đều mặc vào áo giáp cũng không có dọa người như vậy. Đám người nghị luận ầm ĩ ở giữa nhưng thấy đầu tường cờ xí cùng hoa cái phun trào lập tức biết đạo châu bên trong các đại nhân vật ra sân nhao nhao hạ bái. Không cần đa lễ hôm nay ta cùng xét duyệt binh mã nếu là có quấy rầy các vị phụ lao chỗ xin hãy tha lỗi. Vương Chân Linh thanh âm nghe ôn hòa, sau đó lại truyền vào dưới thành mỗi một cái bách tính trong lỗ thai, phảng phất đều tại bọn hắn bên thai nhẹ giọng nói chuyện đồng dạng. Người bình thường còn không biết điều này có ý vị gì, nhưng mà tránh trong đám người mấy cái đến đây theo dõi luyện khí sĩ lại là trong lòng không khỏi biến sắc. Cái này cùng thần thông. Hẳn là vị này trong truyền thuyết cũng là người tu hành Vương Đô Úy đã tu luyện tới cảnh giới như thế à. Đều là chấn kinh tới cực điểm. Mà lúc này ầm ầm tiếng trống đã gõ vang. Trước ra trận chính là ngàn dư kỵ binh, không chỉ có kỵ sĩ mặc trên người phương Nam thường gặp tê giáp da hoặc là da cá sấu thuộc da mà thành giáp trụ, chính là những chiến mã kia cũng đều bình thường. Thế mà là phương Nam cực kỳ hiếm thấy nhân mã cụ trang kỵ binh, cứ việc không phải trang bức thiết giáp. Nhưng là phương Nam ướt át thiết giáp dễ dàng gì xét, ngược lại là những này giáp da lực phòng ngự không kém mà lại nhẹ nhàng dễ dùng. Nếu là thiết giáp những này linh châu ngựa chỉ sợ cũng đảm đương không nổi. Lúc này những kỵ binh này đâm vọt lên chiến mã ầm ầm lại chưa từng va chạm xã hội linh châu, mắt người bên trong cái này đã đầy đủ doa người. Liền ngay cả Vương Chân Linh đều gật đầu, không sai, những này người kỵ binh coi như không tệ. Có thể dùng hơn nửa năm thời gian tại linh châu loại địa phương này huấn luyện được một chi kỵ binh, đến mặc kệ cái dạng gì kỵ binh đều đáng giá khích lệ. Sáu Đạt không người trả lời, mặt tướng không dám rảnh công đều theo chiếu tướng quân nói tới biện pháp nuôi thả ngựa huấn luyện. Mặc dù những kỵ binh này chiến mã không bằng bên trên châu chiến mã cao lớn, nhưng lại càng thêm lợi cho đường núi thích hợp tại tác chiến ở vùng núi. Nói đối với Vương Chân Linh càng cung kính, nhìn xem Vương Chân Linh tựa như thiên nhân. Dựa theo phương thế giới này đám người quan điểm, phương Nam ti ở mức bất lợi trăm ngựa. Chỉ có phương Bắc vùng đất nghèo nàn mới có thể nuôi ra bên trên cùng chiến mã. Liền ngay cả bọn hắn những này bên trên châu thiết kỵ chiến mã vừa mới bắt đầu đi tới Linh Châu cũng là không quen khí hậu, cơ hồ bị bệnh một mảng lớn. Nhưng mà dựa theo Vương Chân Linh biện pháp chăm ngựa về sau lại bắt đầu bồi dưỡng Linh Châu bên này ngựa loại lại là đã đem kỵ binh số lượng đề cao đến hơn ngàn. Vương Chân Linh khẽ gật đầu lại nhìn về phía Đỗ Minh, còn chưa mở lời kia Đỗ Minh đã lớn tiếng nói, bẩm báo tướng quân, ta Vu rất doanh hiện tại đã có 5.000 Vu man binh. Là thích hợp nhất tác chiến ở vùng núi, nếu là kia Trần không nghe thấy quân đội thật dám vào nhập Linh Châu, ta đem để bọn hắn nếm thử lợi hại. Vương Chân Linh lộ ra mỉm cười, cái này 5.000 Vu rất lớn, khái cũng là phương thế giới này lần thứ nhất xuất hiện chuyên nghiệp vùng núi rừng cây bộ đội A. Những này bộ đội dùng tốt tại Linh Châu lại là muốn so 5.000 kỵ binh đều lợi hại. Lại là nhìn thấy kia 5.000 Vu man quân đội cũng đều xếp hàng chỉnh tề, mặc nhẹ nhàng giáp ra xếp hàng mà qua, trong tay cầm tấm thuẫn cùng vũ khí. Trên người bọn họ giáp ra so sánh với kỵ binh vỏ cứng giáp đến nói coi như chênh lệch nhiều. Bất quá đây đều là vùng núi rừng cây, chiến binh mã vốn sẽ phải cầu nhẹ nhàng. Những này Vu man nhân nguyên bản là tốt nhất núi địa bộ binh, bây giờ lại trải qua nửa năm nhiều nghiêm ngặt huấn luyện, lại thêm thay đổi quan phủ đánh chế tinh nhuệ vũ khí, sức chiến đấu càng là tăng nhiều. Cứ việc những này Vu man nhân đội ngũ không thể nói quá nghiêm khắc cả, nhưng mà vẫn như cũ để Vương Chân Linh gật đầu mỉm cười. Cuối cùng chính là Nguyễn Kính dẫn đầu châu binh, Vương Chân Linh nhìn sang Nguyễn Kính cung kính nói, dựa theo tướng quân phân phó ta trở bắt lại Linh Châu liền bắt đầu chỉnh biên thao luyện châu binh, bây giờ kia 10.000 châu binh đã sớm thao luyện thỏa đáng. Nói cuối cùng chính là áp trục Linh Châu châu binh ra sân, đội hình chỉnh tề, bước chân hữu lực, từng bước một bước qua chiến trường tựa như núi giao động. Chớ có nói những cái kia dân chúng tầm thường, chính là bên cạnh quan sát 5.000 Vu man binh giờ phút này cũng đều hoàn toàn biến sắc. Một loại không thể hình dung cảm giác gáp bách như núi lớn đánh tới. Dù cho không là địch nhân mà là đồng bào chiến hữu, nhưng mà vẫn như cũ cho bọn hắn mang tới phảng phất là một loại áp bách khí thế. Toàn bộ bên trong giáo trường bên ngoài lặng ngắt như tờ, liền ngay cả tất cả bách tính đều bị kinh sợ. Vương Chân Linh lộ ra vẻ mỉm cười, đến đây mới là hắn dở trò cường kiền yếu nhánh. Kiếp trước trong lịch sử những cái kia trông cậy vào lính đánh thuê hoặc là ngoại tộc bán mạng vương triều cuối cùng đều là khổ cực. Thì như Đại Đường. Vẫn còn so sánh như Đại Đường đối thủ cũ tham ăn. Vương Chân Linh tự nhiên sẽ không phạm loại này sai lầm, dưới tay hắn tinh nhuệ nhất đương nhiên chính là bản bộ binh mã mà sẽ không là Vu rất. Vu man nhân tại hắn định vị bên trong cũng chính là một chi vùng núi bộ đội mà không phải bộ đội chủ lực. Không sai không sai. Cái này Nguyễn Kính không hổ là có châu quận chi mệnh nhân vật. Cái này binh luyện quả thật không sai. Vương Chân Linh nhẹ nhàng khen. Đương nhiên triều đình pháp vật càng thêm không sai. Vương Chân Linh có thể nhìn thấy ngay tại kia Nguyễn Kính trong tay giơ cao trên chiến kỳ có quang mang nhàn nhạt chớp động. Toàn bộ châu binh quân khí đều hội tụ ở trên chiến kỳ phảng phất theo gió tung bay. Càng thêm dọa người chính là cái này trên chiến kỳ loáng thoáng bay ra vô số hư ảnh ngay tại làm trùng sát hình dạng, một cỗ thảm liệt sôi sục khí thế tràn ra đến lại trải qua quân khí khuyết tán ra đến chấn khiến người sợ hãi. Lúc trước Vương Chân Linh tại Linh Cổ huyện chép Bạch Lê Hùng ba nhà nhớ được đến vô số chỗ tốt. Mà chiếm cứ toàn bộ Linh Châu chỗ tốt kia há lại sẽ thiếu. Từ Linh Châu phủ thứ sử kho bên trong Vương Chân Linh tìm đến không ít đồ tốt. mà lợi hại nhất hay là mấy món triều đình pháp khí trong đó có lấy như thế một mặt quân kỳ. Kỳ thật loại này quân kỳ không nói thứ sử chính là mỗi một quận quận trưởng đều có. Bởi vì quận trưởng vốn là có thống binh quyền lực được xưng là quận tướng. Tự nhiên có triều đình ban cho ngưng tụ quân khí cờ xí. Đương nhiên cái này cùng quân kỳ pháp vật mặc dù có nhưng là nếu như binh mã quá kém sĩ khí cũng thấp nhưng cũng kích không dậy nổi cái này cùng pháp vật chân chính uy năng đến. Cũng chính là chỉ có như vậy lần nữa chỉnh biên huấn luyện qua châu binh huyết khí rồi rào sĩ khí dâng cao mới có thể vung ra cái này cùng pháp vật chân chính lực lượng. Chương 27, Đế tỷ chi mệnh. Lúc này mắt thấy châu binh chấn nhiếp toàn trường liền để Vương Chân Linh hết sức hài lòng. Cái này không chỉ có là quân kỳ lực lượng đồng thời cũng là kia Nguyễn Kính đem những này châu binh thao luyện đã tương đương tinh nhuệ kết quả. Rất tốt rất tốt. Vương Chân Linh hài lòng cười một tiếng nói, toàn quân xuất kích đem những cái kia ngoại địch đuổi đi ra. Giết giết giết. Vài tiếng hét lớn trải qua đơn giản xét duyệt về sau 14,000 đại quân liền bắt đầu xuất phát bọn hắn muốn ngồi thuyền một mực tiến về Linh Nằm quận. Sau đó lại cùng Linh Nằm quận cùng chung quanh sổ quận bên trong tụ họp lại 6,000 đại quân tụ hợp cuối cùng tổ chức thành một chi 20,000 người quân đội đem cùng địch tới đánh quyết nhất tử chiến. Mà lúc này liền trong đám người một cái người tu hành chuyển ra nhìn về phía đã xuất phát quân đội trên mặt lộ ra một loại vẻ suy nghĩ sâu xa tới. Vị này Vương Chân Linh lại cũng không biết có phải hay không là người xuyên Việt bất quá tuyệt đối là một vị nhân kỳ ta. Đáng tiếc hắn chí không tại nhân đạo tranh long phía trên nếu không bằng vào những binh mã này mặc dù không dám nói có cơ hội tịch quyển thiên hạ. Nhưng là công đoạt phương Nam Gia Châu lại là không khó. Đáng tiếc đáng tiếc. Phương Bắc chư hầu binh hùng tướng mạnh nhưng mà phương Nam các châu quận binh mã yếu đuối cũng không có thế lực cường đại. Nếu như Vương Chân Linh cố ý càn quét phương Nam Châu quận không phải là không có khả năng. Thậm chí còn có thể tại chỉnh hợp phương Nam Châu quận lực lượng về sau lần nữa bắc hướng cùng phương Bắc chư hầu tranh đoạt thiên hạ. Bất quá chỉ muốn nhìn Vương Chân Linh diễn xuất liền rất là có thể biết chí không ở chỗ này. Đáng tiếc bằng không bọn hắn Ngọc Đồ Sơn liền có thể phụ tá Vương Chân Linh tranh bá. Bất quá đã Vương Chân Linh bản thân liền là luyện khí sĩ như vậy bọn hắn Ngọc Đồ Sơn đương nhiên không thể phụ tá. Cũng may mắn Vương Chân Linh không có tranh bá thiên hạ suy nghĩ. Bằng không mà nói bọn hắn Ngọc Đồ Sơn cùng Vương Chân Linh thậm chí còn có thể trở thành địch nhân A. Ánh mắt phức tạp nhìn xem Vương Chân Linh mang theo đại quân ngồi lên thuyền theo linh thủy một đường mà đi cái này Cát Hải Minh không khỏi nghĩ đến. Đáng chết. Cái này Linh Châu đường làm sao khó như vậy đi. Trần không nghe thấy kém chút từ trên chiến mã ngã xuống nổi giận đùng đùng đánh chiến mã vài roi tử phẫn nộ nói. Đầu tiên là ngồi xe ngựa nhưng mà xe ngựa về sau đều đã khó đi đành phải cưỡi ngựa mà bây giờ cái này cưỡi ngựa cũng không được trở nên 10 phần nguy hiểm. Trên thực tế lúc này đại bộ phận kỵ binh đều đã xuống ngựa dắt ngựa đi. Đến mức lần này hành động quân sự đánh bại Linh Châu binh mã đã không phải là chuyện khó khăn nhất có thể ngăn cản bọn hắn ngược lại là đường núi. Thậm chí còn có tiểu cố Vu Man Nhân đánh lén. Linh Châu nói vốn là năm đó triều đình chinh phạt Linh Nằm thời điểm mở con đường chỉ là về sau đường xa khó đi liền từ bỏ. Nếu là từ từ Lợi Châu quá khứ liền khỏi phải đi nhiều như vậy đường núi thuyền đi nhưng đến. Một cái phụ tá nói. Trần không nghe thấy khẽ gật đầu sắc mặt âm trầm đạo lý hắn đương nhiên biết. Lúc này hắn cần không phải giảng đạo lý mà là phàn nàn mà thôi. Tại bốn lượn trên sơn đạo đi 10 mấy 20 ngày hậu cần mắt thấy đều theo không kịp. Đại quân thông hành độ khó cùng tiểu bộ đội thông hành độ khó căn bản cũng không phải là một chuyện thứ gì số lượng càng nhiều lượng biến dẫn đến chất biến độ khó liền hoàn toàn là mặt khác cấp bậc. Lúc trước Vương Chân Linh bọn người bất quá hơn 1,000 người đi con đường này hành tẩu hơn 10 ngày mà thôi. Mà 30,000 đại quân đi gần 20 ngày vẫn chưa ra khỏi Linh Châu nói. Hiện tại thậm chí đã kém chút cạn lương thực. Cái này cùng đường núi vận chuyển tiếp tế thực tế không phải chuyện dễ dàng. Giờ phút này kia Trần không nghe thấy thậm chí mơ hồ có chút hối hận phát động lần này thế công. Hắn vừa mới khống chế Lương Châu không lâu thế cục chưa đủ lớn ổn định như vậy lao sư viễn trinh hao phí đại lượng lương thảo tựa hồ coi là thật không phải một chuyện sáng suốt. Nếu như không phải là bởi vì hiện tại cơ hồ đâm lao phải theo lao nếu không Trần không nghe thấy liền nghĩ dứt khoát lui về được rồi. Sa kỵ không nên nản chí nhiều nhất 3 ngày chúng ta liền có thể đi ra Linh Châu nói. Đến lúc đó liền có thể tùy tiện chiếm cứ Linh Châu. Không sai chỉ cần ra Linh Châu nói nghĩ đến kia Linh Châu không có cái gì cường binh. Cầm xuống Linh Châu bất quá trong trở bàn tay ngươi truyền ta tướng lệnh thúc giục hậu phương lương thảo sớm ngày đổi tới. Trần không nghe thấy nghĩ đến phía trước chỗ tốt rốt cục vẫn là khẽ cắn môi hạ quyết tâm. Song khi 5 ngày sau đó, chờ đợi lương thảo tiếp tế tiêu hao nhiều hơn 2 ngày. Khi Trần không nghe thấy đại quân chạy tới Linh Châu nói cuối thời điểm lại trông thấy có một tòa quan thành ngăn trở đường đi. Trần không nghe thấy sắc mặt âm trầm đáng sợ tòa này quan thành rõ ràng không là lúc trước tòa thành nhỏ kia có thể so sánh. Có thể nhìn thấy tòa này quan thành quy mô hùng vĩ mà lại cùng lúc trước tòa kia rõ ràng là ngày cũ quân bảo trùng tu quan thành không giống. Tòa này quan thành vừa nhìn liền biết là mới xây trúc sẽ không vượt qua thời gian một năm. Mà nơi này đóng quân binh mã cũng không phải là tòa thành nhỏ kia mấy trăm người có thể so sánh, mà là tối thiểu mấy ngàn. Bây giờ người kiệt sức, ngựa hết hơi lại nghĩ tấn công như thế một tòa quan thành thật là không phải chuyện dễ dàng. Đại vu ngươi nhìn có thể hay không gọi đến kim giáp thần binh phá cái này liên quan thành. Lúc này Trần không nghe thấy đã chỉ có thể đem hy vọng đặt ở kia vu trúc trên thân. Kia vu trúc nhìn thoáng qua liền lớn cười nói, không có vấn đề nơi đây nói đến cũng vẫn là không kịp chi sơn dư mạch gọi đến kim giáp thần binh không khó. Tối nay tất phá cái này liên quan. Tốt kia hết thảy đều nhìn đại vu. Trần không nghe thấy đại hỉ. Lại là đêm khuya lâm thời lũy thế tế đàn bên trên kia vu trúc tóc dài tác pháp trong tay vu trượng vùng vẩy ở giữa. Sương mù nhàn nhạt bên trong liền có kim quang hiện hiện một đội kim giáp thần binh từng cái ngựa cao to tựa như hành tẩu ở không có gì bên trong rất mau tới đến dưới tế đàn. Ta cùng bái kiến đại vu. Vị này vu sư là tế tự hoàng đế đại vu sư một trong đồng thời cũng là trong sông Trần Thị hậu duệ địa vị cực cao. Chính là những này phổ thông thần binh cũng đều muốn bái kiến. Phía trước quan thành ngăn trở đại quân ta đường đi. Ngươi cùng vì đại quân ta phá cái này liên quan thành. Kia vu trúc lạnh lùng nói. Vâng. Những này thần binh không dám chống lại nhìn một khắc đông nhiên cũng không biết từ nơi nào triệu ra không thể đếm hết quỷ vật liền hướng về kia chỗ quan thành mà đi. Cửa này thành phòng thủ nghiêm mật huyết khí dồi dào. Ta cùng rất khó phá đi chỉ có thúc đẩy quỷ vật công thành. Nói như vậy lấy trong đêm tối hình bóng lay động quỷ vật đã hướng về quan thành đánh tới. Nhưng mà còn không có đợi đến những quỷ binh kia tới gần quan thành bỗng nhiên ở giữa quan thành phía trên quang mang đại tắc từng nét bùa chú hiện hiện ra. Nhìn thấy như vậy phù văn không chỉ là những quỷ quái kia chính là hoàng đế thuộc hạ kim giáp thần binh sắc mặt cũng là đại biến, đế tỷ chi mệnh. Rút lui rút lui. Như vậy kêu đã áp giải những cái kia vô số quỷ binh cấp tốc hướng về hậu phương rút lui. Đại vu thật có lỗi đối phương quan thành bên trên có đế tỷ chi phủ. Ta cũng không thể làm gì chỉ có rút đi. Trận chiến này ta cũng không dám tham dự. Nói cũng không cùng kia đại vu giữ lại đều thật nhanh biến mất. Chương 28, đoạt quan. Đế tỷ chi mệnh. Ngay tại tế đàn hạ chờ đợi tin tức Trần không nghe thấy nhìn thấy như thế một màn đầu tiên là trợn mắt hốc mồm tận lực bồi tiếp giận không kèm được, Trần không biết ngươi cái này tiểu tỷ nuôi ta và ngươi thế bất lưỡng lập. Một bên khác quan thành phía trên vương hỗ trong tay cầm một chương lệnh dụ trên đó viết đối với vương chân linh bổ nhiệm đối với linh châu địa vị thừa nhận đóng dấu chồng lấy một chương đại ấn. Lúc này vương hỗ dương dương đắc ý nhìn xem bay mau lui xuống đi những cái kia thần binh cùng quỷ binh cười nói, hay là Trấn Nam tướng quân có dự kiến trước thật sớm bố trí như thế một tay. Ta nhìn kia Trần không nghe thấy không có hoàng đế thuộc thần trợ trận dựa vào cái gì cầm xuống ta quan thành. Lại là cái gọi là đế tỷ chi mệnh là ngũ phương đế quân bên trong hoàng đế tự mình ban cho đích hệ tử tôn một khối ấn tỷ. Càng về sau liền từ trước đến nay là trong sông Trần thị gia chủ tín vật biểu tượng. Đồng thời nắm giữ này ấn tỷ có thể hiệu lệnh thiên hạ tất cả hoàng đế thuộc thần. Mà bây giờ Trần gia gia chủ chính là Trần không biết. Lúc trước vương chân linh để vương hố đưa đi vạn cân đồng kim rất lớn một cái dụng ý chính là lấy đến như vậy một phần mệnh lệnh. Có như thế một phần mệnh lệnh tại liền xem như kia Trần không biết khống chế không nổi kia Trần không nghe thấy. Kia Trần không nghe thấy nhất định phải tìm vương chân linh phiền phức nhưng là kia Trần không nghe thấy liền mơ tưởng vận dụng nửa điểm hoàng đế thuộc hạ quỷ thần lực lượng. Thậm chí trong sông Trần thị môn sinh cố lại cũng sẽ không ủng hộ Trần không nghe thấy. Kia Trần không nghe thấy trận mắt hốc mồm tuyệt đối không nghĩ tới mình vị kia tiện nghi ca ca vì kéo chính mình lui lại là ngay cả loại này chiêu số đều phát huy ra. Giờ phút này khí cơ hồ thổ huyết. Nếu không phải là mọi người là hệ gia đồng nguyên hắn rất muốn mắng to một tiếng, Trần không biết ta thao ngươi 18 đời tổ tông. Mặc kệ bây giờ cái này Trần không nghe thấy lại là như thế nào tức giận nhưng mà trước mắt tòa này quan thành nhưng vẫn là muốn tấn công nếu không sư lão binh mệnh hoảng hốt lui về tổn thất kia cũng liền thực tế quá lớn một điểm. Xa kỵ khỏi phải tức giận đã những cái kia kim giáp thần binh tạm thời không thể sử dụng. Đó chính là để ta cùng Thái Dịch Tông người thử một chút đi. Lúc này một vị luyện khí sĩ mỉm cười đi tới nói. Sự tình sinh ra chuyển cơ cái này khiến Trần không nghe thấy đổi giận thành vui nói, tốt 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 lần này làm phiền Thái Dịch Tông các vị tiên sinh. Nhưng là muốn tu xê cái gì khí giới công thành A? Kia Thái Dịch Tông hơi mê nói người cười nói, lần này liền khỏi phải chế tạo khí giới công thành ít nhất cũng cần mấy ngày quá mức phiền phức. Hôm nay liền từ bần đạo bọn người thân tự xuất thủ vì xa kỵ cướp đoạt cái này liên quan. Kia Trần không nghe thấy nghe vậy càng là vui vẻ luôn mồm khen hay. Về phần kia vu trúc đầy bụi đất giờ phút này căn bản chính là bị kia Trần không nghe thấy lãng quên tại sau lưng lại là hỏi cũng không hỏi. Kia vu trúc liền xem như một bụng ý kiến phản đối. Bọn hắn những này thổ dân vu trúc cùng những người tu hành kia thiên nhiên có sẵn xung đột lợi ích là đối đầu. nhưng là giờ phút này nhưng cũng sẽ không tự tìm không thú vị phản đối những cái kia Thái Dịch Tông đạo nhân nhóm xuất thủ. Sư đệ đã xa kỵ tướng quân đã còn chờ ta ra tay, ngươi còn lo lắng cái gì? Hơi Mây đạo nhân đối sau lưng một cái gầy còm nói người nói. Đạo nhân kia cũng không trả lời, chỉ là có chút một cái chắp tay khoanh chân ngồi trên đất bên trên, trong nháy mắt liền gặp lấy trên đỉnh đầu một đạo mắt trần có thể thấy vân khí vọt lên thẳng lên cao mấy chục trượng. Kia Hơi Mây đạo nhân liền khẽ gật đầu, đã từ bên hông hái kế tiếp hồ lô mở ra cái nắp liền gặp lấy từng đạo ố kim hào quang ngút trời mà lên, một nháy mắt lại là cùng kia không trung vân khí hợp lại là một. Trong nháy mắt khuyết tán ra đến hóa làm một đạo dài ngắn hơn 10 trượng ố kim lưu quang đã hướng về kia quan thành vọt tới. Còn không có tới gần quan thành phía trên quân sát khí liền đã đại thịnh phảng phất máu như lửa thiêu đốt xuống dưới. Oeng. Xuy 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 xuy. Phảng phất vô số mảnh tiểu nhân cương châm đâm vào quan thành lớn trên cửa liền gặp kia dùng đến cứng rắn đầu gỗ bao lấy sắt lá nặng nề quan thành đại môn thế mà trong nháy mắt bị bắn ra vô số lít nha lít nhít mảnh lỗ. Loại này suy suy thanh âm trọn vẹn vang nửa phút, quan thành đại môn ngay tại vô số châu mao tế châm xạ kích phía dưới bị oanh nhiên xuyên thủng, cả đại môn đều biến thành một đống tinh tế bột phấn than sụp đổ xuống. Nhìn thấy như thế một màn, bất luận là Linh Châu một phương hay là Lương Châu một phương đại quân đều bị kinh ngạc đến ngây người. Không ai từng nghĩ tới thế mà lại xuất hiện như vậy tình cảnh, từng cái há to mồm nói không ra lời. Kia quan thành đại môn là dùng cứng rắn vô cùng dày đến ba thước lấy sắt lá bao khỏa mà thành. Liền xem như dùng công thành mục đi va chạm cũng rất khó tùy tiện phá tan. Mà lúc này ai cũng không thể đoán được thế mà liền tại loại này ố kim sắc quang mang phía dưới liền một lát cũng đều không có cố cầm cự cứ như vậy biến thành cho bụi than sụp đổ xuống. Loại công kích này thực tế là thật đáng sợ. Sau một hồi lâu Lương Châu một phương kịp phản ứng phát ra kinh thiên động địa gieo họ. Kia Trần không nghe thấy cũng lộ ra vẻ mừng như điên lớn tiếng hạ lệnh, tiến công. Mắt thấy Lương Châu binh mã giết tới, Trần không nghe thấy mới cười lớn đối Hơi Mây nói người nói. Quá lợi hại, lần này đánh hạ thành này tất nhiên lấy các ngươi Thái Dịch Tông cầm đầu công. Đối Hơi Vân đạo trưởng, ngươi vị sư đệ này kêu cái gì? Lời nói đều còn chưa nói hết đã thấy vị kia vốn là đã 10 phần gầy còm đạo nhân lúc này càng là da bọc xương, tất cả xương cốt hình dạng đều rõ ràng khắc ở làn da phía trên phảng phất lại không có chút huyết đủ. Người đạo trưởng này. Kia Trần không nghe thấy ý thức được một điểm gì đó kinh nghi bất định mà hỏi. Hơi Mây đạo nhân cùng nhau hướng về kia gầy còm đạo nhân thế lực sau đó nói, sư đệ đã đi. Hai quân giao chiến song phương riêng phần mình có cường đại khí vận che chở càng là có khổng lồ quân sát khí tạo ra. Vừa rồi kia gầy còm đạo nhân lấy nguyên thần mang theo thần cắt mặc dù nhất cử hoành mở quan thành đại môn nhưng lại cũng bị Linh Châu khí vận cùng quân khí phản vệ đã chết không thể chết lại. Kia Trần không được nghe trong lòng cũng không một chút xúc động ngược lại 10 phần ghét bỏ. Gượng cười hai tiếng trong lòng nói vốn cho là vương giả ai biết là thanh đồng. Không nói sai. Hẳn là vốn cho là những này đạo nhân coi là thật lợi hại như vậy về sau công thành nhổ trại coi như dễ dàng. Lại không nghĩ tới những này đạo nhân cư nhiên như thế không chịu nổi đánh dụng một cái cửa thành liền muốn dùng xong một cái mạng. Cái này Thái Dịch Tông người thoạt nhìn cũng chỉ 5-6 cái nhiều lắm là vì ta cầm xuống 5-6 cái thành trì chẳng phải là sẽ chết quá rồi. Trong lòng đối với cái này Thái Dịch Tông hứng thú lại là không khỏi yếu số dưới. Kia Hơi Mây đạo nhân không có nhìn ra Trần không nghe thấy tâm tư trong lòng vẫn tại bên ngoài nhà mình sư đệ rời đi mà cảm thấy bi thống. Phương thế giới này thực tế là không dễ lăn lộn á, thần đạo nhân đạo lực lượng đều quá mức mạnh lớn. Chen ép tất cả người xuyên Việt đều như là chuột chạy qua đường không chỗ ẩn nút. Những đại thế lực kia thật sớm tại xa xôi chi địa tìm được linh mạch linh sơn khai tông lập phái. Mà bọn hắn những này bên trong tiểu môn phái hoặc là xuyên qua tới quá muộn môn phái liền không có cái gì quá tốt đặt chân. Chương 29 Quân côn. Bây giờ thật vất vả cùng đến đại thành triều đình sụp đổ bọn hắn những người tu hành này mới có cơ hội thở một ngụm. Nhưng mà lại cũng không thể không phụ trợ nhân đạo tiềm long vì về sau mưu cầu một chỗ sinh cơ chỗ tốt. Ở trong đó liền thiếu không được hy sinh. Sư đệ ngươi một mực đi thôi, ngày sau ta Thái Dịch Tông chắc chắn dương làm vinh dự. Ta Thái Dịch Tông vì Trần Sa Kỵ trả giá hy sinh lớn như vậy, ngày sau vị này Sa Kỵ tướng quân đắc thế tất nhiên sẽ không bạc đãi ta chờ. Ta Thái Dịch Tông hương thịnh có hy vọng. Nghĩ như vậy toàn vẹn không có nhìn ra kia Trần không nghe thấy tính cách lương bạc tự tư nhưng lại nhỏ hẹp tự đại. Nếu không trong sông Trần thị vị trí gia chủ làm sao có thể rơi xuống con thứ Trần không biết trong tay mà không phải hắn cái này con trai trưởng Trần không nghe thấy. Lại cũng chỉ quái vậy vị này Hơi Mây đạo nhân biết người không rõ. Lúc này Lương Châu quân đã xông vào quan thành bên trong mắt thấy liền muốn cướp đoạt công thành. Tại như vậy thời đại thành trì công thủ đều là quay chung quanh tường thành mà tiến hành. Chỉ cần một khi tường thành thất thủ toàn bộ thành trì cơ hồ liền có thể nói là thất thủ. Mắt thấy kia Linh Châu quân coi giữ ngăn không được cửa thành đã hoảng hốt rút lui rất nhanh, Lương Châu quân đã cướp đoạt quan thành đem cờ xí cắm ở quan trên thành. Khi Vương Chân Linh mang theo đại quân đuổi tới Linh Nằm quận thành thời điểm, Vương Hô đám người đã từng cái thịt đản đội gai quỳ rạp xuống Vương Chân Linh trước người thỉnh tội. Hạ lại cùng vô năng không có giữ vững quan thành, mong rằng tướng quân trách phạt. Đang trên đường tới, Vương Chân Linh liền đã biết quan thành thất thủ tin tức cặn kẽ. Lúc này nhưng cũng kia không hề thấy quái lạ. Mặc dù Vương Chân Linh trong lòng nhưng cũng biết lần này là phi chiến chi tội. Bất quá nói đi thì nói lại, Vương Hỗ người này trung tâm là có nhưng là đảm nhiệm một huyện huyện lệnh, thậm chí mang binh đánh giặc lại là kém xa. Bất quá đây cũng là Vương Chân Linh mình nổi, hắn biết rõ Vương Hỗ năng lực không tốt nhưng mà lại là bởi vì tin được nguyên nhân lại liền Vương Hỗ phái hướng nơi này. Cho nên nói trách nhiệm kỳ thật chủ yếu tại Vương Chân Linh trên người mình. Nhưng mà mặc dù là nói như vậy nhưng là vẫn không thể không phạt ta. Kéo xuống nặng đánh 30 quân côn. Vâng. Sáu đạt mấy cái xem xét không ổn, mặc kệ cùng Vương Hỗ quan hệ tốt hỏng, nhau nhau hướng Vương Chân Linh cầu tình. Làm sao các ngươi hiện tại cũng muốn cho các ngươi lưu đầu đường lui, vạn nhất đánh bại liền khỏi phải thụ quân pháp a? Vương Chân Linh cười lạnh nói. Lời nói này nói thực tế là quá nặng đi. Bất luận là Nguyễn Kính hay là Đỗ Minh cùng đều là câm như hên không xem ở cầu tình. Lập tức liền có lấy thân tín hộ vệ đem Vương Hỗ kéo ra ngoài đè xuống đất lốp bốp liền đánh lên. Thanh âm kia truyền vào Nguyễn Kính Đỗ Minh cùng người trong thai nhưng lại làm cho bọn họ không tự chủ được ra một tiếng mồ hôi lạnh tới. Phảng phất những này côn đồng là đánh trên người mình đồng dạng. Đại trượng phu nghĩa không chịu nhục, nếu là ta có một ngày như vậy tình nguyện tự sát lại cũng không chịu bị người đè xuống đất như vậy khuất nhục phạt đòn. Rất nhanh quân côn đánh xong kia Vương Hỗ đã hôn mê bất tỉnh bị khiêng xuống đi trị liệu. Vương Chân Linh mới lặng lẽ đi nhìn còn lại mấy cái bên kia mang binh các con lại. Lập tức liền khiến cái này tất cả lại viên nhóm lông mao dựng đứng lánh han trực lưu. Vương Chân Linh ngay cả Vương Hốt đều không có bỏ qua đánh thành dạng này, bọn hắn những người này chỉ sợ đều là càng muốn hỏng việc. Nhưng mà nằm ngoài dự tính chính là Vương Chân Linh nhưng không có trách đánh bọn hắn, thản nhiên nói, quan thành mất đi sự tình ta đã biết, kỳ thật cũng trách tội các ngươi không được. Hứa kia Trần không nghe thấy thế mà cùng yêu tặc cấu kết thi triển yêu pháp phá thành. Quả nhiên là quên đi triều đình chuẩn mực. Nói như vậy kia hai câu cái khác lo sợ bất an các quan lại cái này mới dần dần đem tâm buông xuống. Hôm nay chư quân liền cùng ta cùng một chỗ tiến đến đoạt lại quan thành, liền kia Lương Châu quân đuổi đi ra. Vương Chân Linh thản nhiên nói. Tất cả mọi người trong lòng lăng nhiên lại cũng không dám không phải là. Những lúc như vậy kia Trần không nghe thấy cầm xuống quan thành về sau cũng không có vội vã giết vào Linh Châu mà là tạm thời chỉnh đốn. Dù sao tại Linh Châu nói đi lâu như vậy người kiệt sức, ngựa hết hơi. Quân đội không nghỉ ngơi một phen lại là không xong rồi. Nhưng mà còn không có đợi đến Lương Châu quân chỉnh đốn kết thúc, Vương Chân Linh đã xuất lĩnh 20.000 Linh Châu binh mã đem bọn hắn ngăn ở quan thành bên trong. Lại là Vương Chân Linh trực tiếp tại khoảng cách quan thành bất quá cách xa mấy dặm trên một ngọn núi hạ trại mà trú, nhưng cũng không công thành liền cùng Lương Châu quân tiêu hao. Kể từ đó Lương Châu quân liền khó xử. Bọn hắn đương nhiên có thể mặc kệ Vương Chân Linh đại doanh trực tiếp đường vòng giết vào Linh Nằm quận, dù sao Vương Chân Linh hạ trại địa phương cũng không chặn nổi bọn hắn. Nhưng là vấn đề tại kể từ đó Vương Chân Linh rất có thể chép đường lui của bọn hắn trực tiếp lại đem quan thành một chiếm lĩnh phá hỏng đường lui của bọn hắn sau đó lại một đường bám đuôi truy kích. Vậy liền không tốt đẹp lắm. Cho nên Trần không nghe thấy duy nhất lựa chọn chính là đánh trước đổ Vương Chân Linh lớn trại sau đó lại giết vào Linh Châu muốn làm gì thì làm. Nhưng là vấn đề là Vương Chân Linh nói là muốn khu trục Lương Châu quân đoạt lại quan thành. Nhưng mà lại từ đầu đến cuối không chịu cùng Trần không nghe thấy chính diện giao chiến. Kia Trần không nghe thấy mấy lần tấn công Vương Chân Linh lớn trại bất lợi khí cơ hồ chửi ầm lên, chưa từng gặp qua vô lại như vậy. Vương Chân Linh lại không để ý tới kia Trần không nghe thấy chửi rủa chính là gắt gao đinh ở đây. Kia Lương Châu quân lao sư viễn trinh vận chuyển khó khăn. Từ Lương Châu một cân lương thực vận đến nơi đây trên đường liền muốn tiêu hao hơn phân nửa, đến Lương Châu trong quân cũng chỉ còn lại có 3 lượng tả hữu. Mà Trần không nghe thấy thủ hạ 30.000 đại quân mỗi ngày người ăn ngựa nhai đều là một cái cự đại số lượng. Cái này thật lớn hao phí thời gian ngắn Lương Châu còn ủng hộ ở, nếu là thời gian dài sợ là có một tòa lương núi đều muốn cho chuyển không. Như vậy kiên trì 5-6 ngày kia Trần không nghe thấy liền thực tế chịu không được, chỉ có thể cuồng hướng về Vương Chân Linh đại doanh lên tiến công. Mà Vương Chân Linh đại doanh trú đóng ở trên đỉnh núi dễ thủ khó công, lại có nguồn nước bổ sung. Hắn mới sẽ không phạm kia mã tắc sai lầm. Sau lưng càng là có toàn bộ Linh Châu làm tiếp tế. Đã như vậy Vương Chân Linh nơi nào nguyện ý cùng Trần không nghe thấy quyết chiến. Mỗi ngày chỉ là phái binh sĩ xây dựng doanh trại bố trí càng nhiều công sự phòng ngự. Kia Trần không nghe thấy đại quân tấn công tới liền dựa vào công sự tiến hành phòng ngự. Hai phe binh lực không kém nhiều, một cái 30.000 một cái 20.000. Bất quá Lương Châu binh mặc dù nhiều dù sao một mình xâm nhập Lao Sư Viễn Trinh. Linh Châu binh không chỉ có di giật đái lao mà lại dựa vào đại doanh công sự phòng thủ. Như vậy vừa đến vừa đi cũng đã đem chênh lệch của song phương san bằng. muốn đánh Hạ Vương Chân Linh tự mình chỉ huy đại doanh vậy đơn giản giống như đang nằm mơ. Bởi vậy Trần không nghe thấy liên tục tấn công doanh trại mấy lần đều không thể thành công chửi ầm lên Chi Dư cũng chỉ có thể tưởng tượng những biện pháp khác. Vương Chân Linh trong tay có trong sông Trần thị tộc trưởng Trần không biết ủy nhiệm cùng mệnh lệnh. Căn bản không có khả năng mượn dùng hoàng đế thuộc thần tới đối phó. Đã như vậy kia cũng chỉ phải lần nữa lao động Thái Dịch Tông đạo nhân. Đang lúc hoàng hôn Lương Châu đại quân lại một lần nữa tiến công gặp khó vứt xuống số trăm cỗ thi thể chật vật đi xuống núi. Chương 30, Đan đỉnh thần cát. Mà ỷ vào công sự còn có cư cao lâm hạ ưu thế Linh Châu quân đội thương vong rất tiểu không qua mấy chục người mà thôi. Tình hình như vậy khoảng thời gian này đến nay cơ hồ mỗi ngày đều đang lặp lại. Lương Châu quân giảm quân số đoán chừng đã tại 5.000 trở lên nếu là lại như vậy xuống dưới sợ là toàn bộ Lương Châu đại quân sĩ khí đều muốn sụp đổ. Kỳ thật liền xem như hiện tại thông qua vọng khí Vương Chân Linh cũng đều có thể nhìn ra Lương Châu đại quân sĩ khí giảm xuống chừng 5 thành mấy hồ đã không có đấu trí. Một chi quân đội sĩ khí rơi xuống đến chừng 5 thành kia cơ hồ liền không có cái gì lực công kích. Hắc hắc truyền lệnh xuống tối nay cho tất cả tham chiến tướng sĩ thêm đồ ăn mỗi người 2 lạng thịt. Một tiếng mệnh lệnh truyền đi trong đại doanh lập tức truyền đến vui mừng hớn hở tiếng hoan hô. Linh Châu quân sĩ khí cũng có được hạ xuống dù sao một mực trú đóng ở trên núi mỗi ngày cũng đều có chiến tử. Mặc dù sĩ khí hạ xuống không nhiều tổng cộng cũng liền 2 thành. Nhưng lại cũng không thể không chú ý. Mà gia tăng cơm nước không thể nghi ngờ là một cái rất tốt khôi phục để trấn sĩ khí biện pháp. Đương nhiên nếu có rượu vậy liền không thể tốt hơn. Lương Châu quân thương vong đã đem gần 2 thành sĩ khí ngã xuống một nửa. Đoán chừng đã mất đi sức chiến đấu. Nghĩ đến hôm nay không phải tốt nhất một lần tiến công chính là ngày mai. Nếu là kia Trần không nghe thấy lại nghĩ dùng cái gì bàn ngoại chiêu cũng chỉ có thể là mấy ngày nay. Lần này ta ngược lại muốn xem những cái kia luyện khí sĩ còn có bản lĩnh gì. Lại cũng chính là ở thời điểm này Vương Chân Linh giống như cười mà không phải cười hướng về bên ngoài nhìn thoáng qua trong lòng nói, đến rồi. Quả nhiên là chịu không được nhắc tới. Đã thấy lấy dưới núi bỗng nhiên dâng lên 2 ngày ố kim sắc đám mây đến nhanh chóng giống như tuấn mã bay lên núi đến hướng về đại doanh bay tới. Ngây thơ! Các ngươi coi là loại này châu binh đại doanh giống như là kia quan thành dễ đối phó a. Vương Chân Linh cười khúc khích chỉ một ngón tay. Cắm ở hắn đại trướng bên ngoài chữ vương đem cờ nguyên bản bởi vì không có gió mà mềm mềm thấp rủ xuống. Giờ phút này lại là bỗng nhiên ở giữa không gió mà bay trong lúc nhất thời toàn bộ trong đại doanh quân sát khí bỗng nhiên theo kia cờ xí đong đưa ra. Theo Vương Chân Linh một chỉ kiêm màu đỏ thâm quân sát khí bỗng nhiên biến thành lấp kín tường bỗng nhiên ngăn trở 2 đạo ô kim quang mang. Suy suy 2 đoàn ô kim đám mây thế mà xuyên phá quân khí ngăn cản vẫn như cũ bay tới. A thế mà xuyên phá quân khí ngược lại cũng có chút bản sự. Đây cũng không phải là xuất khiếu kỳ thủ đoạn. Có ý tứ lần này nhìn thấy 2 người cao thủ. Cũng khó trách lần trước quan thành bị công phá. Đã nhìn thấy cái này 2 đoàn ô kim sắc đám mây đột phá ngăn chặn Vương Chân Linh cũng lơ đến bên khỏe miệng vẫn như cũ mang cười. Đã thấy lấy một đạo tiếp lấy một đạo quân khí huyền như sóng biển từng đạo vọt tới ô kim sắc đám mây. Rốt cục liên tục đột phá 5 tầng quân khí về sau trong đó một đoàn đám mây sụp đổ liền gặp lấy một tiếng hét thảm quang mang chôn vùi. Vô số kim sắc hạt sắt rơi trên mặt đất. A đây là vật gì? Tựa như là nào đó bản bí tịch bên trong ghi lại đan xa. Vương Chân Linh nhìn thấy như thế một màn trong lòng có chút cảm giác kinh ngạc. Kiếp trước lại chưa từng gặp qua những vật này chỉ là tại quân trời xem thu tập được nào đó bản bí bản bên trong có ghi chép gây nên Vương Chân Linh mấy phần hứng thú. Bất quá lúc này thật đúng là không phải chú ý những này thời điểm. Bởi vì cuối cùng một đoàn ố kim sắc chùm sáng đột phá tất cả quân khí ngăn chặn đã nhận định Vương Chân Linh đại trướng chỗ đang chuẩn bị đáp xuống. Nhưng mà vừa lúc này một cái cầm kích đại hán từ bên cạnh đi ra. Trong tay trường kích xa xa chỉ hướng giữa không trung. Vâng! Kim qua thiết mã tiếng giết không ngừng. Phảng phất một vị đại tướng tay cầm trường kích trùng sát tại trong thiên quân vạn mã cản trở tan tác gặp trận địa địch đều chia 5 x 7. Thống khoái giết thống khoái. Kia đại tướng cầm trường kích ngửa mặt lên trời cười dài máu tươi đã đem trong tay hắn trường kích trên thân chiến giáp đều cho nhuộm thành một mảnh đỏ thâm nhan sắc. Đây là vị kia nguyên thần cảnh giới Thái Dịch Tông cao thủ bản thân nhìn thấy cuối cùng một màn. Đi theo nguyên thần sụp đổ tan rã. Nguyên thần lôi cuốn ô kim thần cắt không thể kiên trì được nữa từ giữa không trung đẩy xuống. Nhưng mà lúc này đây nhưng lại có một cỗ lực lượng một dẫn đã đem thần cắt đều thu nhập lớn trong tay áo. 2 vị sư đệ. Dưới núi trong đại doanh vị kia Thái Dịch Tông trưởng môn lộ ra một loại đau lòng nhức góc chi sắc lớn tiếng kêu gọi tiếp lấy một hơi vận lên không được đã ngã xuống đất ngất đi. Vô dụng phế. Kia Trần không nghe thấy mắt thấy Thái Dịch Tông đạo nhân tập kích không thành công không khỏi mắng một câu. Quay người phất ống tay áo một cái đã phẩy tay áo bỏ đi. Chỉ còn lại có mấy cái niên khinh đạo nhân đỡ dậy hơi mây đạo nhân hô quát nói, sư phụ ngươi không sao chứ? Sư phụ. mà tại đỉnh núi đại doanh phía trên Vương Chân Linh là không chút nào biết như thế một màn, liền coi như là biết như thế một màn cũng không chút phật lòng. Tán tu chính là tán tu, liền xem như tự thân tu vi lại là lợi hại thì tính sao? Có thể và mấy vạn đại quân hội tụ quân khí còn có triều đình pháp vật so sánh a. Lại là đem hứng thú vừa mới bỏ vào trong túi thần cắt bên trên. Quả nhiên là đan đỉnh thần cát. Vương Chân Linh khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười tới. Theo tay khẽ vây những này mảnh tiểu nhân ô kim cắt sỏi đã từ hắn ống tay háo bay ra hóa làm một đạo du long ở bên người xoay tròn. Nhẹ nhàng vung tay lên thần cắt bay ra trong nháy mắt đã đem trong đại trướng bày biện bàn trà đánh thủng trăm ngàn lỗ ầm vang đổ sụp biến thành nhỏ mảnh bụi. Cái gọi là đan đỉnh thần cắt có thể nói là một loại pháp bảo là từ đan trong đỉnh luyện ra đều có diệu dụng. Theo Vương Chân Linh tại quân trời xem qua một bản bí tịch bên trong ghi chép những này đan đỉnh thần cắt chia 36 loại. Bất quá mạt pháp thế giới không chỉ có nguyên khí mỏng manh, liền xem như các loại tu hành vật liệu cũng đều khuyết thiếu vô cùng. Càng về sau cũng chỉ có thể luyện chế 7 loại. Lại sau đó đoán chừng là một loại cũng đều luyện chế không ra. Loại này thần cắt hẳn là thuộc về ô kim thần cắt lấy sắc bén chứ danh. Tu luyện tới toàn chân cảnh giới liền có thể đem loại này thần cắt luyện vào pháp lực bên trong hóa thành ô kim pháp tướng có uy lực khó mà tin nổi. Mà những này đạo nhân chỉ có thể lôi cuốn thần cắt lại không thể đủ đem những này ô kim thần cắt triệt để luyện vào pháp lực bên trong, cũng đã nói lên những người này nhiều lắm là cũng chính là nửa chân đạp đến nhập toàn chân mà nhiều chỉ nửa bước nhưng như cũ tại thần minh cảnh giới. Đáng tiếc a ta đi không phải con đường này, những này thần cắt lại là không dùng được nhiều lắm là cũng liền bất quá xem như một kiện pháp khí đến dùng xong. Tiện tay đem những này thần cắt hướng trong tay háo vừa thu lại, Vương Chân Linh đã không còn quan tâm những thứ này. Ánh mắt nhìn về phía dưới núi khỏe miệng lần nữa lộ ra vẻ tươi cười, lần này kia Trần không nghe thấy không cách nào có thể nghĩ đoán chừng cũng chỉ phải lui binh đi. Ta muốn hay không bám đuôi truy kích cho Trần không nghe thấy cái thằng này đến cái hung ác đây này. Vốn là hoàng hôn theo cuối cùng một sợi quang huy chui vào dưới núi sắc trời liền đã tối xuống. Chương 31, kéo lệnh đỡ. Trong núi trời tối hay là sớm a? Vương Chân Linh cười nói. Lúc nửa đêm một vệt kim quang chưa từng cùng chi sơn phương hướng bay tới rơi vào Vương Chân Linh đại ấn trước đó. Kim quang thối lui lộ ra một nhóm kim giáp thần binh hộ tống xe ngựa tới. Tiếp lấy liền có một cái thần lại từ trong xe ngựa đi ra cũng không thấy mở miệng đã nói, cố nhân đến đây còn không chào đón. Cái này cùng thanh âm người bình thường căn bản đều nghe không được nhưng là sau một lát Vương Chân Linh đã là cười ha ha lấy đi ra nói, nguyên lai là phương tướng thị đại thần tối nay đến đây nhưng là vì dưới núi xa kỵ tướng quân sự tình. Cái này vì thần lại quả nhiên là lúc trước vị kia phương tướng thị giờ phút này nhìn thấy Vương Chân Linh không chút nào quanh co lòng vòng cũng liền gọn gàng dứt khoát mà nói, chính là ta hy vọng ngươi có thể bỏ qua Lương Châu quân đội một ngựa. Dù sao Lương Châu quân đội đó cũng là thuộc về hoàng đế nhất hệ. Vương Chân Linh không chút khách khí đánh gãy phương tướng thị nói, đã như vậy kia Lương Châu đại quân đến đây tấn công ta Linh Châu thời điểm làm sao không gặp các hạ ra mặt. Hẳn là ta không phải là trong sông Trần thị thuộc hạ. Hay là ta không có tiếp nhận đại tướng quân Trần không biết bổ nhiệm. Phương kia tướng thị lập tức nói không ra lời. Không sai, lúc trước kia Lương Châu quân đến đây tấn công Linh Châu thời điểm không gặp bọn họ đến đây ngăn cản. Mà bây giờ Lương Châu quân lúc rút lui lại không cho phép Linh Châu binh truy sát. Dạng này kéo lệch đỡ cũng không tránh khỏi quá mức rõ ràng. Bất quá Vương Chân Linh mặc dù như vậy chất vấn một trận nhưng là tiếp lấy lại nói, ta có thể thả những này Lương Châu binh trở về nhưng là Trần Sa Kỵ không thể lại gây khó khăn cho ta tại Lương Châu thân tộc còn có cũ bộ. Phương kia tướng thị cũng không nghĩ đến phong hồi lộ chuyển sự tình thế mà sinh ra biến hóa lớn như vậy trong lòng vui mừng đội và nói, việc này yên tâm hết thảy bao tại trên người ta. Nếu là kia Trần không nghe thấy dám làm khó dễ ngươi thân tộc bộ hạ cũ liền từ ta thân tự xuất thủ thu thập hắn. Kia liền nói như vậy. Vương Chân Linh phất ống tay háo một cái đã về đến trong đại doanh. Lấy hành động đến biểu thị bất mãn của mình. Đáng tiếc. Lúc trước đã sớm nhìn ra kẻ này không phải vật trong ao cũng thành lập một chút giao tình. Tối nay qua đi kia chút giao tình liền xem như sử dụng hết. Thở dài bên trong phương tướng thị ngồi trở về xe ngựa quang mang chuyển động đã quay lại không kịp chi sơn bên trong. Ở trong tay của hắn thêm ra một cái hoàng đế kim bài tới. Đây là phương tướng thị năm đó đưa cho Vương Chân Linh đồ vật mà bây giờ Vương Chân Linh nhưng lại tự tay còn cho phương tướng thị. Cái này hàm nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Đáng tiếc. Lúc trước liền nhìn ra Vương Chân Linh không phải là vật trong ao nhưng mà lại cũng không nghĩ tới ngắn ngủi mấy năm trôi qua Vương Chân Linh cư nhưng đã trưởng thành đến tình trạng như thế. Kim quang mắt thấy muốn đụng lên đỉnh núi bỗng nhiên ở giữa chui vào trong đó đã đi tới một mảnh u ám thế giới vẫn như cũ là trong quần sơn. Nhưng mà lại không nhật nguyệt sắc trời chỉ có cao nhất một cái ngọn núi phía trên có một tòa kim cung như là mặt trời phóng xạ ra quang huy đến bao trùm toàn bộ sơn phong còn có toàn bộ âm thế. Tòa này cao thủ chừng ngàn cao trăm trượng từ chân núi mãi cho đến đỉnh núi đều giăng đầy tầng tầng cung điện càng nhiều hơn là quân doanh cùng thành lũy. Toàn bộ một mảnh túc sát chi khí mãi cho đến chân núi dọc theo đi đều có thể nhìn thấy vô tận quân doanh hộ vệ lấy ngọn núi này đỉnh kim cung. Phương kia tướng thị đương nhiên biết bây giờ hoàng đế chính đang ngủ say tại tòa này kim cung bên trong. Mà chiếu sáng ước vạn dặm khổng lồ âm giới quang mang chính là hoàng đế phát tán. Nếu là không có cái này cùng quang mang duy trì sợ là không bao lâu toàn bộ âm giới liền sẽ đổ sụp biến mất. Mà đang có lấy hai nhánh quân đội một trắng một đỏ ngay tại hướng về tòa này kim cung đánh tới. Song phương tại kia âm giới bên trong vô tận bình nguyên bên trên chính phát sinh một trận tiếp lấy một trận đại chiến. Mỗi một khắc đều có không thể đếm hết thần binh quỷ binh tại trận đại chiến này bên trong triệt để hóa thành cho bụi. Đến mức chiến trường này quá mức thảm liệt màu đỏ thấm sát khí quấn quýt lấy nhau cơ hồ hóa làm một đạo màn trời phảng phất liền muốn triệt để khuyết trương ra. Mặc dù xem ra tình hình chiến đấu kịch liệt nhưng là có thể nhìn ra kim giáp thần binh có chút không kiên trì nổi đang không ngừng tránh lui. Cũng may mắn kia Bạch Đế cùng Xích Đế hai nhà trở mặt nếu không ta cùng thật sắp không kiên trì được nữa. Hiện tại ta cùng chỉ có thể kéo dài thời gian chờ đợi Dương Gian Tử Đệ đại thắng Tịch Quyển Thiên Hạ thành lập tân triều. Như thế mới có thể chuyển bại thành thắng. Không phải là ta muốn kéo lệch đỡ mà là Dương Gian Trần Thị thế lực lại không có thể hao tổn. Phương tướng thị tự lẩm bẩm. Chỉ bất quá những này đều không phải là Vương Chân Linh có khả năng nghe thấy. Linh Châu đại quân đại thắng đem xâm lấn Linh Châu Lương Châu quân đuổi ra ngoài. Tin tức rất nhanh truyền về Linh bên trong liền để kia Dương Phục đại hỉ. Rất nhanh liền ngay cả phổ thông bách tính đám thân sĩ đều nghe một chút nói tin tức hoan hô lên. Không có có người muốn kinh lịch chiến loạn càng không có ai muốn chiến hỏa đốt tới cửa nhà mình. Bất kể nói thế nào một trận chiến này qua đi Dương Phục Vương Chân Linh đối với Linh Châu thống trị càng thêm vững chắc. Tối thiểu Linh Châu các đại gia tộc cùng phổ thông bách tính nhóm đều đối vậy bây giờ thống trị có tín nhiệm. Tin tưởng bọn họ tối thiểu nhất có thể bảo cảnh an dân tin tưởng bọn họ thống trị thời gian ngắn sẽ không suy sụp. Tại là đối với châu bên trong mệnh lệnh liền càng phát ra bắt đầu phối hợp lại. Trận chiến tranh này về sau Vương Chân Linh không có lần nữa tuyên bố bế quan. Hắn lần trước bế quan hơn nửa năm rốt cục đem cảnh giới vững chắc chính là kia thần hôn thiên cung cũng đều một lần nữa khuyết trương đến khoảng một tấc. Xuất khiếu cảnh lực lượng còn thuộc về thuần âm mà cho tới bây giờ trải qua lôi đỉnh sinh tử chi lực chuyển hóa hắn lực lượng đã bắt đầu hướng về toàn chân chuyển hóa. Chớ có nhìn cái này bây giờ thần hôn thiên cung bất quá một tấc còn kém rất rất xa lúc trước ba thước trăng tròn. Nhưng là chất lượng lại không thể so sánh nổi. Nếu như trước kia bất quá chỉ là trang giấy gấp thành kiếm hiện tại tối thiểu đã đều là đầu gỗ kiếm. Mà chỉ có một lần nữa đem cái này thần hôn thiên cung khôi phục lại ba thước cảnh giới này phương mới xem như tu luyện hoàn thành. Vương Chân Linh bế quan nửa năm tâm vô bàng vụ cái này mới bất quá đem thần hôn thiên cung tu luyện tới một tấc. Vẹn vẹn như thế có thể thấy được nếu như Vương Chân Linh liền xem như bế quan sự tình gì cũng đều mặc kệ cũng đều cần gần thời gian 20 năm mới có thể tu luyện hoàn thành một bước như vậy. Mà lại đây là tại Vương Chân Linh có được khổng lồ như vậy khí vận cùng tài nguyên phía trên. Nếu là tu luyện tư lương không đủ như vậy thời gian tu luyện chậm hơn. Bình thường người muốn đem cảnh giới này tu luyện trọn vẹn làm sao cũng đều cần một cái giáp tả hưu thời gian. Đây đều là chuyện không có cách nào tu luyện đến một bước này nửa chân đạp đến nhập thần tiên cảnh giới sống 300 năm 100 năm đều muốn thêm không thành vấn đề tu luyện đương nhiên sẽ không như thế nhanh. Lúc này Vương Chân Linh quay đầu ngẫm lại ban đầu ở Tiểu Mai trên núi tu hành thời điểm thoáng như cách một ngày. Nhưng là kỳ thật từ khi đó đến bây giờ cũng đều đi qua thời gian 7, 8 năm. Chương 32, Phụ Du. Tu hành không tuyến nguyệt. Lần trước cùng Trần không nghe thấy Lương Châu quân đại chiến mặc dù tính không được quá mức thảm liệt nhưng là song phương cũng có mấy ngàn binh mã chiến tử. Nhưng mà cũng không có sinh ra bao nhiêu quỷ vật. Bởi vì tất cả người chết trận đều đã bị không kịp chi sơn tiếp dẫn. Cho nên cái này quỷ vực bên trong cũng không có thêm bao nhiêu quỷ vật tới. Dù sao lúc trước song phương tác chiến địa phương ngay tại Linh Châu nói cuối cùng khoảng cách không kịp chi sơn cũng không xa. Trên thực tế liền ngay cả cái này Linh Cổ Sơn nếu như bản về đến cùng không kịp chi sơn cũng đều không xa cùng nghĩa rộng bên trên không kịp chi sơn thẳng tắp cách xa nhau cũng liền bất quá 200-300 dặm thôi. Bất quá nơi này cùng Linh Cổ Sơn liền đã cũng không thuộc về một đầu địa mạch cho nên không kịp chi bên kia núi cũng không thể ảnh hưởng đến nơi đây. Tại linh giới hoặc là âm giới bên trong nhân gian khoảng cách cùng không gian cũng không thích hợp. Nếu như đồng thời một mảnh địa mạch mở linh giới như vậy cách xa nhau ngàn dặm cũng đều không xa đều có thể tương thông. Nhưng lại như là cũng không phải là cùng một cái địa mạch như vậy cách xa nhau gang tấc cũng là thiên ngai. Cho nên dù cho Linh Cổ Sơn cùng không kịp chi sơn ở giữa khoảng cách cũng không quá xa nhưng là Linh Cổ Sơn cũng là một cái độc lập tiểu âm giới cũng không cùng không kịp chi sơn bên trong mở âm giới tương liên. Toàn bộ quỷ vực hoặc là nói là tiểu âm giới bên trong hết thảy đều là ngay ngắn rõ ràng. kia Phùng Phong dùng để làm võ tướng có chút cũng không quá dùng được, nhưng là làm quỷ lại quan lại phương này âm giới đến nói lại là cũng không vấn đề. Đã chuyên môn thành lập một cái âm ti quản hạt như thế một phương quỷ vực. Chớ đừng nói chi là còn có vị kia Kỷ Trung tiên sinh hiện tại cũng ở chỗ này phụ trợ đem hết thảy sửa sang lại ngay ngắn rõ ràng. Tất cả quỷ vật đều tại phương này quỷ vực bên trong an ổn ngủ say chờ đợi cuối cùng tiêu tán ngày đó. Liên như là người có tuổi thọ quỷ vật cũng không có khả năng vô kỳ hạn tại âm giới một mực tồn tại hạ đi, nếu không kia khoa trương một điểm đến nói âm giới chẳng phải là chen bể không thể. Tất cả quỷ vật liền xem như lại có hương hỏa cung phụng cũng đều có tiêu tán ngày đó, mà lại một ngày này đến so với bình thường người trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Cái gọi là trên trời một ngày nhân gian một năm, mà nhân gian một ngày địa phủ một năm. Cái này dĩ nhiên không phải tuyệt đối, chỉ là tương đối mà nói, càng là hư ảo năng lượng cấp độ càng thấp thế giới thời gian hơn nhanh. Mà càng là cao vĩ độ năng lượng thế giới như vậy thời gian lưu hẳn là tương đối càng chậm mới là. Cho nên đại bộ phận quỷ hồn không sai biệt lắm cũng liền nhân gian 120 năm về sau liền sẽ tiêu tán. Bùi về với bùi, đất về với đất, hồn phách tan hết hết thể trở lại đại đạo bản nguyên. Mà ở kiếp trước lại bởi vì Phật môn đông truyền thành lập lục đạo luân hồi hình thành một loại mới cơ chế. Mà phương thế giới này đến tột cùng về sau hội diễn hóa thành bộ dáng gì lại là không có ai biết. Mà bây giờ Vương Chân Linh cần phải làm là từng bước một đem Linh Châu các tòa thành trì quỷ ngục đả thông cùng cái này Cú Lô Sơn quỷ vực kết hợp một chỗ, cuối cùng tại cái này Linh Châu hình thành một tòa độc lập tâm giới. Đây là một cái rất khó hoàn thành lâu dài mục tiêu, cho dù là Vương Chân Linh hiện tại đều không thể lực hoàn thành. Bất quá hiện tại đã Vương Chân Linh đã nguyên thần thành thật như vậy liền có thể từng bước một thực hành kế hoạch. Nhưng mà trước đó không làm kinh động bất luận kẻ nào, Vương Chân Linh nhìn xem toàn bộ quỷ vực bên trong tình huống không sai liền lại lặng yên không một tiếng động rời đi. Một trận đánh xong Linh Châu trong thời gian ngắn không có việc gì. Mà ta tu hành cũng không phải thời gian ngắn có thể lần nữa tiến bộ. Không bằng về mặt pháp thế giới đi xem một chút. Lần bế quan này thời gian cũng thực tế quá dài, đối với Vương Chân Linh đến nói cũng là lần đầu tiên trong đời không khỏi liền sinh ra một loại tĩnh cực tự động cảm giác. Mặc dù mạt pháp thế giới tựa hồ cũng không có cái gì tốt lưu niệm, nhưng lại còn là muốn đi dạo chơi liền xem như lỏng lẻo một chút tâm thần cũng tốt. Nói cho cùng giờ phút này Vương Chân Linh tâm thái vẫn như cũ ở vào phàm nhân hướng về tiên nhân chuyển hóa ngay miệng. Lúc này không khỏi còn có chút không quá thích hướng loại này vừa bế quan chính là nửa năm một năm kiếp sống có trên tinh thần chán ghét cùng mệt mỏi. Tu hành đến ta một bước này đã không phải là sáng sinh chiều chết phù du, nhưng cũng khỏi phải đem mình bức như vậy gấp. Một cái vương triều cũng đều chẳng qua ba thời gian 500 năm mà bây giờ Vương Chân Linh chính mình cũng có thể sống lâu như thế. Hắn cùng người bình thường thời gian tiêu chuẩn đã hoàn toàn khác biệt. Nhiều khi có người muốn hỏi thiên hạ đại loạn dân chúng lầm than thời điểm vì cái gì không có có thần tiên xuất hiện cứu người. Có lẽ có rất nhiều nguyên nhân, nhưng là trong đó rất lớn một nguyên nhân chỉ sợ cũng ở chỗ song phương thời gian tiêu chuẩn đã triệt để khác biệt. Điểm này khác biệt đã sẽ tạo thành cả hai quan niệm bên trên triệt để khác biệt. Có lẽ rất nhiều chuyện tại nhìn quen Thương Hải Tang Điền tiên nhân trước mặt đã là không đủ nhắc lên. Liên tối thiểu nhất Vương Chân Linh tại mạt pháp thế giới vừa biến mất chính là gần thời gian 10 năm. Thời gian lâu như vậy đối với mạt pháp thế giới, đối với Titan công ty đến nói đều đầy đủ sinh vô số sự tình. Vương Chân Linh hành tẩu tại phương này mạt pháp thế giới thành thị bên trong có một cái cảm giác, thành thị này càng ngày càng cao lớn lộng lẫy, nhưng mà tựa hồ cũng càng ngày càng không có được người yêu mến a. Liên gặp lấy thành thị hướng về cao hơn không gian triển mấy ngàn mét, nhà cao tầng khắp nơi có thể thấy được. Từng cái ống không trung quỹ đạo xuyên qua tại thành thị giữa không trung hết thảy đều tràn ngập một loại tương lai khoa học kỹ thuật cảm giác. Nhưng mà một mặt khác lại là cả tòa thành thị không nhìn thấy một điểm nhân khí. Trên đường cái cơ hồ có rất ít người hành tẩu, trừ công cộng quỹ đạo giao thông bên ngoài ngay cả tư nhân phương tiện giao thông đều rất ít gặp đến. Thời gian 10 năm quá khứ theo trí tuệ nhân tạo tiến một bước triển. Cho tới bây giờ cơ hồ ngay cả tất cả làm việc đều đã bị trí tuệ nhân tạo thay thế. Cũng liền khó trách rất ít gặp đến tư nhân phương tiện giao thông. Lại không có làm việc muốn làm không trạch trong nhà chạy loạn khắp nơi một thứ gì. Vương Chân Linh tùy tiện nhìn mấy chỗ chung cư đều hiện trong phòng chủ nhân đang nằm tại đắm chìm thức trò chơi thiết bị bên trong chơi đùa. Cả tòa thành thị vận chuyển cơ hồ toàn bộ giao cho trí tuệ nhân tạo. Như vậy thế giới triển xuống dưới ai nào biết sẽ như thế nào đâu. Nghĩ như vậy thật là có chút chờ mong a. Từng chiếc tự động xe chuyển vận tử mà đến không người phi hành khí đem một phần phần đồ ăn đưa đến thiên gia vạn hộ. Ăn cơm thời gian đến. Đây đều là chính phủ phụ cấp. Hoặc là nói như vậy đâu, xã hội phục vụ đơn vị phụ cấp. Bởi vì chính phủ tồn tại là hoạt động xã hội, cần khi hoạt động xã hội cơ hồ đều đình chỉ, như vậy chính phủ lại nơi nào còn có tồn tại gì tất yếu. Duy trì hiện hữu hình thức hết thảy đều chẳng qua chỉ là tư bản thôi. Bây giờ thống trị thế giới này trừ lúc trước đối đỉnh tiêm một nắm quyền quý đó chính là một chút chân chính lớn nhà tư bản đi. Bất quá nhìn xem những cái kia như là người Ấn Độ ăn cháo dinh dưỡng bữa ăn, Vương Chân Linh không tự chủ được lắc đầu, sau đó nhanh chóng rời đi tòa thành thị này. Lao Thiên, ngươi là chủ trì tiên sinh lâu như vậy không gặp, chúng ta đều còn tưởng rằng ngài mất tích. Chương 33, làm ảo thuật. Titan công ty bảo an chủ quản Ngũ Đức ngủ một giấc tỉnh lại, bỗng nhiên nhìn thấy trước giường thêm một người, giật mình kêu lên, nhưng nhìn rõ ràng là Vương Chân Linh về sau lại cũng biến thành cuồng hỉ. Biết sao, ngài sau khi mất tích chúng ta tìm khắp nơi ngài cũng không tìm tới, đáng chết, đoạn thời gian kia tất cả mọi người sắp điên. Ngài đi làm cái gì rồi? Ông trời của ta, ngài bộ dáng cùng 10 năm trước cơ hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Hẳn là ngài cũng đi làm giải phẫu rồi. Ha ha, nói đùa, chúng ta bây giờ giải phẫu đề cao quá nhiều, 10 trong vạn người mới có lấy một hạng thất bại án lệ. Bất quá hiện tại công ty của chúng ta sắp phá sản. Cái này Ngũ Đức Liễu lo không ngừng, cơ hồ đem 10 năm này phát sinh mọi chuyện đều nói cho Vương Chân Linh biết. Nhưng là Vương Chân Linh nghe nói Titan công ty cơ hồ đều nhanh phá sản vẫn như cũ là giật nảy cả mình. Mặc dù kia Ngũ Đức trong giọng nói mang một ít khoa trương, nhưng là Vương Chân Linh rõ ràng nhớ được năm đó Titan công ty là thế nhưng là toàn cầu giá trị thị trường xếp hạng thứ nhất khổng lồ, vượt qua xí nghiệp. Mỗi người đều muốn trường sinh bất lão, vậy liền mang ý nghĩa cơ hồ mỗi người đều muốn tại Titan công ty trên thân tiêu phí. Thậm chí từ trên xuống dưới mỗi người đều nguyện ý vì Titan công ty hộ giá hộ tống. Như thế một cái mạnh đại công ty vì sao lại tại ngắn ngủi 10 năm ở giữa liền rơi xuống loại cục diện này rồi. Còn không phải là bởi vì kỹ thuật của công ty chúng ta quá mức thành công rồi. Khi thủ thuật của chúng ta xác suất thành công đề cao mạnh về sau, những cái kia đáng chết chính khách kẻ có tiền nhóm đều đã làm qua giải phẫu về sau liền đối công ty của chúng ta lại không cảm thấy hứng thú. Bọn hắn đã có 200-300 năm lâu đời tuổi thọ đầy đủ bọn hắn hưởng thụ. Ngũ Đức phàn nàn nói, như vậy phổ thông bình dân đâu? Bọn hắn đại bộ phận đảm đương không nổi tiền giải phẫu dùng, mặc dù chúng ta kỹ thuật đã có tiến bộ rất lớn nhưng là chi phí vẫn như cũ rất cao, cần chính phủ phụ cấp đại bộ phận tài chính mới có thể đi vào đi giải phẫu. Nhưng là ngươi có thể nghĩ đến a, ngươi sẽ cho một chút cái mất đi lợi dụng vật giá trị tốn hao nhiều tiền như vậy a? Trước kia những cái kia bình dân còn có thể làm việc, còn có thể vì những cái kia nhà tư bản nhóm sinh ra giá trị. Nhưng là bọn hắn hiện tại có chỗ lợi gì? Từng cái trừ tiêu hao tài nguyên nằm trong nhà chơi đùa bên ngoài còn có chỗ lợi gì? Nếu như không phải là bởi vì đạo đức nhân tố còn có cái khác một chút chế ước, ngươi cho rằng những cái kia các bình dân còn có thể như vậy không làm mà hưởng miễn phí thu hoạch được các loại giá rẻ đồ ăn cùng giải trí à? Giá rẻ giải trí là chính phủ gây tê phổ thông bình dân thủ đoạn hay nhất à? Nghe đến đó liền ngay cả Vương Chân Linh cũng đều không tự chủ được thở dài. Cho nên nói công ty của chúng ta chủ doanh nghiệp vụ cơ hồ xong đời. Những cái kia tham lam thương ưng nhóm có đầy đủ thời gian bức bách công ty của chúng ta giao ra tay thuật. Lấy đại nghĩa vì dân nói công ty của chúng ta thời gian ngắn không có khả năng nghiên cứu ra giai đoạn thứ 2 diên trường sinh mệnh kỹ thuật. Còn nói chúng ta không dám độc quyền nhân loại sau này. Kết quả hiện tại thế nào? Còn không phải đều bị mấy cái kia cường đại tài phiệt cho chia cắt. Giai đoạn thứ 2 giải phẫu kỹ thuật đến bây giờ ngay cả một hình bóng cũng đều không có. Kia Ngũ Đức oán trách. Nếu như ngươi lúc đó tại liền tốt, bởi ngài vị này cường đại người tọa chân chúng ta lúc trước liền không sợ những người kia uy hiếp lợi dụng. Bất quá cũng may mặc dù chúng ta chủ doanh nghiệp vụ xong đời. Nhưng là công ty của chúng ta dù sao vẫn là có rất cường đại kỹ thuật dự trữ tại chữa bệnh, từng cái lĩnh vực vẫn rất có sức cạnh tranh. Bất quá chúng ta hiện tại đã không phải là toàn cầu nhất đại công ty, xếp hạng đã ngã xuống vị trí thứ 8. Tốt, chúng ta không nói cái này. Chủ trì tiên sinh, ngươi muốn đi gặp tổng giám đốc Lý A. Vậy liền gặp gỡ đi. Vương Chân Linh sao cũng được, dù sao hắn lần này chỉ là đến phương thế giới này giải sầu một chút, kỳ thật không có đã lâu sự tình có thể làm. Vị này Ngũ Đức vốn là Titan công ty nhân vật cao tầng, rất nhanh liền liên hệ với công ty tổng giám đốc. Mà vị kia Lý tiên sinh tự nhiên rất vui sướng vì Vương Chân Linh chuẩn bị một cái cỡ nhỏ hoan nghênh rượu sẽ. Đương nhiên đây cũng là biết Vương Chân Linh không thích náo nhiệt nguyên nhân. Cái này khiến Vương Chân Linh lại một lần nữa cảm nhận được phương thế giới này thượng lưu xã hội sinh hoạt cùng các bình dân khác biệt. Khi các bình dân ăn bên ngoài đồng hồ cùng Ấn Độ xử lý không sai biệt lắm dinh dưỡng bữa ăn cả ngày nằm trong nhà chơi đùa thời điểm. Mà những cái kia chân chính các phú hào lại tại ăn thiên nhiên trồng nuôi dưỡng các loại đồ ăn. Thậm chí tại nhiều khi bọn hắn tận lực vứt bỏ những cái kia công nghệ cao sản phẩm mà kiên trì dùng nhân công đến tiến hành phục vụ. Mà bọn hắn thậm chí kiên trì cuộc sống trước kia cùng giải trí phương thức vân vân. Cái gọi là xa xỉ vốn là như thế, muốn cùng chúng sinh không hợp nhau không giống bình thường. Khi vị kia tổng giám đốc Lý nhìn thấy Vương Chân Linh về sau hết sức cao hứng, đại đại cho Vương Chân Linh một cái ôm cười nói, nếu như lúc trước không phải ngươi xử lý quái vật kia cầm tới vật thí nghiệm, Chúng ta rất khó đem giải phẫu kỹ thuật cải tiến đến cục diện bây giờ. Hết thảy đều là ngươi công lao. Thế nhưng là nếu như không phải là bởi vì cải tiến kỹ thuật công ty cũng sẽ không xa vào đến bây giờ cục diện bên trong. Vương Chân Linh nói. Tổng giám đốc Lý cười ha ha, khó nói chúng ta một mực không thể nghiên cứu ra càng hiệu suất cao hơn giải phẫu kỹ thuật sẽ không có ngày nay à. Tin tưởng ta tình cảnh của chúng ta sẽ càng thêm gian nan. Những cái kia chân chính quyền quý đám người lại mất đi kiên nhẫn về sau khẳng định sẽ bức bách chúng ta giao ra kỹ thuật sau đó tự nghĩ biện pháp tiếp tục nghiên cứu. Vương Chân Linh nhún nhún vai không cho phản bác. Hiển nhiên hắn cũng đồng ý điểm này. Thực tế là trường thọ gen cải tạo giải phẫu quá mức mê người cũng quá mức kinh người. Công ty nếu như gặp phải phiền toái gì có thể cùng ta nói một tiếng. Vương Chân Linh nhớ tới lúc trước công ty đối đãi nộ của mình hứa hẹn một câu. Tổng giám đốc Lý lập tức lộ ra một cái vui vẻ tiêu dung. Quá tốt hôm nay cho dù có cần Vương Tiên Sinh hỗ trợ địa phương. Ta đã mời mấy vị đại nhân vật tới có lẽ Vương Tiên Sinh có thể để bọn hắn mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính. Vương Chân Linh bừng tỉnh đại ngộ xem ra vị này Tổng Giám Đốc Lý hết thảy đều đã an bài tốt ta. Cũng được tiện tay giúp một chút tốt. Dù sao đối với Vương Chân Linh đến nói cũng không tính là gì đại sự. Tổng Giám Đốc Lý biệt thự tiểu trong phòng tiếp khách mấy cái gọi là đại nhân vật chính áo mũ chỉnh tề tụ tập cùng một chỗ hút xì gà. Lý gia hỏa này thần thần bí bí đem chúng ta đều mời tới làm cái gì? Kia ai biết có lẽ hắn sẽ nghĩ cho chúng ta biến cái ma thuật ra cũng khó nói. Có người tự cho là hài hước cười nói. Các vị đang ngồi đều là quyền cao chức trọng đại nhân vật mỗi một cái cũng là có thể dậm chân một cái liền làm cho cả địa cầu cũng vì đó lay một cái tồn tại. Đương nhiên thân là Titan công ty tổng giám đốc Lý cũng thuộc về cái giai tầng này bên trong một viên nếu không không có khả năng đem những người này cho mời đi theo. Bất quá nghe ngữ khí của bọn hắn lại tựa hồ đối với Tổng Giám Đốc Lý khuyết thiếu đầy đủ tôn kính. Chương 34, Huyễn Cảnh. Đã không còn một mình trường thọ độc quyền gen cải tạo giải phẫu Titan công ty mặc dù như trước vẫn là cường đại nhưng là đã không tính là vĩ đại. Cho nên bọn hắn hiện tại đối với Tổng Giám Đốc Lý thái độ tự nhiên không tính là cái gì tôn kính. Nói đến gen cải tạo giải phẫu lúc nào có thể có đột phá mới. Loại chuyện này không cần phải gấp gáp chúng ta có 200 năm trở lên tuổi thọ còn chờ đến cùng. Đối gần nhất thủ hạ các ngươi hàng không vũ trụ công ty cổ phiếu tăng rất nhanh a. Kia là đương nhiên sinh vật kỹ thuật dẫn dắt thời đại đã qua. Hiện tại là hàng không vũ trụ khoa học kỹ thuật dẫn lưu trào lưu thời đại chúng ta có nắm chắc tại trong vòng 20 năm bên ngoài không gian kiến tạo chân chính ở người chạm không gian. Bất quá mấu chốt phong bế không gian sinh thái tuần hoàn hệ thống vẫn là phải hỏi Cắt Tiên Sinh. Bị nâng lên danh tự Cắt Tiên Sinh hút một hơi xì gà mặc cho cực phẩm thủ công xì gà mùi thơm tại khoang miệng quanh quẩn thật lâu mới ung dung phun ra cười nói. Yên tâm đi chúng ta tuyệt đối sẽ không kéo các ngươi chân sau. Không gian của các ngươi đứng lúc nào có thể dựng lên chúng ta sinh thái tuần hoàn hệ thống sẽ chỉ hoàn thiện tại các ngươi phía trước. Mấy người chính đang tán gẫu đánh cái giấm bỗng nhiên có người không nhịn được nói, Lý gia hỏa này tại sao lâu như thế cũng không thấy người. Chẳng lẽ là đùa nghịch chúng ta chơi a? Lại ở thời điểm này truyền đến một cái thanh âm xa lạ, các ngươi không phải mới vừa nói muốn nhìn làm ảo thuật a? Ta hiện tại liền đến biến cái ma thuật cho các ngươi nhìn xem. Theo cái này lạ lẫm thanh âm vang lên đám người đột nhiên ở giữa đều cảm giác lên trước mắt tối sầm lại sau một khắc liền cảm thấy sàn nhà giống như sập lún xuống dưới tất cả mọi người đi theo rơi xuống dưới nhưng thủy chung không thấy đáy. Loại cảm giác này liền phảng phất trong cơn ác mộng loại kia rơi xuống mất trọng lượng cảm giác. Nhưng mà hoảng sợ có khả năng đem bọn hắn từ trong cơn ác mộng tỉnh lại nhưng là giờ phút này lại không thể từ loại cục diện này bên trong để bọn hắn giải thoát ra. Cho dù là hưu tâm gia hỏa kêu là tê tâm liệt phế so nữ nhân tiếng thét chói tai còn kinh khủng hơn rất nhiều. Rốt cục cũng không biết qua bao lâu bọn hắn mới từ rơi xuống bên trong ngừng lại một trái tim rốt cục rơi xuống đất. Sau đó bọn hắn liền phát hiện mình hay là tại tòa này tiểu trong phòng khách ngồi. Chỉ là hết thảy chung quanh phảng phất đều biến từng bãi màu đỏ sậm máu tươi từ trên vách tường chảy xuống. Loại kêu bẩn thỉu màu sắc cùng huyết tinh vị đạo là như thế rõ ràng đến mức chạm đến bọn hắn tất cả giác quan thậm chí là linh hồn. Máu tươi ướt nhẹp thảm một chút xíu bao phủ qua chân của bọn hắn cổ thậm chí dần dần phun lên bắp chân. Phảng phất có vô số côn trùng hoặc là băng lánh chân nhắn rắn độc tại những này ô máu đen bên trong du đãng tới lui đi xuyên qua bọn hắn giữa hai chân. Loại này vô cùng rõ ràng nhưng thủy chung không thể kiếm đâm nửa điểm cảm giác cơ hồ liền muốn người nổi điên. Nhất là những cái kia chân nhắn cũng không biết là rắn độc còn là cái gì xuôi theo lấy đi đứng của bọn họ bắt đầu trèo lên trên thời điểm sự sợ hãi ấy quả thực là tới cực điểm. Suy. Một tiếng vang nhỏ huyễn cảnh toàn bộ tiêu tán. Máu tươi rắn độc cái gì toàn bộ biến mất những người kia mới phảng phất từ trong cơn ác mộng tránh thoát từng cái giống như là sắp người chết chìm đồng dạng liều mạng thở hào hẹn. Thế nào cái này ma thuật không sai a? Vương Chân Linh hể phải đi ra khỏe miệng mang theo một loại nói không nên lời để người cảm thấy chán ghét tiếu dung. Hắn có nhiều hứng thú đánh giá bọn gia hỏa này, cái này 5-6 cái đại nhân vật bản mệnh đều là thập phần cường đại, đều là nhan sắc 10 phần thuần chính kim sắc. Nhưng là rất kỳ quái lại là bọn hắn chỉ có bản mệnh không khách khí vận. Là những người này không tập trung cho nên không có ngoại vận hay là phương thế giới này pháp tắc trô và mèo. Vương Chân Linh nghĩ như vậy, cái này cùng thời điểm những cái kia dần dần khôi phục lại các đại nhân vật đã vô cùng phẫn nộ. Ngươi là ai, vừa rồi ngươi làm là vật gì? Vừa rồi cơ hồ bị dọa đến tiểu trong quần các đại nhân vật giờ phút này khôi phục lại cơ hồ đều muốn tức điên. Mà Vương Chân Linh vẫn không nói gì, Tổng Giám Đốc Lý đã mỉm cười đi ra giới thiệu nói, các vị tiên sinh quên cùng các ngươi giới thiệu. Các ngươi đều hẳn nghe nói qua một cái truyền thuyết, đó chính là chúng ta công ty có một vị thần bí mà cường đại pháp sư tòa chấn. Hiện tại ta long trọng giới thiệu cho các vị, vị này Vương tiên sinh chính là chúng ta công ty đặc biệt mời cố vấn, cũng chính là chúng ta pháp sư. Lời này vừa nói ra, những đại nhân vật kia đều thất thần, thật là có người này. Đối với đã đứng tại phương thế giới này quyền lực tầng cao nhất các nhân vật đến nói, liên quan tới một chút siêu phàm lực lượng sự tình bọn hắn bao nhiêu cũng đều biết một điểm. Bất quá bọn hắn đồng dạng cũng đều biết, bởi vì nguyên nhân nào đó phương thế giới này những cái kia thần bí siêu phàm giả nhóm đều biến mất không thấy gì nữa, chỉ là lưu lại một phần rất nhỏ. Mà lúc trước nghe nói Titan công ty liền có như thế một vị cường đại siêu phàm giả tọa chấn trợ giúp Titan công ty giải quyết rất nhiều không thể công ra cùng chúng phiền phức. Bất quá kia đã là thật lâu sự tình, trước kia những năm này sớm liền chưa nghe nói qua vị này cường đại siêu phàm giả tin tức. Thậm chí trước đây ít năm khi một chút thế lực lớn liên hợp lại bức bách Titan công ty thời điểm cũng đều không có nhìn thấy Vương Chân Linh ra mặt. Ai cũng coi là vị kia siêu phàm giả không gặp có lẽ là chết, có lẽ là cùng bọn hắn những cái kia đám tiền bối cùng một chỗ biến mất. Nhưng mà ai cũng không nghĩ tới nay ngày thế mà nhìn thấy Titan công ty vị này thần bí siêu phàm giả. Mà lại cảm nhận được vị này thần bí siêu phàm giả ánh mắt. Vương Chân Linh tà tà cười một tiếng, xuất ra một thanh đại đường kính súng ống tới. Cái này lập tức đem tất cả mọi người cho giật nảy mình, Vương Chân Linh muốn làm gì? Nổ súng giết người a? Nhưng mà Vương Chân Linh lại đem thương ném cho Cặt Tiên Sinh nói, các ngươi kiểm tra một chút khẩu súng này có phải là thật hay không, có hay không đạn. Mặc dù không biết Vương Chân Linh nghĩ như vậy làm chút gì đó, nhưng là bây giờ khí thế đã bị Vương Chân Linh áp đảo, tâm lý đã bị Vương Chân Linh trưởng khống. Những đại nhân vật này có lẽ tại bọn hắn lĩnh vực của mình bên trong có thể hô phong hoán vũ ủng có tự tin vô cùng. Nhưng là đến xa lạ đối bọn hắn cũng cảm giác được thần bí khó lường lĩnh vực thời điểm vậy liền hoàn toàn không giống. Cho nên mấy cái người vô ý thức dựa theo Vương Chân Linh yêu cầu kiểm tra một chút. Là thật sử mật tư công ty sử mật tư điểm 5 thanh kính sói bạc súng ngắn bên trong 6 phát đạn cũng không có vấn đề gì. Những người này đối với súng ống cũng không xa lạ gì, rất nhiều người đều có xạ kích yêu thích. Lúc này không chỉ có thể phân biệt ra được những này súng ống thật giả, thậm chí ngay cả khẩu súng kia đường kính sản xuất công ty đều là nhất thanh nhị sở. Rất tốt, xem ra các ngươi đối thương đều không xa lạ gì. Đã những này như vậy hướng ta nổ súng đi. Khoảng cách gần như thế sẽ không đánh không chúng a. Vương Chân Linh nói. Cái này. Đây là đại đường kính súng ngắn, nếu là đánh vào tứ chi bên trên một phát súng liền có thể đem người tứ chi đánh gãy. Nếu là đánh vào trên thân thể kia là chết chắc. Ta để các ngươi nổ súng. Vương Chân Linh quát lạnh một tiếng. Chương 35, đao thương không thương tổn. Một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm tự nhiên sinh ra cũng làm cho cầm thương kia Cặt Tiên Sinh vô ý thức giờ thường khai hỏa. Phanh. Thanh âm điếc thai nhức góc bên trong một phen dây băng đạn lên hỏa diễm ra khỏi nòng to lớn sức giật, cho dù là để kia Cặt Tiên Sinh hai tay cầm thương chăm chú nắm chặt bả vai đã bị chấn cơ hồ chật khớp. Mà đạn mắt thấy liền muốn bắn tại Vương Chân Linh trên thân thời điểm. Đống nhiên ở giữa liền gặp lấy một đạo ấu kim sắc quang mang hiện hiện ngăn trở đạn. Vương Chân Linh hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ bên người, trừ một đạo ấu kim sắc quang mang quay trúng quanh bay xoáy bên ngoài cơ hồ liền không có nửa điểm dị dạng. Gần như vậy đều không có đánh trúng lại đến. Vương Chân Linh quát. Cắt nuốt một ngụm bôi lên lão thiên làm chứng, hắn dám cam đoan vừa rồi kia một phát súng tuyệt đối là nhắm chuẩn Vương Chân Linh mà không có khả năng đánh không trúng. Nhưng là hiện tại xuất hiện tình huống để hắn có chút hoài nghi ánh mắt của mình. Phanh. 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 Liên tiếp 3 phát đều hướng về Vương Chân Linh bắn tới, nhưng mà không chỗ hữu dụng, tất cả đạn đều bị Vương Chân Linh trước người ô kim quang mang thôn phệ. Lần này không chỉ là vị kia Cặt liền xem như những người khác cũng đều nhìn thấy rõ ràng, thấy lạnh cả người từ xương sống dâng lên. Lúc này Vương Chân Linh cười nói, thế nào ta cái này ma thuật không sai a? Còn có ai nghĩ muốn thử một chút? Ta đến. Phanh phanh. Hai thương qua đi, người kia lui xuống trong mắt lóe lên thần sắc bất khả tư nghị, đem đánh hụt đạn xuống ống cho ném xuống. Lúc này ai cũng biết cái này không chỉ là một ma thuật mà là một cái thị uy. Là Titan công ty lại hướng lấy bọn hắn biểu hiện ra cơ bắp. có muốn biết hay không vì cái gì tiếng súng như thế vang đều không có người tiến đến xem a? Vương Chân Linh hỏi. Một nhắc nhở như vậy tất cả mọi người mới nhớ tới đúng vậy a, tiếng súng như thế vang liền xem như cách âm cho dù tốt bên ngoài bọn hắn mang theo bảo tiêu hẳn là đều đã vọt vào a. Vương Chân Linh cười thu hồi ố kim thần cắt trên thân đạm kim sắc quang mang lóe lên đã xuyên tường mà qua, sau một khắc cũng đã mang theo một cái mê man người xuyên tường đi đến. Lao Thiên là Biểu Ly. Là bảo tiêu của ta Biểu Ly. Hắn làm sao rồi? Một đại nhân vật thất kinh kêu lên. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Các ngươi tất cả bảo tiêu đều vô sự, bọn hắn chỉ là ngất đi mà thôi. Ta để bọn hắn tỉnh lại, bọn hắn liền có thể tỉnh lại. Vương Chân Linh nói búng tay một cái, kia ngay tại trong hôn mê Biểu Ly bỗng nhiên một cái giật mình cứ như vậy ngồi dậy. Lão bản đã sinh cái gì sự tình? Ta. Dù sao cũng là chuyên nghiệp bảo tiêu lập tức hiện tình hình không đối, cái động tác thứ nhất chính là hướng bên hông mình sờ soạn. Nhưng mà Vương Chân Linh lại búng tay một cái kêu Biểu Ly lập tức lần nữa hôn mê bất tỉnh. Chơi vui sao? Những này ma thuật. Vương Chân Linh cười híp mắt hỏi. Không người nào dám mở miệng, Vương Chân Linh biểu hiện lực lượng quả thực quá để bọn hắn chấn kinh. Xuyên tường mà qua liền cho thấy bọn hắn tránh tại bất luận cái gì kiên cố địa phương Vương Chân Linh đều có thể giết bọn hắn. Mà nhìn xem Biểu Lỷ còn có nó, hắn những người hộ vệ kia hạ chẳng cũng đã nói lên không có bất kỳ người nào bảo đảm bảo vệ được bọn hắn. Cái này thật quá khiến người sợ hãi. Mà ngay cả súng ống đều giết không được, Vương Chân Linh càng là nhắc nhở lấy bọn hắn không nên nghĩ có ý đồ xấu gì. Gia hỏa này vẫn là người a? Chẳng lẽ không phải ma quỷ? Từng cái các đại nhân vật nghĩ như vậy nhìn về phía Vương Chân Linh trong ánh mắt tràn ngập e ngại. Tốt các vị tiên sinh, nhóm hôm nay ma thuật đã biểu diễn xong, hy vọng mọi người nhìn vui sướng. Kia tổng giám đốc Lý cười tủm tỉm đứng ra hòa giải, vẫn luôn biết Vương Chân Linh lợi hại quả nhiên vừa ra tay liền trấn trụ tất cả mọi người. Đương nhiên hắn là không phân biệt được 10 năm trước Vương Chân Linh lợi hại hay là hiện tại Vương Chân Linh lợi hại. Đáng tiếc tổng giám đốc Lý 10 phần tiếc nuối, nghĩ đến lúc trước nếu như lúc kia Vương Chân Linh ở đây bọn hắn có lẽ liền khỏi phải đem giải phẫu kỹ thuật giao ra. Tổng giám đốc Lý cũng không biết lúc trước vẫn như cũ còn tại xuất khiếu cảnh Vương Chân Linh đã sợ đạn. Lúc kia hắn vẫn như cũ là nhục thân phàm thai, đạn đánh chúng vẫn như cũ sẽ chết. Dù là nguyên thần mặc dù biết đơn độc tồn tại thậm chí đoạt xá chúng sinh. Nhưng là bất kể nói thế nào khi đó Vương Chân Linh nhục thân vẫn như cũ là một cái cực lớn mềm điểm. Nhưng là cho tới bây giờ tu hành đến toàn chân cũng chính là cái gọi là toàn chân đạo người. Khi Vương Chân Linh sơ bộ tu luyện tới cảnh giới này, đạn đối với uy hiếp của hắn lực đã kinh biến đến mức rất tiểu. Đương nhiên đây cũng là Vương Chân Linh thần hôn thiên cung chỉ có một tấc nguyên nhân. Nếu là Vương Chân Linh thần hôn thiên cung qua ba thước như vậy đừng bảo là một điểm đạn, chính là hỏa tiễn đại pháo oanh kích Vương Chân Linh đều không e ngại. Mà bây giờ bất kể nói thế nào Vương Chân Linh thần thất nguyên thần đã không thể bao trùm toàn thân a. Đáng chết đáng chết đáng chết. Liên tiếp mắng không biết bao nhiêu cái đáng chết kia cặt tiên sinh ngồi máy bay trực thăng trở lại mình trong trang viên. Hắn nôn nóng bất an tại trong trang viên đi tới đi lui, nguyên bản các biện pháp an ninh 10 phần nghiêm mật cơ hồ có thể nói là vững như thành đồng, trang viên trong trang viên luôn có thể mang đến cho hắn cảm giác an toàn. Mỗi lần trở lại trong trang viên, nhất là trở lại gian phòng của mình thời điểm sẽ quên đi tất cả gánh vác. Nhưng là hôm nay không biết chuyện gì xảy ra hắn nhưng thủy chung có một loại phong vác trên lưng cảm giác. Tựa hồ luôn luôn cảm giác được sau một khắc liền có người sẽ xuyên tường mà qua, sau đó một mặt quái dị nụ cười đứng tại trước người hắn. Nghĩ đến đây vị này cắt tiên sinh quả thực là toàn thân mau, hắn hoài nghi buổi tối hôm nay ở nhà cũng không dám đi ngủ, liền xem như đi ngủ đoán chừng cũng phải làm ác ngộng. Đáng chết đáng chết. Cắt biết mình hôm nay là nhận quá lớn kích thích, hắn cũng tin tưởng không chỉ là mình, vài người khác cũng đều giống nhau nhận quá lớn kích thích. Quả nhiên rất nhanh ban ngày thời điểm mấy cái kia cùng một chỗ nhìn qua Vương Chân Linh làm ảo thuật các đại nhân vật đều sắc mặt khó coi một lần nữa ngồi cùng nhau. Mặc dù ai cũng không có tấm miệng nói chuyện nhưng là mỗi người phảng phất đều biết đối phương nghĩ cái gì. Ta đã phái người đi mời một vị phàm người, hắn sẽ cho chúng ta giải đáp một vài vấn đề. Gia tộc của ta thuê cũng có được phàm người, hắn cũng rất nhanh nói. Ta cũng vậy. Người này lời ít mà ý nhiều. Phàm đám người chưa từng có từng chiếm được hôm nay coi trọng như vậy, rất nhanh hơn 10 vị phàm đám người liền được đưa đến cắt tiên sinh chỗ trong trang viên. Những người này không hiểu thấu lại tay chân luống cuống nhìn xem mấy cái này các đại nhân vật như là ác lang ánh mắt. Các ngươi có thể ngăn trở hay không đạn? Đám người cùng một chỗ lắc đầu. Như vậy các ngươi có thể không thể xuyên tường? Ra người vẫn lắc đầu. Như vậy các ngươi có thể hay không tại đồng thời đem lên 100 cái nghiêm chỉnh huấn luyện tinh nhuệ bảo tiêu đồng thời té xịu quá khứ? Phàm đám người vẫn lắc đầu. Chương 36, khó giải. Như vậy chúng ta đây. Các ngươi có không có cách nào để mấy người chúng ta đồng thời lâm vào một chủng loại như ác ngộng trong cảnh địa đi? Đây không có khả năng. Rốt cục có một cái niên cấp không nhỏ phàm người thốt ra nói. vì cái gì không có khả năng? Bởi vì các ngươi đều là đại nhân vật, mạng của các ngươi rất cứng, ý chí cũng sẽ mười phần cứng rắn. Giống như là các ngươi dạng này, người liền xem như tiến hành thôi miên đều mười phần khó khăn. Không sai, từ chiêm tinh học góc độ đi lên giảng. Thật xin lỗi, ta nghiên cứu chính là chiêm tinh học. Phàm là có tài phú khổng lồ cùng mạnh đại năng lực người tất nhiên cần phải đến sao trời lực lượng thần bí che chở. Cho nên thi triển lực lượng thần bí chúng ta đều sẽ tránh đi các ngươi dạng này người. Phải. Cái này tại chúng ta Đông Phương gọi là pháp không lên quý nhân. Một chút cái phàm người lao nhau riêng phần mình nói hồi lâu, dù sao đều là một cái ý tứ. Bọn hắn làm không được chuyện này bản thân liền là không có khả năng. Nó bên trong một đại nhân vật thực tế là nhịn không được phẫn nộ quát, ngậm miệng ngươi nói những này làm không được. Như vậy mấy người chúng ta vì cái gì đồng thời lâm vào một trận trong cơn ác ngộng? Đại nhân vật lửa giận đem những này cái phàm người dọa trong đốc. Tại phương này mạt pháp thế giới bên trong cho tới bây giờ có thể còn lại một thứ gì dạng phàm người. Cũng liền bất quá chỉ là một chút tôm tép thôi. Liền ngay cả tu luyện tới xuất khiếu kỳ đạt tới thần manh cảnh giới không có mấy cái. Bọn hắn thực tế là rất khó lý giải mấy cái này các đại nhân vật đến tuột cùng làm sao rồi. Bất quá nhìn xem những đại nhân vật này lửa giận bọn hắn lại không khỏi câm như hến. Thật lâu mới có người cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, ngài có thể cụ thể nói với chúng ta nói các ngươi nhìn thấy cái gì à? Có lẽ chúng ta có thể thấy được một điểm gì đó. Mấy cái đại nhân vật nhìn nhau hôm nay đem những này phàm người đều cho gọi tới vốn là nghĩ muốn biết rõ ràng một vài thứ bằng không bọn hắn quả nhiên là ăn ngủ không yên. Liên từ nó bên trong một đại nhân vật chậm rãi mở miệng đem bọn hắn hôm nay chỗ kinh lịch hết thể đều nói ra. Đây không có khả năng. Cái này không thể tưởng tượng nổi. Từng cái phàm người càng nghe sắc mặt càng là khó coi lại hỏi mấy cái cụ thể mà vấn đề kỳ quái tỉ như các ngươi hôm nay nhìn thấy vị kia vương tiên sinh nhìn thấy hắn cái bóng không có. Tỉ như các ngươi thấy rõ ràng vị kia vương tiên sinh tướng mạo là cái dạng gì. Mơ hồ không mơ hồ. Khi hết thảy đều phải đến khẳng định trả lời mấy cái phàm người sắc mặt biến đến vô cùng kỳ quái đã tựa như là vô cùng sợ hãi lại phảng phất là mười phần vui vẻ. Cuối cùng bọn hắn giao lưu một trận cho ra nhất trí ý kiến. Do nó bên trong lão thành nhất một cái phàm người mở miệng đối với mấy cái này cái các đại nhân vật nói, thật đáng tiếc chúng ta không thể không nói cho các ngươi biết chúng ta hoài nghi các ngươi gặp phải là lớn nhất phàm người. Cũng chỉ có tại cổ đại truyền thuyết hoặc là văn hiến tư liệu bên trong mới có thể xuất hiện cái chủng loại kia phàm người. Tại cổ đại Đông Phương loại người này được xưng là tiên nhân, mà tại cổ đại Tây Phương lại được xưng là thần linh, mà chúng ta chỉ là một chút cơ sở nhất trầm thấp nhất phàm người. Bàn về năng lực đến cùng vị kia vương tiên sinh căn bản không thể so sánh nổi. Thiên nhân. Thần linh. Mấy cái này các đại nhân vật hai mặt nhìn nhau cơ hồ đều không thể tin được mình châu nghe được hết thảy. Hắn là ban ngày ra các ngươi đều nói hắn nhìn thấy ánh nắng nhưng mà dưới ánh mặt trời mặt không có có bóng dáng đồng thời hắn còn có thể xuyên qua vách tường. Đây rõ ràng là cổ đại ghi chép bên trong cái gọi là trong ngày vô ảnh xuyên qua vách tường. Nếu như chúng ta không có đoán sai hắn còn có thể tán thì thành gió tụ thì thành hình. Thậm chí có thể nhập lửa không đốt vào nước không chìm. Các đại nhân vật nghe hai mặt nhìn nhau nửa hiểu nửa không thời điểm liền có người đứng ra dùng tiếng thông tục để giải thích, ý của chúng ta chính là hắn khác với chúng ta. Chúng ta là nhục thân phàm thai là người bình thường. Mà thân thể của hắn đã bắt đầu năng lượng hóa tại dưới mặt trời không có có bóng dáng. Thân thể tản ra đến biến thành gió tụ tập lại thành hình người. Bất luận là hỏa diễm hay là lũ lụt đều đối phó không được hắn. Nghĩa rộng ra đó chính là hắn đã có thể miễn dịch hết thể vật lý công kích. Cho nên đạn đối với hắn không chỗ hữu dụng cho nên hắn có thể xuyên qua vách tường. Như thế càng nói những đại nhân vật kia sắc mặt liền càng cổ quái cái này hắn A hay là người A. Đây rõ ràng chính là thần A. Chẳng lẽ cái kia vương chân linh coi là thật đã là thần linh tình trạng rồi. Như vậy có không có cách nào đối phó hắn. Không biết những này cổ tịch bên trên không có ghi chép. Dù sao vật lý công kích đối với hắn mà nói không có có tác dụng gì. Có lẽ có thể thử một chút năng lượng công kích. Một cái phàm người đánh bạo nói. Các đại nhân vật không nói lời nào cái gì năng lượng công kích. Hỏa diễm xem như một loại vật lý công kích hay là năng lượng công kích. Chúng ta là dùng laser vũ khí hay là tợ lạt mạ vũ khí. Đáng chết những vật này cũng đều chỉ là dừng lại có lý luận giai đoạn. Lại nói nếu như cái kia vương chân linh thật là thần linh như vậy liền xem như có những vũ khí này đến cùng có hữu dụng hay không chỗ. Những người này cũng đều sẽ biểu thị khó nói rất a. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong phòng khách đều yên tĩnh trở lại. Bất luận là những đại nhân vật này hay là những cái kia phàm đám người trong lúc nhất thời đều không có hứng thú nói chuyện riêng phần mình đánh lấy chủ ý của mình. Đã không thể đối kháng như vậy không giữ quy tắc làm tốt. Nếu thật là thần linh như vậy đầu nhập cũng được á chỉ cần mang đến đầy đủ chỗ tốt. nhưng mà bọn hắn nhưng lại không biết liền tại bọn hắn đánh lấy những này chủ ý thời điểm Vương Chân Linh đã rời đi phương này mạt pháp thế giới một lần nữa trở lại Linh Châu đi. Lúc đầu A Vương Chân Linh lần này ra cũng liền chỉ là giải sầu một chút mà thôi. Bây giờ giải sầu qua đi cũng nên về đi. Vương Chân Linh vừa mới trở lại Linh Châu liền giật nảy mình nhưng thấy liền xem như ở giữa ở trong thành viện lạc khắp nơi đều là nước đọng. Ngay cả hán vị này trấn nam tướng quân Linh Châu đô úy chỗ chỗ ở đều là như thế toàn bộ thành bên trong bộ dáng gì đều có thể suy ra. Bên ngoài đã rầm rầm đổ mưa to hơn nữa nhìn bộ dáng hạ thời gian rất lâu toàn bộ Linh Trung thành các nơi địa phương đều đã úng ngập. Khi Vương Chân Linh đi ra bản thân tuyên bố bế quan viện lạc về sau liền nghe tới bọn hộ vệ vui vẻ thanh âm kêu lên, đô úy ngươi rốt cục xuất quan. Mưa to đều đã hạ gần nửa tháng ngươi lại không xuất quan toàn bộ Linh Trung thành đều muốn cho chìm. Vương Chân Linh cười nói, nơi nào có khoa trương như vậy để ta xem một chút. Thần thức tràn ra đi hơn phân nửa Linh Trung thành tình huống đều rơi vào đáy mắt khắp nơi đều là úng ngập rất nhiều bách tính nhân gia phòng đều đã đổ sụp. Lại là như vậy thời đại người bình thường phòng đều là đắp đất làm tường hơn nhiều. Cứ việc như vậy kiến trúc ngày bình thường cũng rắn chắc lại thêm độ dày nguyên nhân đông ấm hè mát. Nhưng là vừa đến cái này cùng trời mưa to thời tiết vậy coi như không thành rất dễ dàng bị ngâm sập. Chương 37, Linh Thủy Quân. Đương nhiên bởi vì Linh Châu bên này ở mức nhiều mưa kiến trúc hình thức lại có khác nhau. Càng nhiều hơn là dùng đầu gỗ cây trúc dựng thông gió thông khí. Nhưng là mặc kệ cái dạng gì phòng tại loại này mưa to phía dưới đều không dễ chịu nóc nhà mưa rột đổ sụp đều là chuyện nhỏ. Thậm chí hứa nhiều người ta bếp lò đều nước vào đừng nói nấu cơm nhóm lửa chỉ sợ sẽ là mọc ra hết xanh đến đều không khoa trương. Vương Chân Linh sắc mặt âm trầm hắn loáng thoáng cảm giác được trận mưa lớn này đến không thích hợp tựa hồ có loáng thoáng thần lực. Lại ngay lúc này lại là một mực chờ lấy Vương Chân Linh xuất quan Dương Phục cùng Châu Mục trong phủ quan lại vội vội vàng vàng chạy tới. Vương tướng quân ngươi ra tới thật đúng lúc kia Linh Thủy Quân thực tế là cản rỡ. Dương Phục sắc mặt tái xanh rất khó coi. Lại là mấy ngày trước đây Châu Mục trong phủ có một cái tiểu lại ban đêm nằm mơ mơ tới kia Linh Thủy Quân báo mộng cho hắn để kia tiểu lại nói cho Châu Mục nếu là không khôi phục đối với hắn tế tự liền muốn dìm nước Linh Trung Thành. Nghe tới tiểu lại bẩm báo Dương Phục đương nhiên sẽ không coi là đây chỉ là một phổ thông mộng cảnh mà thôi. Chớ đừng nói chi là những ngày này bắt đầu hạ lên mưa to đến. Đường đường một cái Châu Mục thế mà bị một cái Linh Thủy Quân uy hiếp để cái này Dương Phục sắc mặt đương nhiên đẹp mắt không dậy. Hết lần này tới lần khác hắn trong lúc nhất thời nhưng lại đối kia Linh Thủy Quân không có cách nào. Tin tức truyền ra rất nhiều Linh Thủy ven bờ bách tính sợ hãi lần nữa khôi phục đối Linh Thủy Quân tế tự. Mấy ngày nay đường đường Châu Mục lúc ngủ đợi đệm chăn đều có ở mức mốc meo vết tích làm sao không để Dương Phục không tức giận. Nhưng mà lại cũng chỉ có thể chờ Vương Chân Linh xuất quan lại nói. Nguyên lai là cái này Linh Thủy Quân ta nói ai như thế càn rỡ. Xem ra thật chính là mình muốn chết. Mặc dù lần trước Vương Chân Linh đều đã hạ lệnh đoạn tuyệt kia Linh Thủy Quân tế tự. Nhưng là về sau lại muốn đánh trận lại muốn luyện công tiếp lấy đi ra ngoài giải sầu một chút. Xác thực tạm thời đã đem kia Linh Thủy Quân cấp quên mất đến lên 9 tầng mây đi. Nếu như trong lúc nhất thời không có xúc động Vương Chân Linh thật đúng là nghĩ không ra con hàng này. Nhưng là cái này Linh Thủy Quân mình muốn chết nhất định phải nhảy đến Vương Chân Linh tới trước mặt hiển lộ rõ ràng tồn tại cảm cũng chỉ phải coi như hắn không may. Thôi được cũng được nguyên vốn còn nghĩ không ra đi tìm người gây chuyện. Hôm nay chính ngươi muốn chết liền đáng đời ngươi không may. Vừa nghĩ tới đây liền bỗng nhiên có cảm ứng ngẩng đầu hướng lên trời bên cạnh nhìn lại một lớn đám mây đen mà tới. Khổng lồ hơi nước phô thiên cái địa để vừa mới có chỗ yếu bất mưa rơi lần nữa trở nên lớn lên. Thường nhân nghe không được Vương Chân Linh lại nghe được gầm thét, mau mau khôi phục ta tế tự nếu không ta liền muốn dìm nước Linh bên trong. Muốn chết. Vương Chân Linh cũng không nghĩ tới cái này ngay miệng con hàng này thế mà lại mình trước đi tìm cái chết. Lấy ta Linh chống đến. Lập tức liền có hộ vệ quá khứ đem Vương Chân Linh Linh chống mang ra ngoài.